Chương 29 heo thai phong phú ban thưởng điểm tâm ăn đến so bình thường muốn lâu một giờ. Chủ yếu là Triệu Thiên Lượng tại đốc xúc Lâm Duyệt Trừng ăn xong nàng kia một phần, nha đầu này luôn luôn không lớn dám động thức ăn trên bàn. Triệu đại ca, giao cho ta thu thập liền tốt, ta đến tẩy là được, ngươi về nhà trước ca. Triệu Thiên Lượng không có nhường nàng thu thập, cân nhắc tới nữ hải thân thể không tốt nguyên nhân, hắn nhường nha đầu mau mau về nhà nghỉ ngơi. Triệu đại ca, có thể hay không lại để cho ta lưu thêm một hồi, trong một giây lát liền tốt. Lâm Duyệt Trừng mím môi một cái, ngữ khí mơ hồ lộ ra cầu khẩn. Không có vấn đề, ngươi muốn chờ bao lâu đều thành. Triệu Thiên Lượng nhìn xem cặp kia mang nước con ngươi, nói không nên lời cự tuyệt. Đem bát đua ném cho Lý Viện Triều tiểu tử này sau, hắn trở về phòng bên trong tự mình thu thập trang bị. Một thanh súng săn số 16, một thanh thu được tự Trần gia phụ tử quyết bà tử, còn có một thanh sâm đao. Sa cạn, dao đánh lửa, đuốc cảnh thông tử, muối ưu cục, những vật này cũng tại lần trước tới cung tiêu xã lúc mua đủ. Điểm đủ trang bị, hắn đi ra khỏi cửa phòng, Lý Viện Triều đã đang chờ hắn. Đi thôi. Triệu đại ca, trong các ngươi buổi trưa trả lại ăn a. Không được, Duyệt Trừng, ngươi thời điểm ra đi nhớ kỹ khóa lại cửa sân, chìa khóa giao cho Hồng binh thúc liên thành. Giao cửa sân chìa khóa giao cho đối phương sau, Triệu Thiên Lượng mang theo Lý Viện Triều lên núi. Núi đổi lương tử. Lần này hai người không có xâm nhập, lựa chọn ở ngoại vi dựa vào. Viện Triều, lần sau Duyệt Trừng đến thời điểm, ngươi nhất định phải ở đây. Triệu Thiên Lượng khuyên bảo đồ đệ. Sư phụ, trong nhà có đôi khi sẽ có chuyện để cho ta làm, ta không có thể bảo chứng. Lý Viện Triều giải thích một câu, sư phụ làm sao lại không hiểu đâu, hắn đây là tại là hai người sáng tạo một chỗ cơ hội. Ngươi cảm thấy mình rất thông minh là không? Ngươi có biết hay không nhường Duyệt Trừng một cái nữ hải tử cùng ta một cái đàn ông độc thân một chỗ, sẽ vì nàng dẫn tới nhiều ít chỉ trích. Duyệt Trừng tại đồn bên trong tình cảnh ngươi hẳn là so ta tin tưởng, lần sau đừng lòng tốt làm chuyện xấu. Triệu Thiên Lượng ngữ khí tăng thêm chút. Lý Viện Triều lập tức bừng tỉnh, hắn chưa hề cân nhắc tới tầng này. Đúng vậy à, sư phụ cô gia quả nhân, Duyệt Trừng tỉ một cái nữ hài tử đơn độc tới trong nhà hắn. Biết đến sẽ nói Lâm Duyệt Trừng là tại báo ân, không biết rõ còn tưởng rằng hai người có cái gì thông đồng đâu. Vạn nhất lại có người tung tin đồn nhảm gì đó, Duyệt Trừng tỉ thanh danh liền hỏng, đến lúc đó, hắn Lý Viện Triều thỏa thỏa chính là tội nhân. Lý Viện Triều trong miệng cảm thấy chát, chiếc bẩy nói: "Sư phụ, ta biết sai rồi." "Tốt, ngươi nhớ kỹ là được." Triệu Thiên Lượng ngữ khí mềm nhũn, bàn tay đặt tại bả vai hắn. "Chúng ta trò chuyện điểm khác, ta mấy ngày nay nghe nói đồn bên trong muốn tổ chức thợ săn đánh lợn rừng, có chuyện này à?" "Nghe ta cha đề cập qua đời miệng, nhưng giống như xuống dốc thực xuống tới." "Vì cái gì?" "Đại đội không cho phê, nhường chúng ta đồn tổ chức mình." Triệu Thiên Lượng gật đầu, "Đại đội không phê chuẩn, như vậy Thắng An đồn chỉ có thể tự mình ra lương thực mời thợ săn." Ý gì theo Thắng An đồn những năm này thu hoạch tình huống đến xem, hơn phân nửa là không bỏ ra nổi nhiều ít lương thực. Như vậy có thể mời đến thợ săn tất nhiên là có hạn, thậm chí nhiều nhất là phát động một cái đồn bên trong thợ săn, liền không sai bị lắm. Hắn cười cười kỳ thật Hồng binh thúc không cần lo lắng, ta nhìn chúng ta nơi này không thể náo heo thai. Ta cũng là nói như vậy, có thể cha ta hắn người này chính là cố chấp, nói năm nay heo thai đặc biệt nghiêm trọng. Thượng lương công xã bên kia liền huyên náo rất hung, mời không ít lợi hại thợ săn, cũng còn không có bình định heo thai đâu. Triệu Thiên Lượng có chút dừng lại, tự hỏi, thượng lương công xã náo heo thai chuyện, hắn nhưng là nghe không ít, không nghĩ tới còn không có kết thúc. Kia thượng lương công xã những người lãnh đạo kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Lý Viện Triều bởi vì có cái làm đội trưởng tra, đối với những chuyện này hiểu đến so những người khác nhiều một ít. Gia tăng ban thưởng, tiếp tục mở rộng thợ săn đội ngũ, thực sự không được, có khả năng muốn liên lạc với vũ trang bộ điều động bộ đội tới. Vậy mà nghiêm trọng như vậy, Triệu Thiên Lượng không khỏi thổn thức ban thưởng đều có cái gì? Nâng lên ban thưởng, Lý Viện Triều cảm xúc phấn khởi không ít. Nhiều nữa đâu, mỗi đánh một đầu lợn rừng liền ban thưởng 50 cân lương thực, 20 phát đạn. Như có người có thể đánh 10 đầu, công xã liền ban thưởng một cái xe đạp. Nếu như vượt qua 15 đầu, tại ban đầu trên cơ sở, lại khen thưởng thêm một chương TV phiếu. Triệu Thiên Lượng nhíu mày, phần thưởng này rất phong phú a. Không nói trước cần thiết lương thực, lại có là xe đạp cùng TV, thuộc về tam chuyển một vang bên trong hai loại. Hiện ở niên đại này, nhà ai nếu có thể gom góp tam chuyển một vang, đây chính là vô cùng có mặt nhi. Vậy đến làm mối bà mối có thể đem cửa nhà cho đạp nát rồi. Không quá khen lệ cho dù tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được, 10 đầu lợn rừng, sau lưng không có một cái nào săn giúp thực lực, nghỉ muốn cầm xuống. Ban thưởng bên trong có hay không tốt súng? Không có, nhưng là nghe nói là có thể hướng công xã xin ngũ lục bán. Triệu Thiên Lượng nhãn tỉnh sáng lên, ngũ lục bán có thể so sánh trong tay hắn cải tiến súng mạnh hơn một mảng lớn. Nếu như có thể cầm tới như thế lợi khí, chính là lợn rừng hắn cũng dám đơn đấu. Sư phụ, ngươi sẽ không cần đi thượng lương công xã a? Lý Viện Triều giật mình, có một chút ý nghĩ, tạm thời còn không xác định. Sư phụ, cha ta nói hiện tại thượng lương công xã bên kia chính là xây thị trận, 10 phần nguy hiểm, có thể đi không được. Lý Viện Triều khẩn trương không thôi. Tốt, ta đây không phải còn không có quyết định đi, đừng lo lắng. Triệu Thiên Lượng trấn an một phen đồ đệ cảm xúc. Thắng An đồn bên này khu rừng dã vật tư nguyên quá ít, đến lâu như vậy liền đụng phải một đầu pháo trứng. Trừ cái đó ra, liền hơi lớn hình một điểm dã vật đều không có. Mong muốn lại có thu hoạch, chỉ sợ phải sâu vào núi rừng, nhưng này dạng nguy hiểm hệ số coi như gia tăng thật lớn. Đồ đệ tuổi con nhỏ, trong vòng 2-3 năm là không có cách nào dẫn hắn sâu vào núi rừng. Như vậy, Triệu Thiên Lượng chỉ có thể một người lên núi, một mình đối mặt mê sơn, manh thú các loại vấn đề. Nếu là có một đầu chó săn liền tốt, có chó săn, nhưng vấn đề này liền không còn là vấn đề. Hắn mặc dù cũng có một đầu chó săn, nhưng chờ đầu kia lai châu đỏ cùng sói đen chó lẫn vào nhỏ sữa chó trưởng thành, tối thiểu còn phải một năm. Trong năm ấy, Triệu Thiên Lượng là không thể nào xâm nhập khu rừng, hắn cũng không phải là một cái liều lĩnh người. Hiện tại Thượng Lương công xã náo heo thai, lợn rừng vị trí, công xã bên kia cơ bản đều nắm giữ lấy. Chính mình qua bên kia đi săn, bằng vào kỹ thuật của mình, tất nhiên có thể có thu hoạch. Cũng không biết có thể hay không thể bột, hắn không gian bên trong còn thừa lại 7 đầu lợn rừng. Đến lúc đó đem những này lợn rừng lấy ra, lấy đi xe đạp cùng TV phiếu, chẳng phải là đắc ý. Nhưng loại ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một cái mắt, liền bị Triệu Thiên Lượng nhân xuống. Những cái kia lợn rừng đều dài một cái dạng, bình thường chia cắt bán thịt không có vấn đề gì. Nhưng đi Thượng Lương công xã đi săn, nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi có cái đừng cao thủ lợi hại, có thể nhìn ra mánh khỏe. Là một chút hắn sớm muộn có thể kiếm tới đồ vật, dẫn đến có khả năng bại lộ bí mật của mình, loại sự tình này bạn không thể làm. Hắn dự định tại Thắng An đồn bên này trên núi tìm thêm một đoạn thời gian, nếu là còn không có thu hoạch gì, liền xin đi Thượng Lương công xã săn heo. Có kim thủ chỉ cần có thể săn được một đầu, hắn đều là máu kiếm. Đúng rồi. Triệu Thiên Lượng đống nhiên trong lòng vui mừng, hắn thế nào đem chuyện này đem quên đi. Thượng Lương công xã thật là có không ít thợ săn, hắn hoàn toàn có thể cùng người tổ đội ngũ đi săn giết lợn rừng. Chỉ cần có thể cam đoan sau cùng đánh giết từ tự mình hoàn thành, dù là đi cho người ta làm không công, đều là máu kiếm. Hai người vòng quanh bên ngoài đi thẳng, ở giữa ngoại trừ thu hoạch một cái thảo máng bên ngoài, không còn gì khác thu hoạch. Triệu Thiên Lượng cũng hoài nghi, có phải hay không Thắng An đồn nơi này độ phì của đất không tốt. Không chỉ có hoa màu thu hoạch không được, ngay cả phụ cận sơn lâm đều dưỡng dục không ra quá nhiều dã vật. Đi dạo tới giữa trưa, hai người màn thầu liền nước đối phó một trận, đơn giản nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Mãi cho đến trạng vào tối, ánh nắng chiều đỏ đầy trời thời điểm, hai người cũng chỉ mang theo một cái thảo máng xuống núi, hơi có chút xám xịt hương vị. Tại trên đường trở về, Triệu Thiên Lượng gặp phải một người, dáng dấp rất cao lớn, khuôn mặt bướng bỉnh. Chính là trước đây gặp qua một lần Liệp Nhân Vương, Vương Khánh Sơn. Đối phương thấy Triệu Thiên Lượng, lập tức tiến lên đón, hiển nhiên là chạy theo hắn tới. Chương 30 đòi lại lễ hỏi tiền Vương Khánh Sơn nhà. Tiến sân nhỏ, Triệu Thiên Lượng liền nghe được tiếng chó sủa. Thạch đầu, không nên náo. Vương Khánh Sơn quát to một tiếng, con chó kia bỏ bên trong đại cầu quả nhiên đình chỉ chó sủa. Vương đại ca, nếu như ta không nhìn lầm, nhà ngươi chó là lang thanh chó a? Triệu Thiên Lượng nhìn xem ổ chó bên trong màu nâu xanh đại cầu, dâng lên một tia hứng thú. Không tệ, thuần huyết, bình thường liền dựa vào gia hỏa này điều chút gà rừng thỏ rừng, là trong nhà trợ cấp gia dụng. Vương Khánh Sơn nhìn xem nhà mình lang thanh, ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo. Triệu Thiên Lượng có chút hăng hái quan sát một phen đầu này tên là Thạch Đầu lang thanh chó. Nó lúc này cảm xúc bình phục không ít, đang nằm dạp trên mặt đất, cái đuôi nhẹ nhàng lay động. Trên người thanh bộ lông màu xám đã không có nhiều ít quang trạch, hiển nhiên tuổi tác đi lên. Chó ngoan. Triệu Thiên Lượng tán dương một câu, liền theo Vương Khánh Sơn đi vào phòng chính. Thiên Lượng, hai ta đều là đồn bên trong thợ săn, ta về sau nhưng phải nhiều đi vòng một chút. Triệu Thiên Lượng nghe ra Vương Khánh Sơn trong lời nói có hàm ý, liền trực tiếp hỏi. Vương đại ca, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Vương Khánh Sơn xoa xoa đôi bàn tay, do dự một hồi, mới mở miệng nói. Là như vậy, ta lần trước không phải nâng lên săn gấu chuyện đi, gần nhất hai ngày, ta đã xác định đầu kia gấu vị trí. Liền muốn đến hỏi một chút lao đệ ngươi, có hứng thú hay không cùng ca ca đi đánh gấu. Săn gấu cũng không phải nói đùa, lão ca ngươi cho ta giao đáy, hết thể tìm nhiều ít người. Tính cả lão đệ ngươi lời nói, hết thể ba người, lão đệ ngươi súng pháp tốt, ta muốn xin ngươi làm pháo thủ. Ta mời được một người khác, hắn súng pháp đồng đạo, nhưng có thể làm một tay tốt bữa, súng làm hai súng vị trí không có vấn đề. Đến lúc đó ta đến đội cầm, cùng nhà ta Thạch Đầu phụ trách kiểm chế đầu này gấu. Triệu Thiên Lượng âm thầm gật đầu, Vương Khánh Sơn không thể nghi ngờ là đem nguy hiểm nhất bộ phận ôm ở trên người. Nếu như ba người bên trong không có dưa xuống biên, đã là một cái phối trí không tệ thợ săn đội ngũ. Kia sau cùng phân phối nói thế nào? Ta không tham dự phân phối, cụ thể phân chia như thế nào, cứ dựa theo ngươi cùng một người khác cống hiến nhiều ít đến phân phối. Vương Khánh Sơn cắn răng, ánh mắt lóe lên một tia vẻ cừu hận. Triệu Thiên Lượng nhìn ở trong mắt, lập tức có suy đoán. Lý Hồng Minh từng đề cập với hắn từng tới, Vương Khánh Sơn nàng dâu chính là chết tại một đầu gấu trong tay. Từ đó về sau, Vương Khánh Sơn liền không gượng dậy nổi, lại không cách nào mở súng. Qua nhiều năm như vậy, nam nhân này đáy lòng báo thù diễm hỏa đoán chừng bùng nổ. Ta cự tuyệt. Triệu Thiên Lượng chậm rãi thổ lộ ra hai chữ. Vương Khánh Sơn trừng lớn lấy hai mắt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới có người sẽ tự tuyệt. Hết thảy bốn người, hắn đã ra súng, lại ra chó, chính mình cũng tới, hết thảy chiếm ba cỗ. Nhưng là hắn xách ra bản thân không tham dự phân phối, như vậy còn thừa hai người lấy được lợi ích có thể là rất lớn. Đồng dạng lao pháo cũng sẽ không giống Triệu Thiên Lượng như vậy như thế dứt khoát tự tuyệt. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Vương đại ca, ta có lời nói thẳng, ngươi đã bị cừu hận che đậy. Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu là thật sự đối mặt đầu kia gấu, ngươi còn có thể giữ vững tỉnh táo sao? Triệu Thiên Lượng không muốn đánh săn thời điểm, bên người có một quả lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát bom hẹn giờ. Gấu, rất hung tàn, không có hoàn toàn chuẩn bị, đồng dạng thợ săn đối đầu gấu, không chết cũng tàn phế. Triệu Thiên Lượng sẽ không dễ dàng tha thứ đội ngũ của mình bên trong có người tại săn gấu thời điểm hành động theo cảm tính. Vương Khánh Sơn không có cách nào trả lời vấn đề của hắn. Có thể giữ vững tỉnh táo sao? Hắn tự hỏi, có thể vừa nghĩ tới nhiều năm trước cái kia nhuốm máu thời gian, tay của hắn liền dừng không ngừng run rẩy. Vương Khánh Sơn đột nhiên tự giễu cười một tiếng, Thiên Lượng, đã như vậy, ta liền không bắt buộc ngươi. Hắn còn muốn phần cơm, Triệu Thiên Lượng tự nhiên thật không tiện lại ăn, từ chối một hồi, liền về chính mình chi thanh điểm ăn cơm. Trở lại chi thanh điểm, đã thấy nhà bếp bên trong đã dâng lên khói bếp. Giật mình, liền đến tới nhà bếp. Chỉ thấy đồ đệ Lý Viện Triều tại cho thảo máng nổ lông, Lâm Duyệt Trừng thì tại nấu nước. Lâm Duyệt Trừng nghe được tiếng bước chân, nâng lên cắt nước con người. Triệu đại ca, ngươi trở về rồi. Duyệt Trừng, ngươi lại đến giúp bận rộn, thật sự là vất vả ngươi. Triệu đại ca, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, ta chỉ là muốn thay ngươi làm vài việc, không cần khách khí. Nha đầu ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Triệu Thiên Lượng, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Triệu Thiên Lượng khẽ giật mình, chính mình như một mặt cự tuyệt, sẽ chỉ làm cô nàng này càng thêm tự ti. Hắn lộ ra nụ cười, Duyệt Trừng, ngươi có thể đến ta cái này, ta kỳ thật thật vui vẻ. Lâm Duyệt Trừng cầm nắp nồi tay không tự giác nắm thật chặt, không nhìn nữa Triệu Thiên Lượng, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Nhà bếp bên trong không có cái gì chính mình có thể giúp được việc bận rộn, Triệu Thiên Lượng dứt khoát không cho hai người thêm phiền, đi vào sân nhỏ trẻ tuổi. Ước chừng sau một tiếng, cơm tối liền tốt. Thảo máng hầm cây nấm, thịt kho tàu thảo máng, hành tây xào gà rừng trứng, rau trộn rau dại. Triệu Thiên Lượng trong sân chuyển đến một cái bàn, ba người liền trong sân ăn cơm. Từ lúc tại cung tiêu xã mua đủ gia vị sau, Triệu Thiên Lượng còn chưa tại chi thanh điểm sử dụng qua bọn chúng, hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Thơm quá. Lý Viện Chiếu hút mạnh một cái mũi, nước bọt không cầm được bài tiết. Thúc đẩy. Triệu Thiên Lượng cũng bị hương đói bụng, hắn trước kẹp một khối thảo máng thịt, chuẩn bị nếm thử. Lâm Duyệt Trừng chụp lấy thô bát sứ đốt ngón tay có chút nặng mấy phần, trong lòng có chút khẩn trương quan sát đến Triệu Thiên Lượng. Dường như hắn đánh giá, rất trọng yếu dáng vẻ. Khoa đây quần vị mùi thịt nồng đậm, chất thịt căng đầy, lập tức nhường Triệu Thiên Lượng ăn đến nhãn tỉnh sáng lên lại sáng lên. Hào đỏ. Triệu Thiên Lượng cố không phải nói có chút mơ hồ không rõ, lại tiếp tục ăn một khối. Lâm Duyệt Trừng trong lòng thở dài một hơi, bóp hơi trắng bệnh đốt ngón tay tùng có chút buông lòng ra chút. Cũng may không có trả đạp Triệu đại ca nguyên liệu nấu ăn. Nàng cũng ngụm nhỏ ăn lên cơm. Một bữa cơm ăn xong, bát đũa sau khi thu thập xong, Lâm Duyệt Trừng liền hướng hai người chào từ biệt. Triệu đại ca, ngày mai gặp. Ân, ngày mai gặp. Tại trở về nhà trên đường, Lâm Duyệt Trừng trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Lâm gia. Ai u, cái này đều đảm luật tốt, thế nào cái kia họ Trần lại đột nhiên đổi ý. Lâm Mẫu bôi khỏe mắt nước mắt, hướng trước mặt bà mối khóc lóc kể lể. Bà mối vẻ mặt khó xử. Thật xin lỗi, lần sau ta lại thay đại muội tử ngươi thật tốt tìm một hộ hảo nhân gia, tất nhiên không thể lại có dạng này ô long đi ra. Chỉ là đại muội tử, đã cái này kết hôn không thành, kia lễ hỏi có phải hay không? Lâm Mẫu dương mắt nhìn về phía Lâm phụ vẻ mặt táo bón, hốt tẩu thốt túi. Hít vài hơi khói, hắn mới thở dài, hướng Lâm Mẫu phất tay. Ai, lui về a. Lâm Mẫu run rẩy đem bàn tay tiến trong túi, móc a móc, dường như cái kia túi rất sâu dường như. Đại muội tử. Bà mối nhíu mày thúc giục, nhà này người chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn tham kia phần lễ hỏi tiền? Khó trách hai cưới nam đều trướng mắt nhà bọn hắn nữ nhi. Lần này hỗ trợ ra mắt, xem như đập chiêu bài của mình, nàng thề cũng không tiếp tục cho nhà này người làm mai mối. Không chỉ có là nàng, mười dặm tám hương bà mối đều biết Trần Tam Cẩu muốn hủy hôn chuyện. Một cái hai cưới lao nam nhân đều trướng mắt cô đường, cái khác bà mối cũng không dám lại bước vào Lâm gia ngưỡng cửa, sợ xấu chiêu bài của mình. Lâm Mậu rút nửa ngày, mới đưa sẽ đem một sấp tiền cho móc ra, run tay, bất đắc dĩ giao cho bà mối. Tiền này một còn trở về, nhà bọn hắn lớn hôn sự của con trai, lại không biết muốn chỉ hoãn tới khi nào. Bà mối một tay lấy tiền đoạt trở về, trên mặt hiện biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đại muội tử, không có việc gì nhi ta liền đi trước, người ta nhà trai thúc phải gấp. Tỷ tỷ tốt, nhà chúng ta đại hoa hôn sự, còn xin ngươi sau khi trở về nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Lâm Mẫu lôi kéo môi tay của người, liên tục xin nhờ. Bà mối tránh thoát dễ nói, quay đầu ta tìm kiếm. Nàng lại đến Lâm gia cửa liền có quỷ. Theo Lâm gia sau khi ra ngoài, bà mối giống như bay rời đi, giống như là sợ dính dáng tới suối quẻ dường như. Lâm gia lúc này một hồi tình cảnh bi thảm, Lâm phụ cùng Lâm Mẫu trên mặt âm trầm đến đáng sợ. Lại là cái kia cô nàng chết dầm kia rước lấy họa. Chương 31 nhục thân chém giết gấu chó đội bộ. Màu đen bàn gỗ, hai người ngồi đối diện nhau. Lý Hồng Bình cười tủm tỉm móc ra một phần văn kiện tiểu Triệu, ngươi xem một chút. Triệu Thiên Lượng mắt nhìn văn kiện ngẩng đầu, nông thôn nền nhà phê duyệt biểu trong mắt lập tức hiện ngạc nhiên mừng rỡ. Hồng Bình thúc, đây là phê xuống. Lý Hồng Bình lắc đầu còn không có đâu, tiểu tử ngươi đem biểu điền xong, quay đầu ta tìm các thôn dân tới in dấu tay. Lại báo đến công xã con dấu, coi như kết thúc, đến lúc đó ngươi liền có thể lập nhà. Mong muốn phân đến một khối tốt một chút nền nhà, tự nhiên là muốn đa số thôn dân đều gật đầu mới thành. Triệu Thiên Lượng cầm qua bảng biểu, đem tự thân tin tức từng cái lấp viết lên. Hồng Bình thúc, làm phiền ngươi. Ngươi hoa nhi này tử, sau này chớ cùng ta khách khí như vậy, những ngày này, dính ngươi quang, nhà chúng ta hàng ngày đều có thể ăn vào thức ăn mặn. Lý Hồng Bình đã đem Triệu Thiên Lượng coi là trong nhà một phần tử. Hắn còn nghe nói, nhà mình em vợ cũng đã nhận được Triệu Thiên Lượng chỗ tốt, ba cái cháu trai ăn thịt nhiều lần so trước kia nhiều hơn không ít. Triệu Thiên Lượng xuất hiện, cho hai người bọn hắn người nhà mang đến rất lớn cải biến. Hơn nữa có thể đoán được chính là, loại sửa đổi này sẽ còn một mực tiếp tục kéo dài. Theo đội bộ sau khi ra ngoài, Triệu Thiên Lượng lần nữa mang theo Lý Viện Triều lên núi. Những ngày này, hắn cùng Lý Viện Triều đã nhanh muốn đem Thắng An đồn phụ cận sơn lâm đều đi khắp. Bây giờ còn thừa lại một mảnh đỏ rừng tùng không có đi qua. Sư phụ, đòn tay. Là đòn tay. Đi vào đỏ rừng tùng không bao lâu, Lý Viện Triều liền có phát hiện, nghẹn ngào hô. Động vật gì? Triệu Thiên Lượng đi tới. Ta không phân rõ, bất quá ta đoán, không phải là lợn rừng. Triệu Thiên Lượng dừng ở đồ đệ chỉ một gốc đỏ gỗ thông trước, chỉ thấy tại trên cành cây có mấy đạo chân sang sáng nô lên vết tích. Học được không tệ lắm, quả nhiên là đòn tay. Bàn tay hắn chuyển qua một vị trí nào đó, cầm bước lên một túm hùm bao, tiến đến trước mũi người. Là một đầu gấu đen. Sư phụ, chúng ta có đánh hay không? Lý Viện Triều toàn thân run rẩy, lại là kích động, lại là khẩn trương. Có thể thử một lần. Triệu Thiên Lượng không có quá nhiều do dự, liền quyết định nếm thử một phen. Nếu như đây là một đầu gấu ngựa lưu lại đòn tay, hắn không nói hai lời, liền mang theo Lý Viện Triều rời đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có thể đây là một đầu gấu đen, cũng chính là gấu đen lưu lại, liền có thể nếm thử đánh chết. Gấu ngựa cùng gấu đen, giữa hai bên chênh lệch phi thường lớn, đối với người sinh ra nguy hiểm cũng giống như thế. Gấu ngựa kia thật là trong rừng bá chủ, chỉ cần không phải chúng đích nhược điểm chí mạng, nó như cũ có thể tiến hành phá hư tính cực lớn công kích. Mà gấu đen lại khác biệt, loại này gấu tương đối sợ, đối mặt thợ săn, nó phần lớn lựa chọn là chạy trốn, mà không phải công kích. Nhưng gấu đen yếu, cũng chỉ là so với gấu ngựa mà nói, trên thực tế, cả hai đều không dễ đối phó. Viện Triều, lần này ngươi nhất định phải theo thật sát bên cạnh ta, nghe ta chỉ lệnh. Minh Bạch. Lý Viện Triều nắm trong tay lấy cái kia thanh sâm đao. Cái kia thanh bên ngoài cọc gông ngắn, Triệu Thiên Lượng không cho hắn, sợ hắn đến lúc đó ngộ thương quân đội bạn. Triệu Thiên Lượng rất mau tìm tới một đầu hư hư thực thực cỡ lớn dã thu đi qua đường đi, mang theo đồ đệ truy tìm xuống dưới. Hai người duy trì một loại vân nhanh trạng thái truy tìm, đem tự thân thể lực cùng trạng thái tận lực bảo trì tại cấp độ phía trên. Hơn 20 phút sau, sư phụ, ngươi nhìn phía trước. Tại hai người trước mắt là một mảnh xốp xếp cảnh tượng, khắp nơi là bị áp đảo cỏ cây. Nơi này buộc phát qua chiến đấu kịch liệt. Triệu Thiên Lượng trầm giọng nói, sư phụ, chẳng lẽ là cái khác manh thú? Không giống, nơi này vết tích rất lộn xộn, có không ít dấu chân, hẳn là một chi thợ săn đội ngũ cùng đầu kia gấu đối mặt. Con muỗi bị người nhanh chân đến trước, cái này ít nhiều có chút làm cho người như đưa đám. Sư phụ, vậy chúng ta còn tìm xuống dưới a? Tìm, bất quá không nên tùy tiện ra tay, thấy rõ ràng tình huống lại nói. Trong rừng, cướp người con mồi chuyện thật là rất nghiêm trọng, đụng tới tính tình cháy mạnh chút, không chừng liền phải sinh tử tương bác. Triệu Thiên Lượng đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi làm cướp người con mồi chuyện. Mảnh này đỏ rừng tùng là tại Thắng An Đồn phụ cận, có thể tới đây thợ săn, có xác suất rất lớn là đến từ Thắng An Đồn. Mà hắn những ngày này, Duy vừa nghe đến cùng gấu có liên quan tin tức, liền là đến từ Vương Khánh Sơn. Mặc dù từ chối Vương Khánh Sơn mời, nhưng hắn đối Vương Khánh Sơn người này không có ý kiến gì. Đã ở chỗ này gặp được, liền qua xem một chút đi, thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không đánh một tay. Trên mặt đất có thật nhiều vết máu, Triệu Thiên Lượng nắm một cái mang máu thổ người người. Gấu thụ thương chạy trốn, xem ra bọn hắn sắp thành công, đi, chúng ta dọc theo vết tích đi qua nhìn một chút. Vâng. Đồng nhiên, phương xa truyền đến một đạo cự đại nổ vang âm thanh. Có biến. Hai người hơi hơi tăng nhanh chút tốc độ. Kiến cương. Kiến cương. Vương Khánh Sơn giống to một tiếng, song mắt đỏ bừng. Tại hắn hai cái trong con mắt, phản chiếu lấy một gấu một người. Gấu đen ôm một cái máu me khắp người nam nhân, mọc đầy gai ngược đầu lưỡi liếm qua khuôn mặt nam nhân, lập tức đem nửa gương mặt cho vỡ ra đến. Đông. Gấu đen buông tay ra, thân thể của nam nhân mềm mềm ngã xuống. Kiến cương. Vương Khánh Sơn trong mắt chứa bi phẫn, lớn tiếng kêu gọi ngã xuống đồng bạn danh tự, có thể ngã xuống thân thể, đã không cách nào lại đáp lại hắn. Gấu đen không lớn ánh mắt đối đầu Vương Khánh Sơn, dường như đang cười nhạo hắn. Thật là giàu hòa xuất sinh. Con gấu đen này, trước đó bị ba người bọn họ vây quanh săn giết, bị thương liền chạy chạy. Nhưng ai biết đây hết thảy đều là gấu đen ngụy trang giả tượng. Xuất sinh kia tại chạy trốn quá trình bên trong đống nhiên bạo khởi phản kích. Đầu tiên là đánh gãy lang thanh chó thạch đầu của sống, lại là dùng lợi chảo quẹt làm bị thương một gã đồng bạn đuổi. Đuổi thụ thương đồng bạn ngược tại nguyên chỗ không thể động đậy, mắt thấy là phải bị gấu đen bàn tay đập nát. Phụ trách pháo thủ vị trí Lý Kiến Cương vì cứu người, cầm lấy quyết bả tử hướng gấu đen mở súng. Hảo chết không chết, quyết bả tử lại vào lúc này tạt nòng. Lý Kiến Cương bị tạt đến máu me khắp người, trong nháy mắt đánh mất năng lực chiến đấu, bị gấu đen tóm gọn. Lúc này Lý Kiến Cương ngã xuống đất, không rõ sống chết. Trên trận chỉ còn lại Vương Khánh Sơn một người còn có năng lực chiến đấu, nhưng hắn cũng không dễ chịu. Tại trước ngực của hắn có một đạo dữ tợn chảo ấn, một cỗ máu tươi đang từ miệng vết thương chảy ra. Lên tiếng, gấu đen một hồi giống to, hướng phía Vương Khánh Sơn bò tới, nó bén nhạy cái mũi, đã ngửi được máu tươi khí vị. Ngay cả thiên thời đều không chiếm ta bên này a. Vương Khánh Sơn một hồi tự dễ ước. Gấu đen lại gọi gấu đen tử, là bởi vì thị lực của nó rất kém cỏi, nhưng là cái mũi lại rất linh mẫn. Lúc này Vương Khánh Sơn chỗ đứng, đúng lúc là ngực gió, trên người khí vị, mùi máu tươi vừa lúc thổi tới gấu đen nơi đó đi. Hắn dù cho là muốn chạy đều chạy không được. Vương Khánh Sơn hai cánh tay nắm đầu đứa mẹ nó, muốn liều mạng. Cầm lưỡi búa tay, lần nữa nắm thật chặt. Hắn dáng dấp rất cao lớn, nhưng ở gấu đen trước mặt, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Cả hai đều điên cuồng hướng lấy đối phương phóng đi, trong mắt bọn hắn, đây là một trận sinh tồn chi chiến. A. Tại thời khắc mấu chốt, Vương Khánh Sơn nghiêng người lăn lộn, đồng thời trong tay lưỡi búa hướng sau lưng bung chặt. Phốc phốc. Lưỡi búa vào thì xúc cảm truyền đến, Vương Khánh Sơn biết mình chặt tới đối phương chân sau thì mềm. Có thể hắn cũng bởi vì nghiêng người tránh né đã mất đi trọng tâm, cả người trùng điệp ngược ở một bên. Hắn một tay chi trên mặt đất, muốn phải nhanh một chút ổn định thân hình. Cùng loại này dã thú hung mãnh chém giết, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Hắn còn chưa ổn định thân hình, chợt nghe ba tiếng súng vang. Phanh phanh phanh. Súng tiếng vang liên tục, phản phất là đồng thời mở đồng dạng. Là ai? Vương Khánh Sơn trong lòng nổi lên nghi hoặc. Theo lý mà nói, hắn lần này mang tới người bên trong, đã không có người có năng lực đi nữa mở súng mới đúng. Chương 32 nền nhà chứng thực tại Vương Khánh Sơn chặt tới gấu đen chân sau thịt thời điểm. Triệu Thiên Lượng vừa vặn đuổi tới, kia gấu đen chân bị chặt tới sau, hành động bị ngăn trở, thân hình lập tức thấp xuống dưới. Mà lúc này gấu đen đối mặt Triệu Thiên Lượng vị trí, vừa lúc bên trong cửa mở ra. Như thế cơ hội trời cho, Triệu Thiên Lượng sao có thể nói buông tha liền bỏ qua. Lúc này cầm lấy súng săn số 16, trong tay nắm chặt ba cái đạn. Lên đạn, mở súng. Đổi đạn, lại mở súng. Một nháy mắt đánh ra ba cái đạn, một mạch mà thành. đạn toàn bộ hướng phía gấu đen tim vị trí đánh qua. Một đạo huyết tiễn tự tim vị trí đột nhiên tung tóe bắn ra. Lên tiếng, gấu đen trong cổ họng phát ra một tiếng kêu gào thê lương, liền ầm vang ngã xuống đất. Ba cái bảy, 62 ly đạn trúng đích tim vị trí, tuy là hoa đả tại thế, đều không thể chữa trị. Mà Vương Khánh Sơn lúc này đã ổn định thân hình, quay đầu quan sát sau lưng tình hình. Triệu tiểu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khi thấy mở súng người là Triệu Thiên Lượng sau, Vương Khánh Sơn trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Viện Triều, xuống núi tìm người. Nhanh. Là, sư phụ. Trong nửa nhịp chạy đến Lý Viện Triều đã thấy tràng diện thảm thiết, lập tức vung ra chân, hướng phía dưới núi chạy tới. Triệu Thiên Lượng không lo được cùng Vương Khánh Sơn giải thích, chỉ là hướng về phía hắn gật đầu. Sau đó đi đến cái kia gọi là Lý Kiến Cương nam nhân trước người, kiểm tra một phen. Còn có hô hấp, còn có được cứu. Nam nhân này bị thương rất nặng, nhỏ nửa gương mặt đã không có, thuộc về hủy dung. Trên thân mấy chỗ bộ vị khảm nạm lấy sắc hoàn, cũng may không có làm bị thương yếu hại chỗ, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nghe được Lý Kiến Cương không chết, Vương Khánh Sơn lớn thở phào, mất đi khí lực ngã xuống. Đối mặt kia con gấu đen, bất luận là thể lực vẫn là tinh thần, đều tiêu hao rất nhiều. Lúc này tuyệt sử phùng sinh, Vương Khánh Sơn mới phát giác mình đã thể lực tiêu hao. Dù sao tại đối mặt gấu đen thời điểm, hắn là tiên phong, gánh chịu hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ. Đối mặt ngày xưa hại chết nàng dâu xuất sinh, Vương Khánh Sơn đang hấp dẫn hỏa lực thời điểm, đột nhiên điên dại lên. Thể lực chút nào không bảo lưu nghiêm vệ, dẫn đến tim vị trí chúng một trảo. Càng hỏng bét chính là lần này sai lầm, nhường gấu đen phá vòng vây thành công chạy trốn. Cái này mới có đằng sau gấu đen dở trò lừa bịp, tách ra trận hình, trước tấn công trong đội ngũ hai súng, Chu Vệ Đông. Vừa nghĩ đến đây, Vương Khánh Sơn này đến cực điểm, hắn xin lỗi hai vị này cùng đi hắn tới minh đệ. Ánh mắt hắn đỏ bừng nhìn xem Lý Kiến Cương vị trí, trong lòng không ngừng thần cầu, hy vọng đối phương sống sót. Lý Kiến Cương mặc dù không chết, nhưng cũng chỉ là treo một mạch, cần phải nhanh một chút được trị liệu. Triệu Thiên Lượng không dám tùy ý xê dịch đối phương, sợ hai đối với hắn tạo thành hai lần tổn thương, chỉ hy vọng đồ đệ có thể mau mau viện binh tới. Hắn đi vào cái kia đuổi thụ thương trước mặt nam nhân, đối phương lập tức nói tạ. Đồng chí, lần này nhờ có ngươi kịp thời đổi tới, ta gọi Chu Vệ Đông. Triệu Thiên Lượng. Chu Vệ Đông không chút nào quái Triệu Thiên Lượng đoạt giã vận hành vi, nếu như không là đối phương ra tay, chỉ sợ bọn họ ba cái hôm nay cũng phải chết ở trên núi. Chờ bị người phát hiện, đoán chừng thi thể đều xấu. Không, chưa hẳn có thể đợi được thi thể bốc mùi, ở trước đó, bị dã thú chia ăn sát suất muốn lớn hơn một chút. Đội bộ. Lý Hồng Binh ngồi giường bàn bên trái, Lưu Hội Kế thì ngồi hắn bên phải. Tại hai người trước mặt là Thắng An Đồn các nhà phái gia đại biểu. Đầu băng ghế ngồi đầy người, ngồi không lên đầu băng ghế hoặc là sát bên chân tường, hoặc là ngồi xổm ở góc tường, có dứt khoát đào tại cửa sổ hoặc là cánh cửa bên cạnh. Mọi người đều yên lặng một chút, hôm nay ta đem mọi người tìm đến là vì Triệu Chi Thanh nền nhà chuyện. Hiện tại trong đội định đem đồn bên trong đông bắc hướng khối kia đất trống phê cho Triệu Chi Thanh, mọi người đều đến theo thủ lĩnh. Đội trưởng, khối kia đất trống giống như có cái hơn 300, nhanh 400 bình đi. Dưới đáy, một tuổi khá lớn nam nhân bỗng nhiên nói rằng. Lý Hồng Binh nhíu mày, Vương Đông Quân, ngươi nói lời này là có ý gì? Đội trưởng, ta có thể không có gì đặc biệt ý tứ, chính là cảm thấy, hắn một ngoại nhân, phê như thế lớn một miếng đất có phải hay không nhiều lắm? Đúng a. 400 bình đâu, phân cho hắn về sau, chính chúng ta em bé về sau làm sao bây giờ a? Đội trưởng, không thể đối một ngoại nhân hào phóng như vậy. Chính là, đem trước kia trong đội chăn heo mảnh đất kia phê cho hắn coi như xong, đông bắc hướng kia đất nhiều tốt. Phanh phanh. Lý Hồng Binh bàn tay vô giường bàn đều an tĩnh chút. Vương Đông Quân, ta cho ngươi biết, Triệu Chi Thanh đã đem hộ khẩu rơi vào chúng ta Thắng An Đồn, vậy hắn chính là chúng ta Thắng An Đồn người. Về sau, các ngươi đừng nguyên một đám đem người ngoài hai chữ treo bên miệng. Lý Hồng Binh liếc nhìn một vòng, lập tức có mấy hộ đại biểu túi lầu xuống. Thắng An Đồn các gia đình cũng không hoàn toàn là thế hệ sinh hoạt ở nơi này, có là sớm mấy năm mất mùa, chạy nạn tới, còn có là hai năm trước không thể quay về trong thành Chi Thanh, dứt khoát cắm rễ nông thôn, cưới nơi đó nữ tử. Thật muốn coi như những người này chẳng lẽ liền không coi là người ngoài a? Bọn hắn lúc này không đứng tại Triệu Thiên Lượng bên này, chẳng khác nào phản bội chính mình. Tương lai đồn bên trong có chuyện tốt gì, cũng rơi không đến bọn hắn những này người ngoài trên đầu. Ta đồng ý. Đã Triệu Chi Thanh ngụ lại Thắng An Đồn, kia sau này sẽ là người trong nhà, đối với mình người, không cần thiết khách khí. Lúc này, liền có người nhấc tay biểu thị đồng ý, có người dẫn đầu, liền có nhiều người hơn nhấc tay tán thành. Rất nhanh đồng ý thôn dân liền siêu quá nửa. Lưu Hội Kế để cây viết trong tay xuống, mở miệng nói: "Triệu Chi Thanh thật là có người có bản lĩnh, lần trước người ta săn được pháo trứng, các ngươi nhà ai không có phân đến thịt. Có ít người không thể vừa quay đầu, ăn xong thịt liền quên người khác tốt." Lưu Hội Kế nhận qua Triệu Thiên Lượng ân huệ, hơn nữa tại đối phương trợ giúp hạ, chính mình cùng nhị nhi tử Khánh Năm, tiểu nữ nhi Khánh Nga quan hệ chữa trị rất nhiều. Tại nên nhà chuyện này bên trên, hắn có thể ra chút lực liền ra chút, tốt còn người ta ân tình. Không ít còn đang do dự vừa nghĩ tới lần trước lợn rừng thịt, cùng ăn xong thịt sau, trong nhà hoa tử khuôn mặt tươi cười, liền không do dự nữa, biểu thị tán thành. Chỉ có ngồi xổm ở góc tường chân tường mấy cái người làm miếng, như cũng có chút không lớn tình nguyện. Những người này bình thường không yêu công làm việc, liền nghĩ thế nào luồn túi, nhiều hướng chính mình miệng bên trong đảo mấy ngụm ăn. Đối với những này người làm miếng, Lý Hồng Binh rất là đau đầu, nhưng người ta đều không muốn lên tiếng bảo, hắn lại gắng sức cũng không cách nào. Đang suy nghĩ thế nào nhường mấy người mở miệng đồng ý đâu, liền nghe một hồi cộc 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 tiếng chạy bộ. Phanh! Đội bộ cửa lập tức bị người từ bên ngoài mở ra, một đạo hoảng loạn thân ảnh vào. Cha! Liệp Nhân Vương, còn có hai cái sắt vách đồn thợ săn, lên núi săn gấu đen, bị trọng thương. Mau đi cứu người! Cái gì? đội bộ bên trong lập tức sôi trào, tiếng người huyên náo. Vương Đông Quân, ngươi bộ xe ngựa đi tìm thầy Lang đến. Lý Hồng Binh đều đâu vào đấy chỉ huy lên, lập tức toàn bộ đội bộ bên trong già trẻ lớn bé đều bắt đầu chuyển động. Còn lại cầm vũ khí, theo ta lên sơn cứu người. Lý Hồng Binh ánh mắt lóe lên một đạo ngân sắc. Cha, không cần mang ra hỏa, gấu đen đã bị ta sư phụ đánh chết, chúng ta lên đi cứu người nhấc thịt gấu là được. Lý Hồng Binh đấy lòng hơi kinh ngạc, Triệu Thiên Lượng mang đến cho hắn rung động là càng lúc càng lớn. Đội trưởng, ta muốn tham dự hành động. Một gã đứng tại góc tường người làm biếng bỗng nhiên tích cực lên. Đội trưởng, ta cũng đi. Mang ta lên. Lại thêm ta một cái. Lý Hồng Binh trong lòng cười lạnh một tiếng, mấy cái này người làm biếng, làm gì cái gì không được, ăn cơm tích cực nhất. Lên núi nhất thì gấu, kia nhiều ít có thể phân đến chút thịt. Vừa mới hắn hô cầm vũ khí thời điểm, những người này nguyên một đám chỉ sợ tránh không kịp, hiện lúc nghe gấu chết, ngược lại nóng nhất tỉnh. Các ngươi cũng nghe tới, kia là Triệu Chi Thanh đánh chết gấu đen. Trong đó một tên người làm biếng tên là Vương Đại Khánh, lúc này sắc mặt ngượng ngùng. Đội trưởng, ta lại không nói không đồng ý nền nhà chuyện, Triệu Chi Thanh là chính chúng ta người, ta giơ hai tay tán thành. Cái khác người làm biếng tranh nhau tỏ thái độ, rất có ai không đồng ý liền cùng ai gấp trạng thái. Nhớ kỹ các ngươi nói lời liền tốt, đều theo ta lên sơn. Nhi tử, dẫn đường. Một bên, Lưu Hội Kế rất là bội phục hắn lao đầu này, tại thời khắc nguy cấp này, còn có thể thừa dịp cơ hội đem nền nhà chuyện chứng thực xuống tới, gặp nguy không loạn, khó trách hắn có thể làm đội trưởng. Cha, bọn hắn tại đỏ rừng tùng, đi theo ta. Lý Viện Triều đi ở phía trước, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo phía sau hắn, hướng phía đỏ rừng tùng xuất phát. Chương 33 lấy mật gấu điểm thịt gấu ta dọn mẹ ruột bốn cứu mô ra. Cái này gấu đen lớn. Người làm biếng Vương Đại Khánh miệng há to đến có thể nhét kế tiếp trứng vịt, hai mắt trừng trừng. Một đoàn người đến địa điểm, nhìn thấy kia bộ mặt hướng xuống gấu đen, không không kinh ngạc. Cứu người quan trọng, trước đừng bỏ gấu. Lý Hồng Binh cho cái này người làm biếng đầu vỗ một cái, sau đó giao phó thôn dân chiếu cố thương binh. Hắn đi vào Triệu Thiên Lượng trước mặt, quan tâm nói: "Tiểu Triệu, ngươi có sao không?" Triệu Thiên Lượng khẽ lắc đầu: "Ta không sao, có cái gọi Lý Kiến Cương tổn thương đến rất nặng, nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu chỉ sợ người lại không được. Ta đã để cho người ta đi mời thầy lang, liền mau tới." Lập tức, ngoại trừ Lý Kiến Cương không người dám di động bên ngoài, Vương Khánh Sơn, Chu Bệ Đồng, Lang Thanh Chó Thạch Đầu đều đã bị chuyển qua trên ván cửa. Đồn bên trong không có ý dụng cáng cứu thương, nhất người gì gì đó cơ hồ đều là hủy đi cửa tấm thích hợp bên trên. Lúc này hai người một chó đều bị các thôn dân đưa hạ sơn. Về phần đầu kia gấu đen, giống nhau không có ngoại lệ, mấy cái người làm biếng lúc này nguyên một đám hóa thân đại lực sĩ, đem nó khiêng về đồn bên trong. Ước chừng 5 phút sau, Vương Đông Quân mang theo thầy lang Lý Bảo Đảm Khang tới. Lý Bảo Đảm Khang trước cho Lý Kiến Cương thương thế làm ra sơ bộ phán đoán, sau đó đơn giản xử lý một chút máu chảy địa phương, sau đó chỉ đạo thôn dân đem người di động tới hắn mang tới y dụng trên cáng cứu thương. Một đoàn người thận trọng đem Lý Kiến Cương nhấc xuống núi. Chân núi, đỗ lấy hai chiếc đội sản xuất bộ tới xe, một đầu con lửa, một con trâu. Đám người ba chân bốn cẳng đem bị thương nặng nhất Lý Kiến Cương lấy tới xe lửa. Vương Khánh Sơn, Chu Vệ Đông, Lang Thanh Chó Thạch Đầu thì chen tại trên xe bò. Nhi tử, còn có Tiểu Triệu, hai người về trước đồn bên trong, thương binh chuyện để ta tới xử lý. Lý Hồng Binh lên trong đó một chiếc xe, cùng đồn bên trong xa lão tấm Vương Đông Quân cùng một chỗ đem người đưa đi trị liệu. Nguyên địa chỉ còn lại Triệu Thiên Lượng hai sư đồ. Viện Triều, cha ngươi bọn hắn đi phương hướng không đúng sao? Sao không trực tiếp đi vệ sinh viện? Vệ sinh viện xem bệnh cần tổn thương bệnh chứng minh, chính là đại đội cho mở thư giới thiệu, không phải người ta có thể sẽ cự tuyệt tiếp thu thương binh. Triệu Thiên Lượng lập tức hiểu được, bây giờ đi đâu đều muốn thư giới thiệu, không có thư giới thiệu có thể nói là nửa bước khó đi. Hy vọng bọn họ bình an vô sự a, chúng ta về trước đi nhìn xem đầu kia gấu đen. Hai người thu hồi ánh mắt, trở về thôn. Tại cửa thôn, Triệu Thiên Lượng đụng phải một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Lâm Duyệt Trừng nhìn thấy bình an trở về hai người, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng. Duyệt Trừng, ngươi biết làm tay gấu a? Lâm Duyệt Trừng lập tức biến ngơ ngác, tay gấu đừng nói làm, nàng liền thấy đều chưa thấy qua. Thật là đây là Triệu đại ca muốn ăn, nàng hẳn là hết sức hài lòng mới là. Ta không có việc gì, quay đầu ta dạy cho ngươi. Triệu Thiên Lượng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lý Viện Triều trong lòng một lúc buồn, sư phụ nấu cơm liền không ra thế nào, còn muốn dạy người nấu cơm, đừng đến lúc đó lại đem Duyệt Trừng tỷ cho mang sai lệch. Lúc này trong thôn náo nhiệt thật sự, cơ hồ toàn đồn người đều đi vào đội bộ, vây xem đầu kia gấu đen tới. Lưu Hội Kế cực lực chủ trì trật tự, mới đưa đầu kia gấu cho bảo vệ đến. Xa xa, hắn trông thấy Triệu Thiên Lượng đi tới, liền hưng phấn hướng hắn gắt. Triệu Chi Thành, mau lại đây. Mọi người đều rất hiếu kỳ ngươi định xử lý như thế nào đầu này gấu đâu. Hắn cái này một tiếng nói, trực tiếp nhường toàn đồn ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Thì ra đầu này gấu đen, chính là người trẻ tuổi này đánh. Mật gấu, gấu cái mũi, gấu đầu gối xương còn có bốn cái trưởng lưu lại cho ta. Còn lại, liền đồn bên trong điểm A, hôm nay đến giúp đỡ mua nhà lại nhiều cầm một phần. Triệu Thiên Lượng đã sớm nghĩ kỹ muốn cái gì, hắn đối thịt gấu không cảm thấy hứng thú, chỉ cần bốn dạng đáng giá nhất bộ vị. Gấu đen mặc dù so gấu ngựa dễ giết, nhưng là nó gan phẩm chất muốn so gấu ngựa cao hơn nhiều. Căn cứ gan nhan sắc, có thể chia làm đồng gan cùng thảo gan, cả hai bán được quốc doanh cửa hàng, ít ra có thể bán mấy trăm khối tiền. Gấu cái mũi có thể trị chứng động kinh, đầu gối xương lại gọi giả hổ cốt, đều là hảo dược tài. Mà tay gấu, bất luận là tặng lễ vẫn là giữ lại chính mình ăn, đều là lựa chọn rất tốt. Không ít người hôm nay mắt thấy Vương Khánh Sơn, Lý Kiến Cương đám người thảm trạng, trong lòng biết những vật này là người ta lấy mạng liều. Mấy dạng này bộ vị, thôn dân bên trong tự nhiên có mắt thèm, nhưng không có cái nào dám nói muốn, có thể phân đến thịt cũng đã là cực kỳ tốt. Các thôn dân bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô, đêm nay trong nhà lại có thể khai trai. Đều đừng loạn, đều chớ đẩy, từng bước đến, đều có phần. Lưu Hội Kế nhìn xem hưng phấn thôn dân, không nguyên cớ lớn, gân cổ lên chủ trì trật tự. Chờ các thôn dân xếp hàng ngũ sau, Lưu Hội Kế an bài hai cái xử lý thịt gấu hảo thủ, giúp đỡ xử lý. Triệu Thiên Lượng thì đứng ở một bên quan sát học tập. Một người trong đó chuẩn bị lấy mật gấu, tay hắn tại gấu đen phần bụng sờ soạn một hồi, tìm tới một chỗ nâng lên địa phương. Thấy Triệu Thiên Lượng hiếu kỳ, người này cười giải thích. Triệu Chi Thanh, ta đây là đang tìm bối mật, liền vị trí này, chống trương lên chính là. Triệu Thiên Lượng vào tay sờ lên, nhẹ gật đầu, có lần này kinh nghiệm, qua đi hắn xử lý lên không gian bên trong 100 đầu gấu đen lúc, cũng không đến nỗi sờ mù. Người kia tìm tới túi mật sau, lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới ống mật, dùng một sợi dây thường bó chặt, sau đó đem mật gấu cắt lấy. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mật gấu bị lấy ra ngoài. Ai nha, đáng tiếc, là thảo gan. Đồn bên trong có người nhận ra cái này mật gấu phẩm chất, lại mở miệng. Triệu Thiên Lượng cũng không hề bại, nắm đấm lớn một cọng cỏ gan, có thể bán mấy trăm khối tiền. Chớ nói chi là, giống như vậy thảo gan, hắn không gian bên trong nhưng còn có dòng dã 100 quả đâu. Nếu là toàn bán, mấy cái vạn nguyên hộ đều đi ra. Đương nhiên, hắn biết cái này là không thể nào, thứ gì chỉ cần tràn lan liền không đáng giá. Vật hiếm thì quý, tại bọn hắn khối địa giới này, một lần nhiều nhất ra tay tầm 10 quả mật gấu liền là cực hạn. Lại nghĩ bán, hoặc là chờ một đoạn thời gian, hoặc là chuyển sang nơi khác bán. Đây đều là nói sau, ngày sau từ từ suy nghĩ đường đi ra chính là. Lưu Hội Kế an bài hai người tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền đem thuộc về Triệu Thiên Lượng mật gấu, đầu gối xương, bốn cái trưởng, gấu cái mũi cắt đứt ra tốt, tìm trương báo chí cũ gói kỹ giao cho Triệu Thiên Lượng. Triệu Chi Thanh, những này là ngươi muốn bộ vị, ta còn làm điểm xuống nước, ta biết các ngươi thợ săn đều có kính sơn thần ra lời giải thích. Đây là vừa rồi giáo Triệu Thiên Lượng tìm túi mật đại thúc, đối săn thú quy củ cũng là rõ ràng. Triệu Thiên Lượng theo trong túi lấy ra một hộp khói đến, đại tiên môn, cho cái này đại thúc điểm một cây. Thúc, ta cái này vừa tới không lâu, còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi. Lưu Bính Nhuận thấy là đại tiên môn, trước mắt đột nhiên sáng lên, cười ha hả thuốc lá kẹp ở lỗ tai một bên. Thế này, Triệu Thiên Lượng lại cho đối phương thêm một cây, cũng hỗ trợ đốt. Lưu Bính Nhuận đắc ý hút một hơi, phun ra một điếu thuốc vòng. Triệu Chi Thanh, ta gọi Lưu Bính Nhuận, cùng Lưu Hội Kế là bản gia huynh đệ. Bính Nhuận thúc, đa tạ rồi, ta đi trước. Triệu Thiên Lượng dương lên trong tay xuống nước, cùng Lưu Bính Nhuận cáo biệt. Đem mật gấu, đầu gối xương, cái mũi, tay gấu giao cho đồ đệ, nhường hắn mang theo đồ vật cùng Lâm Duyệt trừng về trước Chi Thanh điểm. Triệu Thiên Lượng lần nữa trở về đỏ rừng tùng, đem xuống nước treo ở trên những cây, lên núi bên trong bái một cái. Đối mặt đỏ rừng tùng, hắn không khỏi thở dài. Trước đây, hắn cự tuyệt Vương Khánh Sơn quyết định quả nhiên là đúng. Nếu như mình đáp ứng, vậy hôm nay được đưa đi vệ sinh viện người trong liền sẽ nhiều hắn một cái. Bất quá chính mình lại hoàn toàn chính xác phải cảm ơn người ta, hắn lần này có thể có như thế thu hoạch ngoài ý muốn, toàn bằng Vương Khánh Sơn mấy người liệu mình sáng tạo ra cơ hội. Đầu kia gấu đã bị hắn hứa hẹn cho các thôn dân, quay đầu chính mình đến mua chút vật tư đi đưa cho kia ba nhà người mới được. Chương 34 Hong khô mật gấu chi thanh điểm. Triệu Thiên Lượng trở về thời điểm, Lâm Duyệt Trừng đã làm tốt đồ ăn. Chỉ là tại ngẫu nhiên nhìn về phía hắn lúc, nha đầu sẽ nhận không ngừng cười trộm. Triệu Thiên Lượng chỉ là nghi ngờ một hồi, liền trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Biệt Triều, hắn mười phần hoài nghi, tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, cái này suy tử đối Lâm Duyệt Trừng nói chút có liên quan tới hắn nói xấu. Lý Biệt Triều có chút chột dạ rủ xuống mí mắt, không dám cùng Triệu Thiên Lượng đối mặt. Quả nhiên là cái này suy tử. Biệt Triều, đứng như cọc gỗ là lâu dài công phu, trước chờ ăn cơm, đi đứng một lúc. A. Lý Viện Triều mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hắn thật đứng sợ. Hai cái đùi run lên cảm giác, hắn thật không muốn lại trải qua một lần. A cái gì a, bình thường nhiều chảy mồ hôi, chạy sơn thiếu máu chảy. Nhanh đi luyện. Duyệt Trừng tỷ. Lý Viện Triều chỉ có thể hướng Lâm Duyệt Trừng xin giúp đỡ, hy vọng nàng có thể giúp mình nói hai câu. Lâm Duyệt Trừng cắn môi một cái, há miệng nói rằng: "Viện Triều, ta cảm thấy Triệu đại ca nói rất đúng, chạy sơn rất nguy hiểm, đem bản sự bắt đầu luyện, so cái gì đều trọng yếu." Lý Viện Triều mắt tối sầm lại, Duyệt Trừng tỷ cái này còn chưa xuất giá đâu, tâm liền đã hướng về sư phụ. Cái này về sau nếu thật là thành chính mình sư nương, vậy chẳng phải là muốn cùng sư phụ cùng một chỗ hỗn hợp đánh kép. Hắn bỗng nhiên có loại rời lên thạch đầu nện chân của mình ảo giác. Còn không mau đi, thất thần làm cái gì? Triệu Thiên Lượng hai mắt trừng một cái, Lý Viện Triều lập tức một cái giật mình, vội vàng bằng lòng. A. Sau đó liền chạy tới lò cửa phòng, có bài bản hắn hoi luyện tập Triệu Thiên Lượng dạy cho hắn trang công. Duyệt Trừng, đừng để ý tới hắn, chúng ta ăn cơm. Triệu Thiên Lượng cầm lấy bữa, miệng lớn ăn lên Lâm Duyệt Trừng nấu thức ăn. Không cần phải nói, hắn cũng đoán được Lý Viện Triều cái này suy tử đối Lâm Duyệt Trừng nói cái gì, đơn giản là nói mình chủ nghệ không tốt loại hình. Mặc dù đây là sự thật, có thể cũng không cần khắp nơi tuyên dương à, hắn Triệu Thiên Lượng vẫn là phải mặt mũi. Lần này đứng như cọc gỗ, Triệu Thiên Lượng tại đồ đệ nhanh không kiên trì nổi thời điểm, đúng lúc đó hông ngừng. Tốt, về sau mỗi ngày hai lần, sớm tối các một lần, mỗi lần luyện tập không sai biệt lắm thời gian này, chớ có biếng nhác. Biết sư phụ. Đi, tới dùng cơm a. Lâm Duyệt Trừng lập tức cho hắn đới thêm một chén nước cơm, vừa rồi không có giúp tiểu gia hỏa này nói chuyện, nàng có chút chột dạ. Tạ ơn sư nương. Lý Viện Triều cực kỳ mệt mỏi, sư nương hai chữ thốt ra. Lâm Duyệt Trừng ngay tức khắc nháo cái đỏ chót mặt, nàng cực nhanh nhìn sang Triệu Thiên Lượng, gặp hắn không có sinh khí, đáy lòng dâng lên một tia mừng thầm. Sau đó có chút giận dữ điểm hạ Lý Viện Triều. Viện Triều, cũng đừng nói mỏ. Triệu Thiên Lượng quay đầu đi, sắc mặt có chút mất tự nhiên. đối với Lâm Duyệt Trừng cái cô nương này, hắn là có hảo cảm, nhưng thật muốn nói chuyện cưới gả, thật sự là hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bất luận tiếp trước tiếp này, hắn đều không có cái gì kinh nghiệm yêu đương, đối với chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không xử lý. Khục, ta đi ra ngoài một chuyến. Ném câu tiếp theo, hắn đem hôm nay đến cái kia thảo căn cẩm, ngay lập tức rời đi chi thanh điểm. Ra cửa, Triệu Thiên Lượng lớn thở phào. Trên đường, hắn đụng phải không ít đồn bên trong thôn dân, mọi người đều rất cao hứng, mười phần cảm tạ hắn chia sẻ đi ra thì gấu. Triệu Thiên Lượng từng cái đáp lại, cũng hướng bọn hắn nghe ngóng một người chỗ ở căn cứ các thôn dân chỉ dẫn, hắn đi vào Lưu Bính Nhuận trong nhà. Bính Nhuận thúc, ở nhà không? Cổng sân mở ra, Triệu Thiên Lượng đi vào sân nhỏ, hướng trong phòng hô một tiếng. Ai vậy? Chờ một chút. Không bao lâu, màu da đen nhánh phiếm hồng Lưu Bính Nhuận theo phòng bên trong đi ra. Thấy người tới là hôm nay săn được gấu Triệu Chi Thanh, hắn đen nhánh khuôn mặt hiện khuôn mặt tươi cười. Triệu Chi Thanh, ngươi thế nào tới? Đi cầu lấy một chút liên quan tới mật gấu xử lý biện pháp. Triệu Thiên Lượng đưa trong tay viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay thảo gan nhấc lên, Lưu Bính Nhuận lập tức hiểu được. Nguyên lai là vì cái này, Triệu Chi Thanh, ngươi xem như hỏi đúng người, đồn bên trong hiểu người này không nhiều, ta đúng lúc là bên trong một cái. Vậy làm phiền Bính Nhuận thúc nói cho ta một chút. Triệu Thiên Lượng theo trong túi lấy ra một hộp đại tiền môn, đưa đến Lưu Bính Nhuận trong túi. Dễ nói, dễ nói. Triệu Chi Thanh, ngươi muốn không nóng nảy, ta chậm rãi cùng ngươi giảng minh bạch. Lưu Bính Nhuận tâm hỉ, hôm nay hút qua Triệu Thiên Lượng cho đại tiền môn sau, trong lòng của hắn liền ngứa. Cái này mang đầu lọc thuốc xịt, chính là so bình thường nhà mình quyển thuốc lá tốt quất đến nhiều. Hắn liền tranh thủ Triệu Thiên Lượng mời đến phòng cho Triệu Chi Thanh rót cốc nước đến. Không cần không cần, Bính Nhuận thúc, không phiền phải tím, chúng ta vẫn là nói thẳng mật gấu chuyện a. Thảo gan không phải từ gấu trên thân lấy xuống, liền có thể trực tiếp cầm tới quốc doanh cửa hàng bán. Còn cần trước xử lý một phen, chế thành phấn, quốc doanh cửa hàng mới có thể thu. Mà ở trong đó mặt chi tiết, Triệu Thiên Lượng liền không hiểu nhiều. Xuyên biết trước, hắn mặc dù đi theo ra ngoại quốc săn qua không ít giá vật, có thể cũng không phải là các mặt đều có chỗ đọc lướt qua. Hai người điểm ngồi giường bàn hai bên, Lưu Bính Nhuận quật lại chân, tới trước bên trên một cây đại tiền môn, sau đó mở miệng nói: "Cái này mật gấu đâu, giảng cứu sống gan không rơi xuống đất, tốt nhất phương thức xử lý chính là tại gấu tắt thở trước liền bắt đầu nưu đồ. Ta biện pháp này là nghe một cái lao thợ săn nói, tại gấu tắt thở thời điểm, liền dùng dây thừng bó chặt túi mật quản, đây là tốt nhất. Lại có là đem gan lấy ra sau, phải dùng đoạn vỏ cây đến bao khỏa túi mật, dùng một tầng bùn đất dán lên ngoại tầng. Lại đem xử lý như vậy qua mật gấu, dán tại trên xà nhà hóng khô, chờ mật chấm tích xuống tới." Lưu Bính Nhuận phun ra một điếu thuốc, chờ Triệu Thiên Lượng đem những tin tức này tiêu hóa. Chờ không sai biệt lắm, hắn mở miệng lần nữa. "Những này chỉ là cơ sở nhất, kia dạy ta lão thợ săn, còn có một số chi tiết cũng chuyển cho ta." Triệu Thiên Lượng trong lòng hơi động, biết kế tiếp đối phương muốn nói mới là thật đồ vật. Hong khô mật gấu, bình thường là dán tại xà nhà, nhưng thật muốn bàn về đến, hiệu quả tốt nhất vẫn là chứa ở móc sạch gỗ thông đoạn bên trong. Lại dùng sáp ong đem các nơi khe hở đều che lại. Còn có, tại mật lắng đọng sau, sẽ xuất hiện đồng tiền văn, lúc này cần muốn gia nhập một chút hiệu máu điều hòa. Không có những này trình tự, kia sau cùng thành phẩm gan, hiệu quả phải kém hơn không ít, giá tiền đi, càng là có thể chênh lệch 2-3 thành. Mấy trăm đồng tiền thảo gan, chênh lệch 20 đến 30 chính là 110 đồng tiền, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Triệu Thiên Lượng chân thành nói tạ, những này bí ẩn, nếu như Lưu Bính Nhuận không nói, hắn thật đúng là không tốt thăm dò được. Đa tạ Bính Nhuận thúc là ta giải thích nghi hoặc, chỉ là ha ha, Triệu Chi Thanh, ngươi là muốn hỏi sáp ong cùng hiệu máu muốn làm sao làm đúng không? Triệu Thiên Lượng gật đầu chính là ha ha, những vật này, trong nhà của ta tổn có một ít, ngược lại thả ta chỗ này không còn tác dụng gì nữa, ngươi cứ việc cầm đi tốt. Bính Nhuận thúc, cái này nhiều thật không tiện a. Hạ, đừng lăng nhà lằng nhằng, qua ngươi cái này bao đại tiền môn, liền đáng giá. Lưu Bính Nhuận đứng dậy, đi đến năm đấu tủ trước, từ bên trong lục lọi ra hai cái bình, một lớn một nhỏ. Cái này lớn bên trong đựng là sáp ong, tiểu nhân trang là hiệu máu, không sai biệt lắm đủ ngươi xử lý 20-30 mật gấu, hẳn là đủ đủ. Lợi hại hơn nữa thợ săn, cả đời có thể săn 10 mấy đầu, 20 đầu gấu liền cao nữa là. Có thể hắn như thế nào lại biết, cái này hai bình đồ vật, đối với những người khác mà nói rất nhiều. Nhưng đối với Triệu Thiên Lượng cái này mở hặc mà nói, hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc. Hắn không gian bên trong có thể là có dòng giá 100 đầu gấu đen, cái kia chính là 100 con thảo gan, toàn bộ xử lý, tối thiểu còn phải lại đến 4 đối dạng này bình mới đủ. Chương 35 ý tứ tới thế là được theo Lưu Bính Nhuận nhà trở lại chi thanh điểm sau, Lý Viện Triều cùng Lâm Duyệt Trừng đều đã rời đi. Không có những người khác tại, đang dễ dàng thí nghiệm một phen Lưu Bính Nhuận cho biện pháp. Hắn đem thảo gan thu nhập không gian, khóa lại cửa sân, tới trước làng phụ cận tìm vài đoạn lớn nhỏ thích hợp gỗ thông đoạn. Lần nữa trở về chi thanh điểm, hắn dùng sâm đao đem bên trong vung lỏng một đoạn đào giống, lại đem viên kia thảo gan để vào trong đó, dùng sáp ong đem khe hở đều lấp bên trên. Làm xong những này, hắn đem đoạn này gỗ thông đưa đến trên xà nhà. Kỳ thật càng thêm bảo hiểm, là đem gỗ thông đoạn thu được không gian bên trong. Thật là trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, không gian là hoàn toàn đứng im, bỏ vào cái dạng gì, lấy ra còn là dạng gì. Mật cần thời gian chấm tích, bỏ vào không gian bên trong là không có cách nào chấm tích, chỉ có thể đặt ở trên xà nhà. Phủi tay, hắn nhìn xem xà nhà gỗ thông đoạn, có chút xuất thần. Nghĩ một hồi, hắn mang tới một cái khác gỗ thông đoạn, thay thế đi trên xà nhà kia đoạn. Hiện trong tay hắn có quả thảo gan, cái này là mọi người đều biết chuyện. Nếu như còn đem mật gấu giấu ở nhà, chưa chừng sẽ có đối mật gấu có ý tưởng người đến kiếm chuyện. Vì để tránh cho phiền toái, hắn quyết định chuyển sang nơi khác. Mang theo đoạn này gỗ thông đoạn, hắn về đến phòng bên trong, ôm đi ngủ. Một mực chờ tới nửa đêm, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Từ trong nhà đi ra, hắn sờ đến đồn bên trong đông bắc hướng, đi vào một đen nhánh trong tiểu viện. Trong tiểu viện có cái ổ chó, này trong thời gian trống không một chó. Nơi này chính là Vương Khánh Sơn nơi ở, hắn cùng hắn chó Thạch Đầu hiện tại ngay tại công xã vệ sinh viện tiếp nhận trị liệu. Vương Khánh Sơn cô ra quả nhân một cái, chỉ có một con sói thanh chó Thạch Đầu làm bạn. Lúc này người không tại, hắn sân nhỏ yên tĩnh cực kỳ. Triệu Thiên Lượng đi tới cửa, thử đẩy, phát hiện cửa không có khóa, liền trực tiếp đi vào. Đem gỗ thông đoạn đặt ở xà nhà một góc sau, hắn liền từ trong nhà lui đi ra. Đem mật gấu để ở chỗ này, hắn cho rằng là an toàn, chỉ sợ cũng liền Vương Khánh Sơn bản nhân cũng không nghĩ đến trong nhà sẽ có một quả giá trị mấy trăm đồng tiền thảo gan. Ngày thứ hai, Triệu Thiên Lượng sau khi rời giường, mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài tiến hành luyện công buổi sáng. Triệu đại ca, sớm. Lâm Duyệt Trừng vẫn như cũ tới rất sớm. Buổi sáng tốt lành Duyệt Trừng, hôm nay ta muốn ra cửa một chuyến, liền không trở về ăn cơm. A, biết. Lâm Duyệt Trừng trong lòng thoáng có chút thất lạc, kia hôm nay ta liền không tới. Cơm vẫn là phải ăn, ngươi liền dùng ta chỗ này nguyên liệu nấu ăn nấu cơm ăn đi. Hai ngày này, Triệu Thiên Lượng phát hiện Lâm Duyệt Trừng tái nhợt làn da dường như chuyển biến tốt một chút, có tia tia huyết sắc, không giống trước đó như thế, trắng bệnh đến không giống người sống. Ngã bệnh, lại không chiếm được kịp thời đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp mới là lạ chứ. Hắn cảm thấy cô nàng này trong nhà có thể ăn được không tốt, dứt khoát nhường nàng về sau đều đến chính mình nơi này ăn cơm được. Lâm Duyệt Trừng theo bản năng liền muốn cự tuyệt Triệu đại ca, ta không thể. Tốt, cứ như vậy đi, ngươi lại cự tuyệt, ta muốn phải tức giận. A, tốt, tốt a. Chẳng biết tại sao, Lâm Duyệt Trừng nghe Triệu Thiên Lượng cái này gần như cường ngạnh ăn bài, trong lòng lại ngọt lịm. Sư phụ, ngươi muốn ra cửa, không mang tới ta a. Rất có nhãn lực gặp Lý Biệt Triều, tại sư phụ sư nương nói xong lời nói sau, mới mở miệng hỏi, ngựa khí có chút u oán. Ta đi cứu cứu ngươi nhà. Lý Biện Triều lúc này lại hỉ, kém chút nhảy dựng lên, đi nhà cậu, mang ý nghĩa lại có thể ăn một bữa tốt. Sư phụ đi nhà cậu, vậy khẳng định là mang lên hắn. Đứng vững. Triệu Thiên Lượng quát to một tiếng, như đánh đòn cảnh cáo. Lý Biện Triều vội vàng thu nhiếp kích động trong lòng, tiếp tục đứng như cọc gỗ. Nhìn xem Lâm Duyệt Trừng đang cười trộm, hắn thẻ lưỡi, giả làm cái hạ mặt quỷ. Ăn xong điểm tâm, Triệu Thiên Lượng đem bốn cái tay gấu đều lấy, lại trở về phòng bên trong, theo không gian ngọ ra một bình tán bạch. Những ngày này, hắn đều không có đi tìm Tống Tiêm Tử, bởi vậy trên tay một bình rượu ngon đều không có. Không gian bên trong chỉ có mấy bình tán bạch, là lần trước tại cung tiêu xã bên trong mua. Mà thôi, ý tứ tới thế là được. Sắp tán bạch, tay gấu, toàn bộ để vào cái sọt bên trong, liền dẫn Lý Viện Triều đi ra ngoài. Duyệt Trừng, chi thanh điểm chìa khóa liền giao giữ cho ngươi. Tốt, Triệu đại ca, một đường cẩn thận. Lâm Duyệt Trừng thận trọng đảm bảo chìa khóa, tựa như là cô vợ nhỏ dường như, căn dặn Triệu Thiên Lượng. Mang theo Lý Viện Triều, Triệu Thiên Lượng còn cái sọt, đi hướng đông lạnh thành câu công việc trên lâm trường. Lần này, hai người hay là dựa vào hai cái đuổi đi qua, Triệu Thiên Lượng muốn có một cái xe đạp ý nghĩ. Lại một lần nữa nổi lên. Thật là không có xe đạp phiếu, hắn cho dù là có tiền, cũng không lấy được một chiếc xe. Xe đạp phiếu, Tống Tiêm Tử bên kia mặc dù bằng lòng chính mình, sẽ hết sức tìm kiếm, nhưng chỉ sợ là không trông cậy được vào. Nếu không đi thượng lương công xã một chuyến, săn giết 10 đầu lợn rừng, liền có thể ban thưởng một cái xe đạp. Thở dài, hắn không nghĩ nhiều nữa, chăm chú đi đường lên. Lần này đi tìm Vương Hữu Điển, ngoại trừ nhường hắn hỗ trợ xử lý 4 cái tay gấu bên ngoài, lại có là, hắn chuẩn bị ra tay một nhóm lợn rừng thịt. Nên nha chuyện. Hắn đã theo đồn bên trong một chút thôn dân trong nhà biết, lại tại lưu hội kế nơi đó đạt được xác thực trả lời chắc chắn. Ngay tại hôm qua, Lý Hồng Binh triệu tập các hộ đại biểu ấn thủ ấn, trải qua đồn bên trong nhất trí quyết định, cho hắn phê một khối 200 bình, tăng thêm sân nhỏ, có thể vòng ra 400 bình. Vị trí ngay tại đồn bên trong đông bắc hướng, khoảng cách Vương Khánh Sơn nhà không xa. Đông lạnh thanh câu công việc trên lâm trường. Tới qua hai lần, Triệu Thiên Lượng đối đồ đệ nhà cậu đã quen thuộc. Rất nhanh liền đi vào quen thuộc tiểu viện. Đồ đệ lập tức hướng trong phòng hô người, rất nhanh, Vương Hữu Điền hai đứa con trai, Vương Đại Hiệp, Vương Đại Đảm hào hứng từ trong nhà chạy ra. Tiểu Triệu ca ca, Tiểu Triệu ca. Hai trên mặt người kia thật gọi một cái cao hứng, nhìn thấy Triệu Thiên Lượng, dường như gặp được cái thứ hai cha. Một bên Lý Viện Triều xem miệng, khá lắm, hắn cái này biểu ca, cùng người trong suốt không có khác biệt. Khu khu. Lý Viện Triều một hồi mạnh mẽ kháng nghị, Vương Đại Hiệp, Vương Đại Đảm hai huynh đệ dường như mới nhìn rõ hắn đồng dạng. A, Viện Triều biểu ca người cũng tới. Viện Triều biểu ca tốt. Lý Viện Triều manh mắt trợn trắng, hai tiểu gia hỏa này thật đúng là, khi còn bé bạch thương bọn họ. Hai huynh đệ mở ra cửa sân, đem hai người mời đến phòng. Thế nào không nhìn thấy Quang Minh? Vừa vào nhà, Triệu Thiên Lượng thuận miệng hỏi một câu. Anh ta đến trường đi, muốn giữa trưa mới trở về. Quang Minh bên trên ban đồ mấy? Anh ta còn tại niệm tiểu học cao đẳng. Triệu Thiên Lượng ngơ ngác một chút, nếu như hắn nhớ không lầm, Quang Minh đứa bé kia giống như có 14 tuổi a, nhưng tưởng tượng mấy năm trước, trường học đều đang rung chuyển, chỉ sợ cũng không có cách nào thật tốt đọc sách. Lại có là, lúc này nông thôn con nít đến trường vốn là trễ một chút, tiểu học cao đẳng giống như cũng rất bình thường. Tiểu Triệu ca ca, ngươi hôm nay mang cái gì ăn ngon? Vương Đại Đảm người cũng như tên, một chút không sợ người lạ. Tay gấu, nếm qua không có. Vương Đại Đảm cùng Vương Đại Hiệp hai cái hoa tử, lập tức trừng to mắt. Tay gấu. Chương 36 tới mua bán xã mua sắm Triệu Thiên Lượng đem cái sọt gỡ xuống, giao cho Đại Hiệp, lớn mật. Vương Đại Đảm xốc lên cái sọt bên trên rèm vải, quả nhiên nhìn thấy bên trong đặt vào bốn cái đen xì tay gấu. Ngoan ngoãn. Tiểu Triệu ca, ngươi hai ngày này lại đánh lấy hùng. Vương Đại Đảm hai cánh tay đào ở cái sọt biên giới, vẻ mặt rung động. Ấn đâu, vận khí tốt, nhặt được để loạn. Tiểu Triệu ca, gấu đen đến cùng phải hay không thật bù lòa? Còn có, nó đến cùng có nhiều hung? Vương Đại Hiệp, Vương Đại Đảm hai huynh đệ hóa thân hiếu kỳ bảo, cuốn lấy Triệu Thiên Lượng cùng bọn hắn giảng liên quan tới gấu đen chuyện. Vào nhà nói, Triệu Thiên Lượng nhấc lên cái soạn, mang theo ba người đi đến vùng trong. Vương Đại Hiệp đốt ấm nước sôi, là Triệu Thiên Lượng cùng Lý Viện Triều hai người cắt rót chén nước. Tiểu Triệu ca, mau cùng chúng ta nói một chút gấu đen chuyện. Vương gia hai huynh đệ trừng mắt hạt châu, một bộ cầu học như khát dáng vẻ. Triệu Thiên Lượng trầm ngâm, lúc này khoảng cách Vương Hữu Điền tan tầm, còn có một đoạn thời gian, vừa vặn cho hai cái tiểu gia hỏa giảng ít đồ. Lớn mật, trước ngươi không phải hỏi ta gấu đen đến cùng phải hay không mù sao? Kỳ thật nó không phải mù, mà là thị lực không tốt, thấy không rõ lắm đồ vật. Bất quá nó cái mũi rất linh, có thể ngửi được con mồi khí vị, nếu như tại giã ngoại gặp bọn chúng, tốt nhất đừng ngược gió chạy. Vương Hữu Điền mang theo một túi lưới về đến nhà, nghe nói trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, hơi nghi hoặc một chút. Ai tới nhà của ta? Bước nhanh đi vào trong nhà, thấy tới cửa đặt vào một cái quen thuộc cái sọt, lại nhìn trên giường, Tiểu Triệu cùng cháu trai đều tới. Tiểu Triệu, lại lấy tới cái gì ăn ngon? Vương sư phụ, ngươi xốc lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Lúc này, Vương Hữu Điền đã ngửi được một cỗ mùi tanh, đáy lòng đại khái có đáp án. Xốc lên cái sọt bên trên rèm vải, đã thấy bốn cái đen xì tay gấu nằm ở bên trong, hoàn toàn ngồi vững trong lòng suy đoán. Vương Hữu Điền lộ ra kinh sợ. Gấu đen trưởng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cùng nhà mình nhi tử nói đùa Triệu Thiết Lượng. Tiểu Triệu, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi săn được một đầu gấu đen. Bốn cái tay gấu đều đủ, chỉ sợ lại là đơn độc săn giết, cái này thật bất khả tư nghị. Hắn nhưng là biết, Triệu Thiên Lượng là không có chó săn, bình thường chạy sơn, liền mang theo cháu trai Lý Việt Triều. Nhưng là săn gấu được này, khẳng định không trông cậy được vào cái kia chưa xuất sư cháu trai. Nghĩ như vậy đến, đầu này gấu đen, chính là trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi một mình săn giết. Triệu Thiên Lượng khẽ lắc đầu, Vương sư phụ, ngươi hiểu lầm, săn được đầu này gấu quá trình có chút quanh co. Ngươi nghe ta tinh tế nói đến. Vương Hữu Điền một hồi thổn thức, ai, cái này gấu đen thật là đủ quỷ. Vậy mà nhường ba cái lao thợ săn đều bị thua thiệt. Bất quá Tiểu Triệu ngươi có thể ở thời khắc mấu chốt đánh giết gấu đen, phần này nắm lấy thời cơ nhãn lực cùng dứt khoát, cũng không phải người bình thường có thể có. Đúng rồi Tiểu Triệu, đầu này gấu đen ra cái gì gan? Thảo gan. Đáng tiếc, gấu đen không tốt săn, liền ra thảo gan, thực đang đáng tiếc, nếu như là đồng gan, giá cả có thể lật một phen. Vương Hữu Điền phản ứng, cùng thắng an đồn các thôn dân như thế, đối gấu đen trên thân ra thảo gan, cảm thấy tiếc hận. Thảo gan cũng đáng giá không ít tiền, ta rất thỏa mãn. Hai người nói chuyện ngay miệng, Vương Hữu Điền đại nhi tử, Vương Quang Minh theo trường học trở về. Cha, ta trở về. A, Tiểu Triệu ca, viện Triệu biểu ca cũng tại. Triệu Thiên Lượng hướng hắn nhẹ gật đầu. Vương Hữu Điền đứng dậy, chuẩn bị đi làm cơm Quang Minh, đến, giúp ta trợ thủ. Triệu Thiên Lượng vỗ vỗ Vương Quang Minh đầu vai Quang Minh, theo trường học trở về, nên mệt muốn chết rồi à? Ngươi ngồi, trợ thủ chuyện để cho ta tới. Tiểu Triệu ca, ngươi là khách nhân, sao có thể để ngươi động thủ đâu? Vương Quang Minh sắc mặt sốt ruột. Triệu Thiên Lượng hướng Vương Hữu Điền nháy mắt ra dấu, đối phương ngầm hiểu, hướng phía đại nhi tử nói. Quang Minh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ lấy ăn cơm liền thành. Cha ruột đều lên tiếng. Vương Quang Minh liền từ lấy Triệu Thiên Lượng đi hỗ trợ, hắn đem màu xanh quân đội túi sách vỡ xuống, ngồi giường bên cạnh. Nhà bếp. Vương Hữu Điền ngay tại thành tẩy tay gấu. Tiểu Triệu, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Là, Vương sư phụ, trong tay của ta có một nhóm lợn rừng thịt, không biết rõ ngươi bên kia có được hay không. Vương Hữu Điền thân hình dừng lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có mua bán. Tiểu Triệu, có chừng nhiều ít. Triệu Thiên Lượng dựng lên bảy thủ thế, hắn dự định duy nhất một lần đem không gian bên trong còn lại vài đầu lợn rừng cho dọn dẹp. Đoạt thiếu. Vương Hữu Điền bị báo ra số lượng hù dọa, thanh âm cao mấy phần. Bảy đầu, bất quá chỉ có thịt cùng xuống nước, răng nanh cùng lông bẩm loại hình, ta có ý định khác. Vương Hữu Điền đối với cái này không có ý kiến, công việc trên lâm trường muốn cũng chỉ là thịt mà thôi, những cái kia răng nanh gì gì đó, đối công việc trên lâm trường mà nói không có tác dụng gì. Đi, chỉ là Tiểu Triệu, người đi đâu lấy được như thế lao chút lợn rừng thịt? Vương Hữu Điền như cũ có chút cảm giác có chút mơ ảo. Đây chính là lợn rừng a, không là sản xuất đội nuôi lợn thịt. Triệu Thiên Lượng mím môi một cái, ngữ khí mang theo nghiêm túc. Vương sư phụ. Vương Hữu Điền giật nảy mình, quay đầu gặp hắn thần tình nghiêm túc, lập tức biết mình nói sai. Tiểu Triệu, ngươi đừng để trong lòng, là ta lắm muộn. Chính mình chỉ là cái trung gian người mà thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lĩnh hội tranh không được sao? Triệu Thiên Lượng gật đầu, lúc này mới tiếp tục trò chuyện lên bán lợn rừng thịt chuyện. Nhóm này lợn rừng thịt, trời tối ngày mai liền có thể cho ngươi đưa tới, đến lúc đó ngươi nhường công việc trên lâm trường người lôi đi là được. Tốt. Hai người lại thấp giọng giao lưu một phen, thương định cụ thể giao dịch thời gian cùng địa điểm. Đang khi nói chuyện, Vương Hữu Điền đã đem tay gấu cọp lông bỏ đi, bắt đầu chuẩn bị nấu đồ ăn dùng phụ liệu. Kém mấy thứ đồ, Tiểu Triệu, ta đi cung tiêu xá mua, chờ ta trở lại. Vương sư phụ, vẫn là để ta đi. Lần trước bán ba đầu lợn rừng cho Tống Tiêm Tử, làm một đống tiền cùng phiếu chứng còn không có xử lý đâu. Cũng được, vậy ta cho ngươi mượn cỗ xe đạp. Vương Hữu Điền lúc này đi ra ngoài, tìm tới đồn bên trong một cái khác công nhân viên chức cho mượn cỗ xe đạp. Vương Hữu Điền chỗ đồn, kỳ thật chính là công việc trên lâm trường công nhân viên chức ký túc xá. Ở chỗ này, trên cơ bản đều là công việc trên lâm trường công nhân viên chức cùng công nhân viên chức gia thuộc. So với tháng An đồn đến, Đông Lạnh Thanh Câu công việc trên lâm trường bên này muốn giàu có được nhiều, chỉ là nắm giữ xe đạp người ta, liền có 5-6 hộ. Triệu Thiên Lượng cưỡi mượn tới xe đạp, tiến về lần trước nhà kia cung tiêu xã. Phát triển kinh tế, bảo hộ cung cấp. Trên tường, vẫn như cũng là lần trước đầu kia màu đỏ quảng cáo. Thu hồi ánh mắt, Triệu Thiên Lượng đi vào căn này cục gạch nhà trệt, đứng tại cửa ra vào quan sát một hồi, tìm tới lần trước khi đó mao người bán hàng, Tiểu Trương tỷ, trực tiếp thẳng xếp tới nàng phụ trách trong đội ngũ. Trải qua dài dằng dặc 10 phút sau, rốt cục đến phiên Triệu Thiên Lượng. Lúc đầu đã có chút mệt mỏi, Tiểu Trương tỷ lập tức hai mắt tỏa sáng, Triệu Thiên Lượng tướng mạo xuất chúng, chỉ là nhìn xem liền có thể để cho lòng người tốt hơn không ít. Tốt đệ đệ, ngươi lại tới mua đồ. Tiểu Trương tỷ, làm phiền ngươi giúp ta cầm những vật này a. Triệu Thiên Lượng theo trong túi lấy ra một xấp phiếu chứng, số lượng không nhiều, dù sao về khoảng cách lần mua sắm không bao lâu. Một lần nữa lớn mua sắm, liền 10 phần bắt mắt. Triệu Thiên Lượng không muốn gây phiền toái, dự định trước dùng một chút sinh hoạt vật nhất định phải có còn có đi săn tương quan phiếu chứng. Chương 37 Liệp Nhân Vương về đồn chỉ đánh 22, giấy gai một đầu, muối thô 20 cân. Rượu đế 20 cân, dầu hỏa 22, diêm 2 hộp. Đèn báo một chiếc, dép mũ một đôi, kim câu bao một bao. Thuốc lá phi mã 2 hộp, đại tiền môn thuốc lá một hộp, mạch nhũ tinh 3 bình. Cho dù Triệu Thiên Lượng đã tương đối khống chế, nhưng cuối cùng mua được đồ vật như cũ rất nhiều. Tiểu Trương tỉ mệt mỏi một đầu mồ hôi, mới đem đồ vật tìm đủ toàn, ngay tiếp theo, nhìn về phía Triệu Thiên Lượng ánh mắt đều có chút u oán. Tiểu Trương tỉ, cái tóc cùng ngươi thật tương phối. Thật sao? Tiểu Trương tỉ một tay nhẹ nhàng đỡ lấy cái tóc, trong lòng mừng khấp khởi, cảm giác mệt mỏi lập tức nhẹ không ít. Triệu Thiên Lượng cầm đồ vật đi ra cung tiêu xã thời điểm, dẫn tới không ít người chú mục. Không ít người đều trong bóng tối suy đoán hắn là thân phận gì, con em cán bộ, vẫn là công việc trên lâm trường công nhân viên chức. Có thậm chí muốn quay đầu hỏi thăm một chút vị thanh niên này tài tuấn, cho thân thích nhà cô nương làm về nguyệt lao hồng nương. Triệu Thiên Lượng không biết đám người ý nghĩ, đem đồ vật cố định tới chỗ ngồi phía sau, cưỡi xe đạp tới không người đoạn đường. Đem đa số đồ vật thu nhập trong không gian, chỉ để lại Vương Hữu Điển cần phụ liệu. Trở lại Đông Lạnh Thanh Câu công việc trên lâm trường, Vương Hữu Điển bên kia đã làm xong công tác chuẩn bị, liền đợi đến phụ liệu vào nồi rồi. Cầm tới Triệu Thiên Lượng mua được phụ liệu, Vương Hữu Điển chính thức bắt đầu làm tay gấu, mà Triệu Thiên Lượng thì bị đánh trở lại trong phòng. Đối với cái này, Lý Viện Triều nhịn không được nhếch miệng. Sư phụ, ta cứu người này chính là móc, liền một món ăn mà thôi, đều không nỡ để ngươi nhìn. Lại nói, nhường sư phụ ngươi xem lại thế nào, ngươi lại không biết làm cơm. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Lượng đều không xác định cái này cái tiện nghi đồ đệ đến cùng đang mang ai. Trong lòng âm thầm đem hắn hôm nay nói lời ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên, đợi ngày sau, không, ngày mai, liền còn trở về. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Vương Hữu Điển liền bưng một tráng men buồn tiến đến. Tráng men buồn tán phát ra đạo đạo bốc hơi nhiệt khí, một cỗ nồng đậm mùi thơm trong phòng tràn ngập ra. Triệu Thiên Lượng lập tức nghe được mấy đạo cự đại nuốt nước miếng âm thanh, hắn cũng đi theo đói bụng. Ngoan ngoãn, cái này tay gấu cặc cặc hương. Vương Đại Đảm đưa tay, xóa đi chạy tới bên miệng nước bọt. Quang Minh, trong nồi có mì sợi, ngươi đi thịnh đi ra. Vương Hữu Điển cười ha hả phân phó đại nhi tử. Quang Minh nghe vậy, lúc này chạy tới nhà bếp, không bao lâu bưng một cái buồn lớn mì sợi trở về, cho mỗi người bới thêm một chén nữa. Ăn cơm đi. Chờ Vương Hữu Điển cái này lớn sư phụ ngồi xuống, đám người liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp thúc đẩy, quay hàm hất ra. Triệu Thiên Lượng trực tiếp kẹp một khối lớn mang theo gân chân thú trưởng thịt, mặt ngoài hiện ra óng ánh bóng loáng. Hé miệng đột nhiên cắn một miếng lớn, một cỗ hỗn hợp có cây nấm, mang mùa đông nồng đậm mùi thơm tại trong miệng bạo phát đi ra. Tay gấu thịt vào miệng tan đi, một chút không tủi, nuốt xuống sau, trên đầu lưỡi vẫn lưu lại điểm điểm về cam cùng từng tia ngọt ngào. Vương sư phụ, quá thơm, người tay người này, thật sự là tuyệt mất. Triệu Thiên Lượng tán thưởng một câu. Dạng này tán thưởng, Vương Hữu Điền nghe hơn nhiều, có thể Triệu Thiên Lượng khen hắn vẫn là sẽ thật cao hứng. Hắn thấy, Triệu Thiên Lượng năng lực là có bản lĩnh, bị có người có bản lĩnh tán thành, hắn đánh trong đáy lòng kiêu ngạo. Tiểu Triệu, ăn nhiều chút, ngươi mỗi lần mang nhiều như vậy thì tới, chính mình nhất định phải ăn nhiều chút. Triệu Thiên Lượng ăn vài miếng mì sợi Vương sư phụ, không biết hôm nay tay gấu còn có thừa không có. Có a, trong nồi còn có chút. Tốt, một hồi trở về, ta muốn đánh bao một phần. Vương Hữu Điền gật đầu, nguyên liệu nấu ăn cùng phụ liệu đều là người ta Tiểu Triệu ra, nhà mình có thể đi theo ăn một bữa liền phải biết đủ. Ăn uống no đủ, Vương Hữu Điền muốn đi làm, Vương Quang Minh cũng muốn đi đến trường. Triệu Thiên Lượng không có vội vã rời đi, đầu tiên là cho mượn lúc trước kia cỗ xe đạp, dự định đi một chuyến công ty lương thực dùng xong bộ phận lương thực phiếu. Hiện tại chi thanh điểm 3 nhân khẩu ăn cơm, nguyên bản dẫn tới hơn 100 cân lương thực tiêu hao thật sự nhanh. Cũng không trách ăn đến nhanh, những người khác ăn cơm đều muốn trộn lẫn một chút cái khác thổ lương, hiện tại nông thôn nào có giống hắn như vậy xa xỉ, ngừng lại ăn gạo trắng. Không có vấn đề, Tiểu Triệu ngươi phải dùng xong xe, thả ta nhà trong viện liền thành. Vương Hữu Điển đối với Triệu Thiên Lượng yêu cầu tự nhiên đáp ứng. Đem đồ đệ lưu tại Vương gia, cùng Vương Hữu Điển hai cái tiểu nhi tự chơi đùa. Triệu Thiên Lượng thẳng đến công ty lương thực đi, mua 200 cân gạo sau, liền trở về Đông Lạnh Thanh Câu. Mang theo đóng gói tốt nướng tay gấu, về trước một chuyến thắng ăn đồn. Chi thanh điểm. Triệu Thiên Lượng đẩy xe đạp, đi vào sân nhỏ, phát hiện Lâm Duyệt Trừng đang dựa vào lò cửa phòng ngẩn người. Nghe được dây xích tiếng vang, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấy là Triệu Thiên Lượng, lập tức trên mặt toát ra nụ cười. Một giây sau, lại cảm thấy mình dường như không đủ thận trọng, đội vàng thu liễm mấy phần. Triệu đại ca, ngươi trở về rồi, ăn cơm chưa? Dường như một giây sau Triệu Thiên Lượng chỉ cần nói không ăn, nàng liền phải tới nhà bếp bên trong nấu cơm. Triệu Thiên Lượng gật đầu nếm qua, ăn tay gấu. Hắn đình chỉ tốt xe đạp, đem túi gạo khiêng, đi vào bãi gạo trước, đi đến đổ một túi gạo, thừa một túi đặt ở bãi gạo bên cạnh. Đảo mắt một vòng, phát hiện lò trong phòng bày biện cùng sáng nay lúc rời đi không có khác nhau. Duyệt Trừng, ngươi giữa trưa chưa ăn cơm? Ta. Lâm Duyệt Trừng trắng thuần ngón tay gãi gãi vào áo. Kia ăn cái này a, liền là có chút dầu, không biết ngươi có ăn hay không đến quen. Triệu Thiên Lượng đưa trong tay nôn hộp cơm đưa tới nha đầu trước mặt. Lâm Duyệt trừng trận to đẹp mắt, ánh mắt hỏi bên trong chứa là cái gì, nghe lên thơm quá. Viện Triều Cứu Cứu làm nướng tay gấu, hương vị tặc rồi hương, ngươi nhanh thử một chút. Lâm Duyệt trừng tiếp nhận nôn hộp cơm, trong lúc đó đụng phải Triệu Thiên Lượng ngón tay, thân thể lập tức như giống như bị chạm điện, khẽ run lên. Nhịp tim phanh phanh, hình như có con thỏ trắng nhỏ tại đi loạn. Mở ra nôn hộp cơm, nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, Lâm Duyệt trừng nho nhỏ nuốt nước miếng. Ngươi nhân lúc còn nóng mau mau ăn, đừng tỉnh, chuyên môn mang cho ngươi, ta còn muốn trở về trả xe, gặp lại sau. Lâm Duyệt trừng nhu thuận gật đầu. Trở về Đông Lạnh Thanh Câu công việc trên lâm trường, đem xe đặt trả, tiện thể nối liền đồ đệ Lý Việt Triều, đi bộ trở lại Thắng An Đồn. Vừa đi một lần, Triệu Thiên Lượng nghe nói Vương Khánh Sơn cùng Lý Hồng Binh trở về. Hắn về đến phòng bên trong, theo không gian bên trong lấy ra 3 bình mạch lũ tinh, 6 chỉ thảo máng, 100 quả thảo máng trứng, toàn bộ để vào cái sọt bên trong. Sau đó đi vào nhà bếp, đem còn lại kia túi gạo gánh, xách theo cái sọt tiến đến Vương Khánh Sơn nhà. Lần thứ 3 đi vào Vương Khánh Sơn sân nhỏ, hắn đói quen hướng ổ chó nhìn thoáng qua. Sau đó biểu lộ khẽ giật mình, chỉ thấy ổ chó bên trong giống tuyết. Vương đại ca, ở nhà không? Tại, là Thiên Lượng a, cửa không có khóa, ngươi trực tiếp vào đi. Trong phòng truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm. Triệu Thiên Lượng đi vào trong phòng, Vương Khánh Sơn nửa nằm tại trên giường, tại bên cạnh hắn, Lang Thanh chó Thạch Đầu nằm, phần eo vị trí quấn lấy băng vải. Vương đại ca, Thạch Đầu thế nào? Vương Khánh Sơn ánh mắt lóe lên một tia thống khổ, yêu thương vuốt ve lão hỏa kế lông xám. Ai, tàn phế, về sau đều không đứng lên nổi. Triệu Thiên Lượng lặng lẽ một hồi, cái này thực sự quá tàn khốc. Thiên Lượng, ngươi mang nhiều đồ như vậy, là Chương 38 lợn rừng toàn bộ ra tay. Vương Khánh Sơn lúc này mới chú ý tới Triệu Thiên Lượng mang theo không ít thứ đến, trên vai khiêng một túi gạo, trong tay xách theo một cái sọt. Vương đại ca, đầu kia gấu đen, ta cầm đi một cọng cỏ gan, 4 cái tay gấu, còn có đầu gối xương. Còn lại bộ vị, ta đều phân cho đồn bên trong người. Mặc dù gấu đen là ta giết, nhưng ta phải thừa nhận, đây là ta nhặt được tiện nghi. Ta chỗ này có chút chính mình đánh con ngồi, còn có dinh dưỡng thành phẩm, là cho Vương đại ca ngươi, còn có cùng ngày 2 vị khác thợ săn bằng hữu. Vương Khánh Sơn hơi bàn bại, gượng cười. Thiên Lượng, ngươi phí tâm. Nhưng nếu như không phải ngươi tại thời khắc mấu chốt đuổi tới đánh chết kia gấu đen, chúng ta ba lúc này chỉ sợ muốn chuyển sang nơi khác nằm. Cái kia gấu đen vốn là thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi xử trí như thế nào đều tốt, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Những vật này ta không thể nhận. Ta muốn chính là kiến cương, vệ đông hai người bọn họ khẳng định cũng cùng ta là giống nhau ý nghĩ. Triệu Thiên Lượng vẫn đem đồ vật đặt vào trong phòng một góc. Vương đại ca, đây là chuyện của ta, ngươi nói không tính. A, cái này. Nhìn xem Triệu Thiên Lượng đem đồ vật một vừa xuất ra, Vương Khánh Sơn ngây người lên. Thảo máng, trứng, mạch lũ tinh, còn có gạo. Người trẻ tuổi này có thể kết giao. Môi hắn khô khan, dính vào nhau. Lần này bởi vì chính mình sai lầm, Lý Kiến Cương cùng Chu Vệ Đông hai cái bằng hữu bị trọng thương, trong đó Lý Kiến Cương càng lớn, kém chút bỏ mình. Hai người đều là riêng phần mình trong nhà trụ cột, trong nhà còn có nàng dâu cùng con nít muốn nuôi. Hắn muốn đối này phụ trách, tối thiểu muốn vì hai cái bằng hữu gia đình đưa chút tiền cùng vật tư, nhường hai nhà người gắng gượng qua khó khăn nhất đoạn thời gian kia. Thật là những năm này chính mình bởi vì nàng dâu chết chuyện, không có thật tốt góp nhặt vô liếng. Triệu Thiên Lượng đưa tới những này dinh dưỡng thành phẩm, đối với kia hai nhà người mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vương Khánh Sơn đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng, đợi ngày sau có cơ hội báo đáp trở về. Vương đại ca, ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, ta đi trước. Thiên Lượng, còn xin đợi một chút. Triệu Thiên Lượng đi tới cửa lúc, Vương Khánh Sơn kêu hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Thiên Lượng, ngươi tới đây một chuyến, ta cũng không kịp rót nước cho ngươi đâu. Triệu Thiên Lượng khoát tay khách khí. Kỳ thật ta có lời muốn hàn huyên với ngươi, uống chén nước a. Triệu Thiên Lượng bước chân dừng lại, đi vào hắn đối diện, ngồi xuống trên giường. Vương Khánh Sơn vì hắn đổ nước, nước nóng ngực ngực, bốc hơi nóng. Thiên Lượng, ngươi nghe nói Thượng Lương công xã sự tình sao? Bên kia đang náo heo thai. Nghe nói, ta còn biết Thượng Lương công xã đưa ra treo thưởng, mỗi săn được một đầu lợn rừng, có thể được đến ban thưởng rất phong phú. Lấy bản lĩnh của ngươi, cầm tới những cái kia ban thưởng không khó. Thiên Lượng, có hay không nghĩ tới đi thử một lần? Triệu Thiên Lượng gật đầu. Vương đại ca, ngươi bỗng nhiên nhắc lên chuyện này, là có ý nghĩ gì sao? Ai, thứ không dám dầu dếm, ta rất cần tiền cùng lương thực. Thạch Đầu nuôi ta 5 năm, có thể nó nửa đời sau khả năng đều không đứng lên nổi, ta muốn nuôi nó. Còn có Kiến Cương, Vệ Đông hai nhà, bọn hắn bởi vì ta sự tình đã thương tàn phế. Những này, ta đều muốn đổi. Thiên Lượng, chúng ta hợp tác ca. Vương Khánh Sơn lại một lần nữa hướng tên này người trẻ tuổi khởi xướng mời. Hợp tác? Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi săn heo? Là, Thiên Lượng, xin ngươi tin tưởng ta một lần, lần này ta nhất định có thể khống chế tốt tâm tình của mình. Triệu Thiên Lượng trầm ngâm, tại đỏ rừng tùng, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này lúc Vương Khánh Sơn chỗ biểu hiện ra năng lực chiến đấu, hoàn toàn chính xác 10 phần xuất chúng. Theo đầu kia gấu đen bị chính mình đánh giết sau, nội tâm của hắn cửu hận chi hỏa cũng nên lắng lại. Lúc này mời mình đi săn heo, là vì còn hai người khác tình điểm, mà không còn là báo thủ. Hợp tác lần này mời, ngược là có thể suy tính. Triệu Thiên Lượng tự nghĩ súng pháp rất tốt, nhưng hiện thực tình huống là, lợn rừng cũng không tiểu gì cũng sẽ cho hắn tuyệt hảo mở ra súng thời cơ. Như vậy có cái có thể cùng lợn rừng chiến đấu dẫn dắt người tại, vì hắn sáng tạo mở súng cơ hội, liền lộ ra đến rất nặng mớn. Tốt. Vương đại ca, chờ ngươi vết thương trên người nuôi đến không sai biệt lắm, chúng ta liền đi săn lợn rừng. Sảng khoái. Vương Khánh Sơn cười ha ha một tiếng, bởi vì cười đến dùng quá sức, kéo tới tim của thường, đau đến hắn thẳng niết miệng. Vương đại ca, ngươi an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương à, trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu ý thượng lương công xã tình huống bên kia. Hoa rừng cây. Hai chiếc xe bỏ rừng ở cánh rừng trước. Có ruộng, ngươi tìm người đáng tin tại sao? Ước tại như thế cái địa phương. Trong đó một chiếc xe bỏ tay lái xe, nhìn về phía Vương Hữu Điển. Lão Bao, tuyệt đối đáng tin cậy. Ngươi không yên lòng người khác, đối ta dù sao cũng nên yên tâm đi. Tốt nhất không có vấn đề, việc này muốn làm hư, quay đầu hai ta đều phải ăn liên lụy. Bao có triển vọng dùng tay vuốt một cái sạch sẽ đầu, tại nguyệt sự phản xạ ánh sáng hạ, như cái bóng đèn lớn. Được rồi, một hồi ngươi liền gặp được thịt. Chờ ở tại đây, ta trước đi qua tìm kiếm đường. Vương Hữu Điển nắm lên đèn tin, hướng phía rừng già đi vào trong đi, y theo hắn cùng Triệu Thiên Lượng ước định, tìm tới chỗ. Tiểu Triệu, ngươi đã đến a? Xo xo xoạt xoạt, một thân ảnh cao lớn ra hiện tại hắn trước mắt, chính là Triệu Thiên Lượng. Vương sư phụ, thứ ngươi muốn, ta đều thả ở phía sau. Ta nhìn một chút. Không có vấn đề. Vương Hữu Điển đi đến Triệu Thiên Lượng bên cạnh, đèn tin quang đem phía trước cho chiếu sáng, chỉ thấy từng đống chia khối lợn rừng thịt chất thành núi nhỏ cao. Những này thịt tập trung ở cùng một chỗ, có chút hùng vĩ, khiến Vương Hữu Điển sợ hãi thán phục lên tiếng. Cháu trai sư phụ đến cùng lai lịch thế nào? Một lần liền xuất thủ 7 đầu lợn rừng, cái này săn thú kỹ thuật, chỉ sợ bên trong phương biên 10 dặm, đều không ai có thể truy theo kịp a. Vây vây đầu, đem đấy lòng rất nhiều ý nghĩ ép xuống. Hắn chỉ là một cái trung gian người, kiếm chút chân chạy phí nuôi gia đình, cái khác đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn từ trong ngực móc ra thật dày một sấp tiền. Tiểu Triệu, đây là tiền đặt cọc, hết thảy 300, chờ ta cùng nhân viên tạp vụ đem thịt mang về công việc trên lâm trường, coi là tốt tổng giá trị tiền sau, liền đem tiền còn lại đưa cho ngươi. Triệu Thiên Lượng gật đầu, quốc doanh công việc trên lâm trường tín dự, là có thể tin cậy. Đương nhiên, nếu có người muốn chơi xấu cũng không sao cả, hắn sau này sẽ để cho kia người biết. 7.62 ly đạn, đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Đem tiền thu đi, kia Vương sư phụ, ta liền đi trước, ngươi kia nửa thành, chờ ta cầm tới tiền sau lại tính. Đây cũng là Triệu Thiên Lượng không hoảng hốt nguyên nhân một trong, chính mình không có cầm tới tiền, Vương Hữu Điển cũng không tiền. Chờ Triệu Thiên Lượng sau khi rời đi, Vương Hữu Điển đi ra cánh rừng, tìm tới Bao có triển vọng. Lao Bao, làm việc. Đồ vật trong rừng. Không phải là số A. Đi, vớt lắm mồm, mau đem thịt thu được xe, đưa về công việc trên lâm trường là chính sự. Triệu Thiên Lượng trở lại chi thanh điểm. Lúc này, hắn đang ngồi ở trên giường, trước mặt đặt vào một chậu nước nóng dùng để ngâm chân. Bỏ đi giày, đem chân vươn vào trong nước nóng, gọi là một cái thoải mái. Một bên ngâm, một bên theo không gian bên trong đem tất cả tiền đều lấy ra, đếm chính mình trong khoảng thời gian này để giành được tới tiền. Chương 39 đóng phòng một khối, hai khối, một bắc, hai bắc, hết thảy 536 khối 8 cọc lông. Triệu Thiên Lượng mừng khấp khởi đem tiền thu hồi không gian bên trong cất giữ. Hắn nghe nói nền nhà chuyện đã chứng thực đi xuống, hiện tại vật liệu đều đưa đến công xã, chờ công xã bên kia lãnh đạo đóng xong trường. Về sau hắn cũng là có người. Trong tay hết thẻ có hơn 500 khối tiền, lại thêm Vương Hữu Điền nơi đó còn có một khoản mấy trăm khối số dư. Có thể cân nhắc đóng chuyện phòng ốc. Đối với thế nào tại đồn bên trong đóng phòng, hắn một khiếu không hiểu, bất quá đồn bên trong khẳng định có người biết. Ngày thứ hai, Triệu Thiên Lượng tìm tới Lý Hồng Binh, cho hắn đưa đi hai hộp đại tiền môn. Thúc, ta muốn lập nhà. Lý Hồng Binh hút tẩu thuốc túi tay run một cái gì? Tiểu Triệu, người muốn đóng phòng. Lập nhà muốn rất nhiều tiền. Triệu Thiên Lượng theo trong túi móc ra một thanh tiền, vô lên bàn. Thúc, cái này, có thể hay không đóng phòng? Lý Hồng Binh lướt qua. Triệu Thiên Lượng vô ra 10 cái đại đoàn kết. Có thể đóng ở giữa nhà tranh. 3. Triệu Thiên Lượng đem bên hông cải lấy sâm đao gỗ xuống đi. Vậy cái này, có thể hay không đóng phòng? Cũng có thể trong núi đóng nhà tranh. Triệu Thiên Lượng tay nắm lên sâm đao, đem nó đặt tại 10 chương đại đoàn kết bên trên. Kia Hồng Binh thúc, cái này tăng thêm cái này, có thể hay không tại nền nhà trên mặt đất đem phòng ở đóng? Lý Hồng Binh đem tẩu thuốc theo chính mình bên miệng rời tiểu Triệu, ngươi là muốn vừa đánh săn, một bên đem phòng ở đóng. Không tệ, còn muốn đóng phòng gạch ngói. T. Người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ a. Lý Hồng Binh cao mày, muốn đổi thành người khác, hắn lúc này đã sớm đánh ra ngoài. Có thể Triệu Thiên Lượng nói lời, hắn liền phải cân nhắc một chút. Cái này cái trẻ tuổi thợ săn, thật không đơn giản, mới đến bọn hắn thắng an đồn không lâu, liền trước sau săn được một heo một gấu. Rất nhiều thợ săn rất có thể một năm trôi qua, đều không có dạng này chói sáng chiến tích. Nếu là đối phương có thể một mực tiếp tục giữ vững, kia phòng gạch ngói là thật có thể che lại. Tiểu Triệu, ngươi có thể nghĩ kỹ, phòng gạch ngói tốn hao cũng không phải một khoản con số nhỏ, đoạn nhất tài chính gây mất, đến lúc đó đóng thành phòng ở coi như dở dở ương ương. Ta có lòng tin. Người trẻ tuổi có chí khí là chuyện tốt, đi, chuyện này ta đáp ứng, quay đầu ta giúp ngươi thu xếp. Cái này hai bao thuốc xịt, vừa vặn dùng để đánh chút nhân tình, cục gạch mảnh ngói phê chuẩn cũng không tốt làm. Thuốc lá này là cho ngươi hút, đánh chút nhân tình thứ cần thiết, quay đầu ta mặt khác cho ngươi đưa tới. Ngươi a ngươi. Lý Hồng Binh hít một hơi thuốc lá tiền muốn tiết kiệm lấy hoa, ta rút thuốc lá sợi liền hành. Lý Hồng Binh cuối cùng vẫn là đem hai bao đại tiền mua nhận. Thuốc lá này lại gọi cán bộ khói, rất nhiều cán bộ đều rút cái này, lần sau đại đội họp, hắn cũng có thể mượn khói, lộ về mặt. Đóng chuyện phòng ốc không cần ngươi quan tâm, nhiều đánh chút con mồi, làm nhiều một chút tiền. Thúc, kỳ thật ta dự định đi thượng lương công xã bên kia săn heo. Cái gì? Thượng lương công xã? Lý Hồng Binh dọa đến chuyện chính thức thân thể tiểu Triệu, ta nói cho ngươi, chỗ kia cũng không phải cái gì tốt. Năm nay cũng không biết thế nào, lợn rừng liên miên hướng bọn hắn bên kia bọn. Thật nhiều bắp đều bị hỏa hoạn. Đây đối với chúng ta săn người mà nói, có thể là một chuyện tốt ta. Tiểu Triệu, ngươi đừng quá khinh địch, một đầu lợn rừng cùng một đám lợn rừng chênh lệch rất lớn. Hiện ở bên kia bình thường thợ săn đều lui ra ngoài, chỉ còn lại mấy cái tương đối lớn săn giúp tại đi săn lợn rừng. Lại một lần nữa nghe được săn giúp chi danh, Triệu Thiên Lượng không khỏi hiếu kỳ nghe ngóng. "Thúc, ngươi cùng ta nói một chút Thượng Lương công xã săn giúp chuyện thôi." Lý Hồng Binh lại rút hai cái khói, mới chậm rãi nói rằng: "Tốt, ta liền cho ngươi tinh tế giảng, để cho ngươi minh bạch trong này sâu cạn. Lần này đi Thượng Lương công xã săn giúp có to to nhỏ nhỏ mười mấy. Trong đó lấy Lưu Tam Tháo, nhỏ Hưng Yên tiền tiến, gấu đen Trương Tam người chỗ săn giúp thực lực mạnh nhất, quy mô lớn nhất. Lưu Tam Tháo đã từng tốt nhất chiến tích là ba súng đánh chết một đầu hùng bá. Nhỏ Hưng Yên tiến lên, danh xưng trên núi thông, tìm kiếm ra vật năng lực cực kỳ lợi hại. Gấu đen Trương càng là một cái mãnh nhân, không cần bất kỳ binh khí, tay không tấc sắt cùng gấu đen chém giết, cũng đem gấu đen đánh chạy. Ba người này, cái nào không phải uy danh hiển hách, càng đừng đề cập bọn hắn chỗ săn rút, càng là nhân tài đông đúc. Chính là như vậy, những này lao thợ săn cũng không dám nói có thể ở Thượng Lương công xã bên kia hoàn toàn được hoan nghênh." Lý Hồng Binh vẻ mặt nghiêm trọng, nói gần nói xa liền một cái ý tứ, chính là khuyên Triệu Thiên Lượng không cần mơ tưởng xa vời, ổn thỏa phát dục ổn thỏa nhất. "Tiểu Triệu, ta cũng không phải cố ý muốn đả kích ngươi, chỉ là ngươi mới vừa vặn phát triển. Chờ sau này ngươi thành lập nên chính mình săn rút, liền đầy đủ có thực lực tham dự những chuyện này." "Hồng Binh thúc, ta minh bạch." Triệu Thiên Lượng không có ý định lại nói, vẫn là phải cầm ra càng nhiều thực lực mới được. Lý Hồng Binh một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng vậy là tốt rồi, "Tiểu Triệu, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp." Hai ngày sau, Lý Hồng Binh tìm tới Triệu Thiên Lượng, nói với hắn công xã đem nền nhà Trương phủ xuống tới. Triệu Thiên Lượng liền xin nhờ Lý Hồng Binh giúp hắn thu xếp đóng chuyện phòng ốc, hắn trước cho 100 đồng tiền cho đối phương. Lý Hồng Binh cầm tới tiền, thì giúp một tay tìm người, tìm đều là đồn bên trong. Đóng chuyện phòng ốc không cần Triệu Thiên Lượng quan tâm, hắn liền đem ý nghĩ thả đang săn thú bên trên. Nhưng nhiều thời gian hơn, hắn chỉ là một người ở lại, xử lý không gian bên trong kia 100 đầu gấu đen. Lột da, lấy gan, thoát xương, một cái còn dễ nói, một khi về số lượng đi, coi như mệt mỏi. Cực hạn của hắn liền là mỗi ngày xử lý 10 chỉ, nhưng cũng mệt đến ngất ngư. Bỏ ra 10 ngày thời gian, hắn rốt cục đem 100 chỉ gấu đen xử lý hoàn tất. Một cái chớp mắt, nửa tháng công phu liền đi qua. Nửa tháng này trong lúc đó, Vương Hữu Điền đem lần trước bán lợn rừng số dư 700 đồng tiền cho hắn, mà Triệu Thiên Lượng thì dựa theo ước định cho hắn nửa thành, cũng chính là 50 đồng tiền ở giữa phí. Vì chuyện này, Vương Hữu Điền cái này keo kiệt nam nhân, lại lần đầu tiên chủ động mời Triệu Thiên Lượng uống một trận rượu. Trong khoảng thời gian này, Triệu Thiên Lượng thỉnh thoảng đi cung tiêu xã dạo chơi, chậm rãi dùng xong trong tay góp nhặt các loại phiếu, mua về ăn vặt, đều dùng để ném Uy Lâm Duyệt Trừng, còn lại cặn bã liền cố mà làm cho tiện nghi đồ đệ. Ngày này, Triệu Thiên Lượng nghĩ đến lúc trước cùng Tống Tiêm Tử thời gian ước định không sai biệt làm tới. Thế là, hắn sang sớm rời giường, liền khởi hành tiến về chợ đen. Chợ đen, quen thuộc cơm u hoàn cảnh, nhường bước vào nơi này Triệu Thiên Lượng cảm thấy một tia khó chịu. Tìm tới Tống Tiêm Tử quầy hàng, đối phương lập tức nhận ra hắn. "Lão đệ, ngươi nhưng có đoạn thời gian không có tới. Chúng ta chạy sơn, biến mất 10 ngày nửa tháng, là chuyện thường xảy ra a." Lão đệ nói là, "Hôm nay đến, là vì đầu kia con non a." Triệu Thiên Lượng gật đầu. Tống Tiêm Tử cũng không nói nhảm, lúc này đem quầy hàng thu thập xong, sau đó hướng phía nơi nào đó vẫy vẫy tay. Không bao lâu, liền có một nam tử đi tới, đem hắn đồ vật lấy đi. Nhìn lên thân hình, giống như là lần trước nhấc thịt heo bên trong một cái. "Lão đệ, đi theo ta, chúng ta đi ra đỉnh kia trong nhà." Chương 40 mẫu quyển đưa tử cây lúa hoa đồn. Đạp đạp đạp, hai chuỗi tiếng bước chân xen lẫn nhau vang lên. "Lão đệ, nhìn thấy phía trước kia phòng không có, bán chó người ta liền tại bên trong." Tống Tiêm Tử hướng phía nhà gỗ xa xa một chỉ. Triệu Thiên Lượng ngừng chân, theo hắn chỉ phương hướng nhìn ra xa. Chân núi, tọa lạc lấy ba gian nhà gỗ chung quanh dùng một hàng rào vây quanh một vòng. Tại gia đình này chung quanh, liền chỉ còn lại các loại cây xanh, không có bất kỳ cái gì hàng xóm. "Cái này người bán rất quái gở a, chạy đến chân núi lập nhà." "Lão đệ, người có chỗ không biết, người bán có cái ngoại hiệu, gọi chó tiên điên." "Chó tiên điên? Làm sao tới?" "Hắn yêu chó, trong tay nuôi 7-8 đầu đại cẩu, trước kia đỉnh phong thời điểm, trong tay chó có thể có hơn 30 đầu. Hơn 30 đầu đều là chó săn." Tống Tiêm Tử nuốt nước miếng, là tất cả đều là chó săn. Cả đám đều hung thật sự, cho nên cây lúa hoa đồn không người nào nguyện ý tiếp cận hắn cái này chó tiên điên, sợ bị chó cắn. Đồn bên trong liền cho hắn một lần nữa phê miếng đất, nhường một mình hắn ở tại chân núi. Thì ra có hơn 30 đầu, thế nào hiện tại liền thừa không đến hai chữ số. Đều đã chết. Chết giả vẫn là chết bệnh. Bị thuốc người chết, đến bây giờ đều không tìm được hung thủ, chó tiên điên từ sau lúc đó, càng ngày càng quái gở, cũng không chạy núi, suốt ngày nuốt ở cái kia trong nhà gỗ. Hai người tới nhà gỗ bên ngoài sân nhỏ, Tống Tiêm Tử đi đến hô một tiếng. "Thanh gia, ở nhà không?" Triệu Thiên Lượng chú ý tới, tại nhà gỗ đằng sau, có từng tòa đống đất nhỏ, đang muốn xem rõ ngọn ngành, phòng bên trong đi ra tới một người. Hắn nhìn phải có 60 nhiều, một đầu bản thốn hoa dâm, tại một ít góc độ, có thể nhìn thấy thái dương có đạo sẹo. Thanh gia hai cái tối tăm mở mịt trong mắt chuyển động, rơi vào Triệu Thiên Lượng trên thân. Giữa ban ngày còn mang mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Thanh gia không e dè, ngay trước hai người mặt đem đấy lòng lời nói ra. Tống Tiêm Tử trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. "Thanh gia, ngươi cũng biết thân phận của ta. Chúng ta người này, bất luận là người bán vẫn là khách nhân, ưa thích che giấu tung tích, cũng rất bình thường." Thanh gia xoay người, lười nhác nghe Tống Tiêm Tử giải thích. "Tới lấy chó, liền đi theo ta, ta chuyện xấu nói trước, nếu là mẫu quyển không thả chó thể, sự tình hôm nay như vậy ngừng lại." "Minh bạch, quy củ chúng ta đều hiểu, Thanh gia ngài dẫn đường." Tống Tiêm Tử một bên bồi cười. Triệu Thiên Lượng đi ở phía sau, nghe được Thanh gia lời nói, hiểu ý đồ. Tống Tiêm Tử cam kết cho con, là vị này Thanh gia tặng, mà Tống Tiêm Tử biết sau, cầm tin tức này đến hắn nơi này kiếm tiền, cũng là rất có đầu não. Triệu Thiên Lượng ở trong lòng lợi bình một câu. Thanh Gia mang theo hai người tới trong đó một gian nhà gỗ bên trong, căn phòng này bị hắn cải tạo thành ổ chó. Vừa mở cửa, Triệu Thiên Lượng liền nhìn thấy một đầu đen đỏ giao nhau đại cẩu, hạnh nhân chạm ánh mắt tiếp cận ba người. Đây chính là mẫu quyển, nếu như ngươi có thể đạt được nó tán thành, chó con ngươi liền mang đi à. Thanh Gia dựa vào tại cửa ra vào, hai tay khoanh trước ngực trước, trên mặt lộ ra xem kịch vui thần sắc. Mà Tống Tiêm Tử thì lặng lẽ sờ lui về sau nửa bước, trốn đến phía sau cửa. Triệu Thiên Lượng lông mày nhướng lên, cái này mẫu quyển có con ngẽ con lớn nhỏ, một thân khối cơ thịt, chỉ sợ hắn khẽ rửa gần con non, liền sẽ chịu cắn à. Hậu sinh, tại sao bất động, sợ? Sợ liền nhanh đi về, tránh khỏi một hồi bị cắn. Triệu Thiên Lượng trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Hắn chậm rãi hướng phía đối diện Lai Châu đỏ chó đi đến, tận lực không lộ ra địch ý, có thể hắn vừa tới gần chút, kia mẫu quyển lập tức theo nằm sấp đổi thành thế đứng, hai cái nhọn lô thai đều dựng lên. Lòng cảnh giác cao như vậy, Triệu Thiên Lượng nhíu mày, cái này cũng không tốt xử lý à, hắn đi tốc độ chạy, lần nữa thấp xuống chút. Có thể theo hắn tới gần, mẫu quyển càng phát ra nôn nóng, cái đuôi đều vung bắt đầu chuyển động đem chó con chăm chú hộ tại sau lưng. Ha ha, xem ra ngươi cuộc làm ăn này là làm không được. Thanh Gia ôm cánh tay cười lạnh. Tống Tiêm Tử xấu hổ, ai có thể biết cái này mẫu quyển hung ác như thế, nên không phải Thanh lao đầu không muốn thúc đẩy chuyện này à? Thần sắc hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Lý Thanh Điền. A, ngươi cái tên này nhãn lực cũng không tệ, nhìn ra được không? Không tệ, ngươi mang tới cái này khách nhân, ta không thích, giữa ban ngày được cái gì mặt? Chó của ta không có khả năng cùng như thế một cái không rõ thân phận người. Mang theo người của ngươi đi thôi, miễn cho một hồi hắn bị cắn bị thương, ảnh hưởng giữa các ngươi giao tình. Thanh Gia, cái này đều nói xong, ngài làm lại như vậy không là có chút không hợp quy củ a? Tống Tiêm Tử trong lòng có chút tức giận, lão nhân này rõ ràng là đang đùa chính mình chơi. Ngươi bắt ta tặng không chó đi buôn bán, ta đều không nói ngươi. Hiện tại ta không thích ngươi mang tới người này, ta lựa chọn không đưa, có vấn đề sao? Tống Tiêm Tử nắm đấm siết chặt, lại buông ra. Hôm nay nếu là lấy không được con chó này tệ, trong đó sinh ra tổn thất, khẳng định là từ hắn người trung gian này đến gánh chịu. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn không gánh chịu, nhưng gặp phải hậu quả chính là mất đi một cái khách hàng lớn, tổn thất càng lớn. Tiểu Tống, ngươi cũng đừng trách ta tạm thời đổi ý, năm đó chó của ta chính là bị những này giấu đầu lộ đuôi thuốc người chết. Lý Thanh Điền đục ngầu trong mắt, dường như có vô cùng hận ý muốn tán phát ra. Tống Tiêm Tử lập tức trầm mặt xuống, mà thôi, hôm nay tổn thất, hắn đến gánh chịu chính là. Ngao đông nhiên, trong nhà gỗ truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng chó sủa, nghe dường như tại cầu xin tha thứ. Lý Thanh Điền cùng Tống Tiêm Tử đội vàng hướng phía trong phòng nhìn lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ thấy Triệu Thiên Lượng đã đi tới mẫu quyển trước người không đến một mét khoảng cách. Hắn ở trên cao nhìn xuống đứng đấy, ở trước mặt hắn, mẫu quyển Demi thuận nhãn, không dám cùng chi đối mặt. Mẫu quyển sau lưng chó có thể, thân thể rõ ràng lay động, giống như run rẩy. Lại còn có dạng này diệu dụng. Vừa mới, Triệu Thiên Lượng hướng phía trước thời điểm ra đi, kia mẫu quyển phản ứng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí hướng hắn nghe răng. Hắn biết, đi tiếp nữa, đầu này mẫu quyển liền phải công kích mình. Cái khó lo cái khôn, Triệu Thiên Lượng ý thức khai thông không gian, làm bên trong khí tức tiêu tán đi ra bộ phận. Phải biết, không gian của hắn bên trong có thể là có dòng dã 100 đầu gấu đen huyết đủ. Huyết tinh dã tính khí vị nồng đậm tới cực điểm. Dù là vẹn vẹn chỉ là triển lộ ra một chút, liền có thể nhường trước mắt mẫu quyển chấn định lại, dần dần đỏ ấm ánh mắt, lập tức thanh tịnh không ít. Thấy tốt thì lấy, Triệu Thiên Lượng chủ động cắt ra không gian trong não hải cùng ngoại giới liên hệ, huyết tinh dã tính khí tức lập tức biến mất. Mẫu quyển đã bị hắn chấn phục, hắn đưa tay đặt ở đối phương đầu chó bên trên, mẫu quyển một chút nghịch phản tâm lý đều không có. Thành. Triệu Thiên Lượng trong lòng vui mừng, lần này tới thu chó con, còn ngoại ý muốn phát hiện không gian một cái khác diệu dụng, thật sự là thu hoạch tràn đầy. A mẫu quyển đột nhiên bắt đầu chuyển động, chỉ thấy nó quay đầu nhìn về phía chó có thể, sau đó một ngụm ngậm lấy, chủ động đưa đến Triệu Thiên Lượng trên tay. Không có khả năng. Phía sau, Lý Thanh Điền nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chương 41 nhanh chóng dưỡng thành phương pháp Tống Tiêm Tử mộng, càng mộng chính là Lý Thanh Điền bản nhân. Hắn luốt luốt đục ngầu hai mắt, lại nhìn kỹ một lần, phát hiện hoàn toàn chính xác không có hoa mắt. Có thể cái này sao có thể? Đầu này Lai Châu đỏ mẫu quyển, thật là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng chó săn, có thể trực diện các loại hung mãnh dã thú, sức chiến đấu kinh người. Làm sao lại hướng một cái thường thường không có gì lạ nam nhân cầu xin tha thứ, còn đưa lên chính mình con non? Cái này đã vượt qua Lý Thanh Điền nhận biết phạm vi. Hắn bước nhanh tới, đối với mẫu quyển kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có bị động tay chân gì. Kiểm tra quá trình bên trong, hắn còn phát hiện một việc. Cái kia chính là nhà mình mẫu quyển đang nhìn hướng cái này che mặt nam nhân lúc ánh mắt, hoàn toàn là hạ vị giả tại đối mặt đầu lĩnh lúc mới có thể xuất hiện ánh mắt. Có thể cái này sao có thể? Toàn thân khối cơ thịt, mọc ra sắc bén răng, kinh lực lớn Lai Châu đỏ chó, làm sao lại sợ một cái chỉ là nhân loại? Mấu chốt cái này nhân loại cái gì cũng không làm à, hắn chỉ là đứng tại kia, liền để nhà mình tỉ mỉ bồi dưỡng chó săn sợ. Lý Thanh Điền nhìn chằm chằm vào trước mắt che mặt nam nhân, tối tăm mở mịt trong mắt bên trong, tràn đầy không thể tin. Đây chính là một cái rất bình thường nam nhân mà thôi, hắn đến cùng là làm sao làm được? Triệu Thiên Lượng đem một thân màu đỏ thấm chó con tể ôm vào trong ngực, chó con tể lúc này như cũ có chút e ngại, thân thể nho nhỏ có chút run lấy. Triệu Thiên Lượng nhíu mày, cái này không thể được a. Một cái chó săn, trọng yếu nhất chính là dũng khí, đối mặt dã thú sẽ không chạy dũng khí. Không có dũng khí, dù là huyết thống cho dù tốt, thiên phú lại cao hơn, đều là không chung lâu cát, căn bản không đảm đương nổi chó săn. Vật nhỏ này sẽ không thật bị dọa phát sợ a, vậy coi như phế đi nha. Triệu Thiên Lượng đấy lòng có chút lo lắng, thật vất vả lấy được như vậy một đầu huyết thống cường đại chó con, cũng không thể cứ như vậy phế bỏ. Ngươi
đến cùng là ai?
Lý Thanh Điền nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lượng, giống như là muốn xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn thấy hắn hình dáng, thậm chí tư tưởng. Triệu Thiên Lượng quay đầu nhìn về phía cổng Tống Lão Ca, cuộc mua bán này thành, ngươi tại cửa ra vào chờ ta.
Tốt.
Tống Tiêm Tử bằng lòng một tiếng, liền hướng trong viện đi đến, trong lòng lại có phần không bình tĩnh. Lúc đầu hắn đều lấy vì lần này mua bán phải bồi thường tiền, lại không nghĩ rằng cái kia thần bí nam nhân lợi hại như vậy, lại đem chó tên điên nuôi chó chân trụ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tống Tiêm Tử đối cái này hợp tác đồng bạn càng phát ra kính sợ lên, hắn âm thầm phỏng đoán, đối phương nhất định là cái nào đó săn trong bang trụ cột nhân vật, không phải đồng dạng thợ săn, cái nào có thể làm ra vừa rồi chuyện như vậy. Trong nhà gỗ, Triệu Thiên Lượng đưa tay đem mặt nạ hai xuống. Lão gia tử, ta tên thật gọi Triệu Thiên Lượng, ở tại Thắng An Đồn, là thợ săn. Lý Thanh Điền hít mắt, lập tức hãy nhìn cho kỹ, trong lòng đối Triệu Thiên Lượng sửa lại xem. Là bổng tiểu hòa tử. Dậu thoáng. Lão gia tử, ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là cùng Tống Tiêm Tử có mua bán qua lại, cần phải khiêm tốn chút. Cái này ta hiểu, tiểu Triệu, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Ngài tùy ý. Tiểu Triệu, vừa rồi ta đây vợ con đỏ đối ngươi biểu hiện ra ý, nhưng thật ra là ta vận dụng chút thủ đoạn, ta hướng ngươi nói lời xin lỗi. Lý Thanh Điền thành khẩn hướng hắn bái, mới xoay người, liền bị Triệu Thiên Lượng ngăn cản. Lý giải của ngài sự tình, ta theo Tống Tiêm Tử nơi đó giải được một chút. Lý Thanh Điền trên thân bỗng nhiên cho người ta một hồi cô đơn cảm giác. Ai, kia 22 đầu chó săn đều là ta một tay nuôi lớn, cái chết của bọn nó là trong lòng ta lớn nhất đau nhức. Lão gia tử, ngài chú ý thân thể, thượng tiên sẽ trả ngươi một cái công đạo. Hy vọng lão đầu ta có thể nhìn thấy một ngày này a. Hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía gian phòng một góc đi đến. Tiểu Triệu, ngươi chờ một chút, ta có mấy thứ đồ muốn cho ngươi. Xoạt 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 xoạt, Lý Thanh Điền chơi đùa một hồi, lấy ra một cái hộp gỗ. Hắn mở ra hộp, lộ ra bên trong sự vật. Một cái còi, một cái vòng cổ, hai cái tạo hình kỳ quái cái đinh. Tiểu Triệu, ngươi muốn nuôi chó săn, đây đều là dùng được đồ vật. Cái này cái còi là hiệu xương tiếng còi, đông trời cũng sẽ không đông lạnh bên trên. Vòng cổ là dùng hầu tự ra làm, ta dùng gấu dầu thuộc ra qua, đeo lên vòng cổ, có thể phòng lang qua cổ. Cuối cùng cái này hai cây cái đinh là gang chó đinh. Triệu Thiên Lượng nhãn tỉnh sáng lên, cái này ba món đồ đều là dùng được đồ tốt. Hơn nữa còn là một vị nuôi chó lao thợ săn, có thể so sánh bên ngoài mua được muốn thực dụng hơn được nhiều. Đa tạ thanh gia. Triệu Thiên Lượng chân thành nói tạ. Tiểu Triệu, cầm à, về sau thật tốt thuần dưỡng con chó kia con non, cha mẹ của nó là trong tay của ta lợi hại nhất hai đầu chó săn, thiên phú của nó chỉ có thể so với nó phụ mẫu càng mạnh. Lao gia tử, ta sẽ không để cho nó trong tay ta bị mai một. Triệu Thiên Lượng một lần nữa vây lên mặt nạ, một tay ôm chó có thể, một tay ôm hộp gỗ đi ra khỏi phòng. Lý Thanh Điền nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt yếu ớt. Mà Lai Châu đỏ mẫu quyển thì núp tại hắn chân bên cạnh, nhìn xem rời đi bóng người, hạnh nhân chạm trong mắt toát ra kính sợ cùng tự ái. Tống Tiêm Tử nghe được sau lưng tiếng bước chân, xoay người lại, nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Hắn phát hiện đối phương ngoại trừ chó con bên ngoài, trong tay còn nhiều thêm dạng đồ vật. Xem ra lão đệ thu hoạch của ngươi rất không tệ a. Nắm Tống Lao Ca Phúc, ta lấy được thứ ta muốn, giữa chúng ta sổ sách, thanh. Tống Tiêm Tử tâm tình rất tốt lão đệ, trong khoảng thời gian này có hay không thu hoạch mới? Lần trước đám kia lợn rừng thịt, nhanh như vậy liền bán xong. Ngươi là không biết rõ lợn rừng thịt có nhiều quý hiếm, ngày thứ hai liền bán xong. Các ngươi nếu là đằng sau lại có thu hoạch, có thể nhất định phải nhớ kỹ chiếu cố ta. Đây là tự nhiên, Tống Lao Ca, xe đạp phiếu chuyện, thế nào, có hay không mặt mũi? Mặc dù không ôm hy vọng, Triệu Thiên Lượng như cũ hỏi đầy miệng, thuộc về có táo không có táo đánh hai cây. Cái này phiếu tương đối khó làm, bất quá có mặt mũi, lao đệ ngươi đợi thêm ta một đoạn thời gian. Tống Tiêm Tử hai bàn tay lẫn nhau xoa nắn, hiển nhiên là đang nói chút lý do. Đi, ta chờ lão ca tin tức tốt của ngươi. Cáo biệt Tống Tiêm Tử sau, Triệu Thiên Lượng liền ôm chó con về Thắng An Đồn. Trở lại chi thanh điểm ký túc xá, hắn đem chó con tể thả trong phòng, cái mũi nhỏ dắt trên mặt đất cô kèn lấy, lông xù dáng vẻ mười phần đáng yêu. Triệu Thiên Lượng nhịn không được đùa một phen, chơi một hồi, chó con tể đối với hắn ỉ lại rõ ràng tăng nhiều. Anh, cái mũi nhỏ dắt cô kèn tới hắn giày bên cạnh, hướng hắn gạt ra. Triệu Thiên Lượng nuốt ve nó lông xù lông chó, trong lòng lại nghĩ đến bồi dưỡng chuyện. Một cái hợp cách chó săn, muốn từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện, vẫn là quá chậm. Cái này cái mũi nhỏ dắt mới lớn cỡ bàn tay điểm, chờ nó trưởng thành dũng mãnh thiện chiến chó săn, tối thiểu muốn thời gian một năm. Ông. Đột nhiên, một hồi nhỏ bé tiếng vang tự chỗ sâu trong óc phát ra. Hắn ánh mắt ngưng tụ, vội vàng nhìn về phía mình không gian. Vừa rồi, hắn cảm giác không gian có chút dị động, lúc này lập tức tinh tế cảm thụ một phen. Một lát sau, hắn phát hiện dị thường nơi phát ra, chờ hiểu rõ, trong lòng nhịn không được một hồi vui mừng như điên. Không gian dị thường, nhưng thật ra là tại hướng hắn truyền lại một cái tin tức. Nhanh chóng dưỡng thành chó săn phương pháp. Chương 42 có chó chỗ này tên là Xích Vương Triệu Thiên Lượng ý thức hoàn toàn chìm vào không gian trong não hải bên trong. Ở chỗ này, 100 đầu gấu đen huyết đục chỉnh tề xếp chồng chất tại một cái góc. Lúc này, từng khối thịt gấu không ngừng trong chiều ở giữa tụ lại, hình thành một cái huyết hồng sắc hình cầu. Tụ lại, để ép, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quả lớn chừng ngón cái viên thuốc đỏ. Triệu Thiên Lượng đem viên thuốc đỏ theo không gian bên trong lấy ra, một đạo liên quan tới viên thuốc đỏ tin tức tự hiện lên trong đầu. Đọc đến đạo này tin tức sau, Triệu Thiên Lượng nội tâm nhấc lên thủy triều. Cái này nho nhỏ một hạt viên thuốc đỏ tác dụng, thật là kinh người đến cực điểm. Đơn giản mà nói, cho chó săn sau khi phục dụng, có thể cực lớn rút ngắn thành thục thời gian. Chỉ muốn như vậy viên thuốc đỏ đầy đủ, một cái vừa dứt sữa chó con, có thể ở một ngày ngắn ngủi bên trong trưởng thành là trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, không có tác dụng phụ. Trên đời vậy mà lại có dạng này kỳ vật tồn tại. Nhưng nghĩ đến chính mình hoặc bản thân liền rất phá vỡ nhận biết, không gian có thể tiêu hao huyết đục sinh ra loại này viên thuốc đỏ, giống như cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Anh. Cái mũi nhỏ rắc bỗng nhiên kêu lên, thanh âm non nớt bên trong lộ ra khát vọng. Triệu Thiên Lượng hai ngón tay vân vê viên thuốc đỏ, đặt vào vật nhỏ trước mắt lắc lư. Cái mũi nhỏ rắc hai cái đen lúng liếng mắt nhỏ đi theo viên thuốc đỏ không ngừng chuyển. Xem ra, cái này viên thuốc đỏ đối với chó săn hoàn toàn chính xác có thập phần cường đại lực hấp dẫn. Chỉ là như thế lớn một quả, muốn làm sao uy? Ngay tại hắn rầu rĩ lúc, cái mũi nhỏ rắc vậy mà nhảy dựng lên, đem trong tay hắn vân vê viên thuốc đỏ liếm đi. Không thể. Triệu Thiên Lượng đang muốn ngăn cản, đã thấy vừa rồi cái mũi nhỏ rắc trên thân đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nó đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, thời gian một cái nháy mắt, hình thái hình thể liền đi tới trưởng thành kỳ lúc dáng vẻ, tương đương với 6 tháng lớn. Vai cao 60 công phân tả hữu, nguyên bản mềm mượt hai cái lỗ thai, lúc này đã hoàn thành bến thai màu lông từ lúc mới bắt đầu đa số hát chuyển biến làm dị sắc đỏ. Đối đầu cái mũi nhỏ rát ánh mắt, chỉ thấy nó một đôi đen lúng liếng ánh mắt, đang không nháy một cái nhìn chằm chằm Triệu Thiên Lượng, 10 phần linh động. Đây cũng quá thần kỳ. Triệu Thiên Lượng thán phục một tiếng, sau đó vươn tay vuốt ve đầu chó, tiểu gia hỏa lập tức đem đầu đưa tới mấy phần, chúng vào bàn tay của hắn. Cậu tử mặc dù còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng đã có mẫu đặc thù, nên là kế thừa mẫu thân nó lai châu đỏ chó đặc tính. Ô, chó con ngoắc ngoắc cái đuôi, biểu thị chính mình vui sướng. Đồng dạng cậu tử phát dục tới giai đoạn này, thợ săn liền có thể bắt đầu đối với nó tiến hành nhận bộ huấn luyện. Nhường quen thuộc vòng cổ, truy tung dây thừng, nhưng không thể mang lúc nào đi đi săn. Mong muốn mang theo lai châu đỏ chó chạy sơn đi săn, tốt nhất là muốn chờ nó trưởng thành đến thành thục kỳ, cũng chính là 2 tuổi. Thời kỳ này lai châu đỏ chó chính thức tiến vào chó săn kiếp sống hoàng kim kỳ. Xương cốt hoàn toàn vôi hóa, chạy chiến đấu không sợ tùy tiện nứt xương. Nơi cổ sẽ còn sinh trưởng ra cán tên quặng lông dùng để bảo vệ cổ, phòng ngừa bị phong hầu. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Thiên Lượng ý thức nạp nhập không gian, tập trung ý niệm, làm không gian tiêu hao thịt gấu, sản xuất trước lúc trước cái loại này viên thuốc đỏ. Một lát sau, trong tay hắn xuất hiện một hạt lớn chừng ngón cái viên thuốc đỏ. Đỏ chó ngửi được khí vị, lập tức hưng phấn dị thường, cái đuôi vung vẩy như là cánh quạt. Triệu Thiên Lượng một tay lấy trong tay viên thuốc đỏ nắm chặt. Lúc trước chó con thừa dịp hắn không chú ý, liền đem viên thuốc đỏ ăn, khi đó nó nhỏ, khắc chế không được ăn dục vọng, hắn không trách nó. Nhưng dưới mắt chó con đã có 6 tháng lớn, đã sinh ra ý thức. Lúc này nếu như không cho nó nhận chủ, đến tiếp sau chờ nó lớn lên, liền càng thêm khó khăn. Về sau ta chính là của ngươi chủ nhân, mọi thứ đều nếu nghe ta, hiểu không? Triệu Thiên Lượng chỉ là thuận miệng nói, xem như kế tiếp vào tay đoạn lời dạo đầu. Có thể khiến hắn giật mình là, cái này đỏ chó lại giống như là nghe hiểu như thế, hướng hắn điểm một cái đầu chó. Không gian này sản xuất ra viên thuốc đỏ, lại còn có gợi mở linh trí, cùng bồi dưỡng trung thành tác dụng. Triệu Thiên Lượng lúc này mới rõ ràng cảm nhận được viên thuốc đỏ chỗ kinh khủng. Cái này công hiệu thực sự quá nguy tiên. Thứ này nếu như thả ra, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số người tung hô. Triệu Thiên Lượng có thể tiên đoán được, chỉ cần tin tức để lộ, sẽ mang đến cho mình bao lớn tai nạn. Về sau nhất định phải cẩn thận sử dụng, tuyệt đối không thể đem viên thuốc đỏ bộc lộ ra đi. Xích Vương, ngươi về sau liền gọi cái tên này thế nào? Vương. Xích Vương dường như rất ưa thích tên của nó, cái đuôi vung đến bay lên. Nhũ danh đâu liền gọi Tiểu Xích. Vương. Thật thông minh chó. Triệu Thiên Lượng tâm hỉ, hắn lúc này dạy bảo đối phương mấy cái động tác. Mấy phút sau, Tiểu Xích ngồi. Xích Vương lúc này ngoan ngoãn ngồi xuống tốt. Tiểu Xích, đem ta dép mũ điêu đến. Xích Vương lập tức đứng dậy, đi vào bên giường, đem một đôi thả ở gầm giường dép mũ điêu lên, trở về Triệu Thiên Lượng trước người. Triệu Thiên Lượng cầm lấy dép mũ, vui mừng nhướng mày, bây giờ Tiểu Xích hoàn toàn có thể đi đổi con thỏ gà rừng. Chó ngoan, chó ngoan. Đến, đây là thưởng ngươi, tiếp lấy. Hắn ném ra ngoài trong tay viên kia viên thuốc đỏ, Tiểu Xích nhảy lên, mở ra miệng rộng nuốt vào viên thuốc đỏ. Theo viên thuốc đỏ vào bụng, Tiểu Xích lần nữa xảy ra biến hóa kinh người, hình thể lần nữa tăng gọn một đoạn. Vai đi tới 70 cm, so vừa rồi lớn hơn một vòng, màu lông biến càng thêm sáng rõ. Lúc này Tiểu Xích hình thái cùng hình thể đã rất tiếp cận á trưởng thành trạng thái, cũng chính là một năm kỳ. Một hạt viên thuốc đỏ rút ngắn nửa năm sinh trưởng phát dục thời gian a. Triệu Thiên Lượng trong lòng có đại khái phán đoán. Nhìn như vậy đến, lại có 2-3 hạt viên thuốc đỏ, liền có thể nhường Xích Vương trưởng thành đến thành thực thể. Thao túng không gian, lần nữa tiêu hao một nhóm thịt gấu, ngưng tụ ra 3 quả lớn chừng ngón cái viên thuốc đỏ. Đem 3 hạt viên thuốc đỏ phân biệt đút cho Xích Vương, Triệu Thiên Lượng thì ở một bên thời điểm chú ý biến hóa của nó. Một hạt viên thuốc đỏ vào trong bụng, hình thể lại chướng một vòng. Lại đến một hạt, màu lông hoàn toàn theo dị sắc đỏ, chuyển biến thành dáng đỏ đồng dạng màu đỏ nâu, lưng xuất hiện một đạo màu đen bồi tuyến. Thứ 3 hạt tan hết, hình thể lần nữa tăng trưởng, lúc này Xích Vương đã so mâu thân nó còn muốn lớn hơn một vòng. Một thân khối cơ thịt, đường cong trôi chảy, khổng vũ hữu lực. Cổ phụ cận mọc ra một vòng cán tên quặng lông, một đôi mắt rút đi non nớt, càng thêm thành thục. Nhìn quanh ở giữa, uy phong lẫm lẫm. Tốt tuấn chó. Triệu Thiên Lượng trong mắt tràn đầy thưởng thức, đầu này lai châu đỏ chó huyết thống 10 phần thuần khiết, đồng thời thiên phú đỉnh cấp. Lai châu đỏ chó là đỉnh cấp thịt bùn, khí lực to lớn, có thể cùng hình thể nhỏ một chút pháo trứng đấu sức. Tiểu Xích. Triệu Thiên Lượng hô một tiếng, thí nghiệm đối phương độ trung thành có không có biến hóa. Vương. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Xích Vương, đang nghe chủ nhân kêu gọi sau, lúc này phụ phục tại bên chân của hắn. Trong cặp mắt thiếu đi sắc bén, thêm ra mấy phần xuẩn manh.
Ha ha ha, tốt.
Triệu Thiên Lượng cười to lên, sờ lên Xích Vương lưới búa đồng dạng đầu. Tiểu Xích, một hồi theo ta lên núi. Xích Vương biểu hiện ra năng lực, đã cùng đỉnh cấp chó săn không có quá lớn khác nhau. Kế tiếp, Triệu Thiên Lượng muốn nhìn một chút nó năng lực thực chiến. Chương 43 làm công chó Xích Vương lão hói đầu tử. Triệu Thiên Lượng mặc tốt trang bị, mang theo Tiểu Xích, đi vào khoảng cách Thắng An Đồn bên ngoài 10 dặm. Nơi này là Thắng An Đồn cùng Hồng Kỳ Đồn giao giới khu vực. Thắng An Đồn phụ cận sơn lâm bên ngoài, hắn đã cùng tiện nghi đồ đệ đi qua một lần. Bên kia ngoại vi giá vật tư nguyên, thực sự quá mức cằn cỗi, Triệu Thiên Lượng quyết định đổi cái mới địa phương thăm dò. Thế là đi vào cùng lão hói đầu tử, hắn nghe Vương Khánh Sơn nói, bên này có hiệu bảo ẩn hiện. Đáng nhắc tới chính là, lần trước tại đỏ rừng tùng đụng phải Lý Kiến Cương, còn có Chu Vệ Đồng, chính là Hồng Kỳ Đồn người. Nửa tháng trôi qua, Lý Kiến Cương vẫn là chỉ có thể nằm ở trên giường, Chu Vệ Đông thì tốt hơn một chút, đã có thể xuống đất. Cũng chỉ là có thể xuống đất mà thôi, mong muốn kiêng súng chạy sơn là không thể nào. Ở trong lòng yên lặng mong ước hai người có thể sớm đi khôi phục sau, Triệu Thiên Lượng mang theo Xích Vương lên núi. Một vào núi rừng, Xích Vương tựa như giải thoát rồi đồng dạng, phóng thích lên thiên tính. Nơi này nghe, nơi đó ngửi ngửi, ngẫu nhiên còn lại đột nhiên ra tốc chạy chậm một hồi. Triệu Thiên Lượng liền cùng Tiểu Xích duy trì 70m khoảng cách, đi theo nó đằng sau đi tới. Tại cái hông của hắn, treo Lý Thanh Điền đưa tặng liệu xương tiếng còi, tùy thời có thể thông qua tiếng còi triệu hồi Xích Vương. Có Tiểu Xích để phòng bốn phía, Triệu Thiên Lượng cảm giác lại vào núi rừng, dễ dàng không ít. Chuyến này đi ra, chủ yếu là cùng Tiểu Xích rèn luyện đến không sai biệt lắm, hắn liền chuẩn bị mang theo Xích Vương, leo lên Vương Khánh Sơn, tới thượng lương công xã săn heo. Tại biết đạo không gian có thể thông qua tiêu hao động vật huyết nhục sản xuất thần kỳ viên thuốc đỏ sau, hắn đối săn giết dã vật có càng thêm nhiệt liệt nhu cầu. Một hạt viên thuốc đỏ tiêu hao không ít. Không gian ngưng tụ một hạt viên thuốc đỏ, cần tiêu hao 5 đầu gấu đen huyết nhục. Mà không gian bên trong mỗi một đầu gấu đen có khả năng sản xuất thịt số lượng nhiều gây nên tại 200 cân, 5 đầu chính là dòng dã 1000 cân. Những này thịt tìm Vương Hữu Điền bán cho công việc trên lâm trường, tối thiểu có thể có cái 8-900 khối tiền. Đem một đầu nhỏ sữa chó cây non bồi dưỡng tới thành thục kỳ, cần 3 tới 4 hạt viên thuốc đỏ, cũng chính là 3000 khối tiền tả hữu. T. Không rẻ a. Triệu Thiên Lượng lưu lưới, nhưng nhìn thấy đầu kia tại phía trước cố gắng tìm kiếm con mồi Xích Vương lúc, hắn lại cảm thấy 10 phần đáng giá. Chờ mình chó săn càng nhiều, thầy nhóm, muốn dạng gì con mồi không có. Đến lúc đó còn tại ứ chỉ là chút tiêu hao này sao? Vương. Phía trước Xích Vương đống nhiên gào lên một tiếng, cái này khiến Triệu Thiên Lượng trong lòng hơi động. Có biến. Hắn lúc này nhấc tốc độ, Xích Vương nghe thấy bước tiến của hắn âm thanh tăng tốc, liền hướng phía nào đó cái phương vị bắt đầu chạy. Tốc độ của nó 10 phần nhanh chóng, tại Triệu Thiên Lượng trong mắt, thoạt nhìn như là một đạo tia chớp màu đỏ. Nhanh như vậy, đằng sau đi theo Triệu Thiên Lượng, lúc này cùng Xích Vương khoảng cách càng kéo càng lớn. Trong lúc nhất thời, hắn không biết là viên thuốc đỏ tác dụng, vẫn là Xích Vương bản thân thiên phú liền cực dai. Chờ Triệu Thiên Lượng đuổi kịp Xích Vương lúc, phát hiện nó bên người nằm một đầu thoi thóp hiếu bảo. Xích Vương lẻ lưỡi, nhìn không ra mệt mỏi dáng vẻ, lúc này nó ngẩng đầu, hạnh nhân trạng trong mắt tràn đầy ngạo sắc. Không tệ, còn biết lưu một người sống. Hiệu bào huyết hầu đã bị Xích Vương cắn thủng, Xích Vương tràn đầy khối cơ thịt móng đuốt đè xuống hiệu bào, khiến cho không nhúc nhích được. Triệu Thiên Lượng từ bên hông gỡ xuống sâm đao, đối với hiệu bào tới một đao, kết thúc nỗi thống khổ của nó. Liên tại hoàn thành đánh giết một máy mắt, không gian bên trong gia tăng 100 đầu hiệu bào. Rất tốt a. 100 đầu hiệu bào thịt, hoàn toàn có thể đền bù dùng để đầu tư Xích Vương tiêu hao thịt gấu, thậm chí còn có rất lớn lợi nhuận. Anh. Đương nhiên, Xích Vương đầu này lại cẩu, lấy nó kia lưới búa chạm đầu to cọ lấy Triệu Thiên Lượng ống quần. Ngay cả thu kệ tiếng chó sủa, lúc này đều biến thành cái âm. Thế nào, lại muốn ăn trước lúc trước cái loại này màu đỏ viên thuốc? Xích Vương gật đầu, mắt chó bên trong tràn đầy chờ mong. Triệu Thiên Lượng vẻ mặt nghiêm túc, rồi ra bốn ngón tay. Không được, người cái tên này ăn ta 4 quả viên thuốc đỏ, hiện tại mới săn được một đầu hiệu bảo. Một đầu hiệu bảo đổi một quả viên thuốc đỏ. Triệu Thiên Lượng chỉ trên đất hiệu bảo, sau đó bốn lượn một ngón tay, còn lại 3 cây. Xích Vương gật đầu, nó tựa hồ nghe đã hiểu. Mong muốn ăn vào viên thuốc đỏ, liền đi săn càng nhiều hiệu bảo. Xích Vương cái mũi hế động, bắt đầu tìm kiếm trong không khí cái khác tung tích con mồi. Xích Vương đầu nhang giống như thật không tệ. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thiên Lượng trong lòng nghĩ đến một sự kiện. Đầu nhang là bên này thợ săn đối cho săn cái mũi người cảm giác xưng hô. Đầu nhang tốt cho săn, có thể trở thành đầu chó, xuất lĩnh cái khác chó săn truy kích con mồi. Hiện tại là cuối thu thời tiết, trong rừng đều là lá rụng, che giấu con mồi giữ lại trên mặt đất khí vị cùng tung tích. Xích Vương hẳn là thông qua trong không khí khí vị đến khóa chặt lúc trước đầu kia như bảo. Nó đầu nhang nên thuộc về lao đám thợ săn nói mùi gió ngược. Cùng mùi gió ngược đem đối ứng thì là lạc địa hương, nắm giữ loại này đầu nhang chó săn có thể thông qua trên mặt đất tung tích lưu lại khí vị tìm kiếm con mồi. Hai loại đầu nhang ai ưu ai kém, tự nhiên là mùi gió ngược muốn càng hơn một bậc. Có lạc địa hương đầu nhang chó săn chỉ có thể ở tuyết thiên phát vùng tác dụng, chỉ có mùi gió ngược đầu nhang, bất luận là rơi diệp thu quý vẫn là tuyết lớn rét đậm, đều có thể truy tung định vị con mồi. Triệu Thiên Lượng có loại nhặt được bảo cảm giác hưng phấn, Xích Vương cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ càng lúc càng lớn. Triệu Thiên Lượng trước tiên đem trên đất đầu kia hiệu bảo thu nhập không gian, phòng ngừa chất thịt làm hỏng. Sau đó mang theo Xích Vương tiếp tục tại lao hói đầu tự đi dạo. Thời gian 2 tiếng, Xích Vương tuần tự phát hiện 2 đầu hiệu bảo, mỗi một lần nó đều sẽ chó sủa một tiếng, thông chi Triệu Thiên Lượng. Sau đó lại truy kích hiệu bảo, đem nó cắn đến thoi thóp, chờ lấy Triệu Thiên Lượng bổ đao. Cầm sâm đao nhược điểm, tại hiệu bảo trên da xoa xoa, xoa lên bên trên vết máu. Triệu Thiên Lượng trong lòng thở dài, Xích Vương biểu hiện được quá mức xuất sắc, nhường hắn rất không có tham dự cảm giác. Nếu là cái khác thợ săn nghe được hắn phàn nàn, cao thấp đến tối thượng nhất khẩu. Nhiều ít người mong muốn một đầu dạng này tốt chó săn mà không được, hắn ngược lại tốt, ngược lại là ghét bỏ lên rồi. Tiểu Sích, còn lại một đầu, cố lên, lại đến một đầu nhớ bảo, ngươi liền có thể trả nợ. Trước sau chạy ra gần 8 bên trong, Sích Vương như cũng nhìn không ra vẻ mệt mỏi, cái này khiến Triệu Thiên Lượng rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Đồng dạng chó săn, chạy 2, 3 dặm, cái kia chính là cực hạ. Mà Triệu Thiên Lượng Sích Vương, chạy ra 8 bên trong, đều không mang theo thở, không thể nghi ngờ là thập phần cường đại. Dạng này từng cái hạng thiên phú kéo căng tốt chó săn, không biết rõ có bao nhiêu thợ săn sẽ đỏ mắt. Sích Vương nghe vậy, hai cái nhọn lỗ tai dựng đứng lên, miệng chó rồi ra một cái đường cong, dường như đang cười. Triệu Thiên Lượng vỗ vỗ đầu của nó, túi đi thôi, đi làm công a, tiểu Sích. Veo một cái, Sích Vương lần nữa vọt ra ngoài. Triệu Thiên Lượng thuần thục nhặt lên trên đất hiệu bảo, đem nó thu nhập không gian bên trong. Giữ mắt bắt giữ phía trước cái kia đạo nhanh chóng hồng sắc thiểm điện, Triệu Thiên Lượng đối kế tiếp tới lui thượng lương công xã săn heo, có càng nhiều mong đợi hơn. Heo bảo quá yếu, đều lợi không được hắn ra tay, liền bị Sích Vương giết chết. Nhưng thượng lương công xã heo thai, hẳn là có thể khiến cho hắn thật tốt tận hứng. Chương 44 truyền kỳ chó vương sinh ra ăn đi, đây là ngươi tranh tới. Triệu Thiên Lượng trong tay nắm nuốt một hạt viên thuốc đỏ, Sích Vương ngoan ngoãn ngồi xổm ở trước mặt hắn, hạnh nhân chạm trong mắt tràn đầy chờ mong. Ở bên cạnh nó, đang nằm một cái đã tắt thở rồi hiệu bảo. Tiếp lấy, Triệu Thiên Lượng con ngón đúng ra, viên thuốc đỏ giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung. Sích Vương chỉ là khẽ nhúc đích, liền bước bước vàng vàng cắn viên thuốc đỏ, tiến tới nuốt xuống bụng. Bốn hạt viên thuốc đỏ đã để tiểu Sích phát dục là thành thuộc kỳ, tiếp tục nuốt viên thuốc đỏ, tiểu Sích còn sẽ có biến hóa sao? Triệu Thiên Lượng ánh mắt rơi vào Sích Vương trên thân, quan sát đến nó tiếp đi xuống biến hóa. Hình thể, không biến hóa. Màu lông, không biến hóa. Chỗ cổ cán tên quạp lông, vẫn là không có thay đổi. Triệu Thiên Lượng quan sát thật sự cẩn thận, không có phát hiện Sích Vương trên người có bất kỳ dị biến. Chẳng lẽ phát dục tới thành thuộc kỳ, viên thuốc đỏ liền mất đi tác dụng a? Không đúng, vẫn là có cải biến. Nguyên bản chạy 8, 9 dặm Sích Vương, trên thân đã hơi có vẻ vẻ mệt mỏi, lúc này lại nhìn, lại là tinh thần sáng láng. Nói như vậy, viên thuốc đỏ còn có khôi phục thể lực tác dụng a. Đây cũng là tính rất không tệ hiệu quả, giống Sích Vương dạng này, lội tử có thể có 8, 9 dặm chó săn, thuộc về số ít bên trong số ít. Phần lớn chó săn, lội tử ngắn, truy kích con mồi chạy ra 2, 3 dặm, liền bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu như tại đến lội tử cực hạn thời điểm, đến một hạt viên thuốc đỏ, chó săn liền có thể tiếp tục truy kích con mồi, không nghi ngờ gì cực lớn tăng lên bay liên tục thời gian. Vương. Sích Vương bỗng nhiên trầm thấp kêu một tiếng, sau đó dùng móng vuốt đè lên hiệu bảo một cái chân. Muốn ăn thịt. Triệu Thiên Lượng cười cười, hắn còn tưởng rằng đang ăn qua viên thuốc đỏ sau, Sích Vương đối với ăn thịt sẽ rất kén chọn loại bỏ. Hắn cầm sâm đao, giơ xuống một đầu hiệu bảo chân ném cho Sích Vương. Sích Vương mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái hạ, nhưng một giây sau, động tác của nó liền để Triệu Thiên Lượng nổi lên nghi ngờ. Sích Vương đem hiệu bảo thịt xé rách ra, lộ ra bên trong xương cốt, tiếp theo cắn xương cốt, cắn đến két vang. Đây là tại mài răng. Tiểu Sích, nhường ta xem một chút răng. Hắn lay một chút miệng chó, phát hiện Sích Vương răng giống như bén nhọn tráng kiện chút. Nghĩ đến nào đó loại khả năng, hắn lại nâng lên Sích Vương ngóng bước, suy nghĩ tới nó lợi trảo. Quả nhiên có ta không có chú ý tới biến hóa. Khôi phục thể lực chỉ là viên thuốc đỏ nhất không có ý nghĩa ưu điểm, viên thuốc đỏ còn có thể tiếp tục mở phát, hoặc là nói cường hóa Sích Vương tố chất thân thể. Chỉ là loại biến hóa này sẽ không rất rõ ràng, cần muốn trường kỳ tiến hành. Triệu Thiên Lượng có chút không cách nào tưởng tượng, nếu là ngày sau thường thường dùng viên thuốc đỏ bồi dưỡng Sích Vương, nó cuối cùng sẽ trưởng thành tới loại nào kinh khủng tình trạng. Truyền kỳ chó vương, trở thành chó săn bên trong truyền thuyết, chịu vạn chó kính ngưỡng. Triệu Thiên Lượng lắc đầu bật cười, khoảng cách này hiện tại Sích Vương còn quá xa. Đem trên mặt đất hiệu bảo nhặt lên, thu nhập không gian bên trong, sau đó tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Một vừa nhìn Sích Vương gặm xương cốt, một bên đem không gian bên trong hiệu bảo thịt tiến hành chia cắt. Theo thường lệ treo bộ xuống nước tại đầu cảnh, để mà kính sơn thần. Chờ Sích Vương mài răng hoàn tất, một người một chó đường cũ trở về, chờ nhanh đến thắng ăn đồ lúc, Triệu Thiên Lượng theo không gian bên trong lấy ra hai cái sọt. Đem chia cắt tốt hiệu bảo thịt đổ đầy hai cái sọt, lại lấy ra một đầu đòn đánh, đem cái sọt bốc lên. Đi, cùng ta về làng. Thắng ăn đồn. Một mảnh trên đất trống, có 7-8 cái nam nhân đang ở trần, cầm trong tay các thức công cụ. Lúc này bọn hắn xúm lại cùng một chỗ, bị bọn hắn vây vào giữa, đang là sản xuất đội trưởng, Lý Hồng Minh. Đội trưởng, cái này thả xong tuyến, bước kế tiếp liền nên bắt đầu đào đất cơ rãnh. Lý Phú Sơn chỉ vào trên đất chống bốn cái sừng. Lúc này bốn cái sừng phân biệt đánh vào một cây cọc gỗ, cùng sử dụng dây gai đem bốn cái cọc gỗ nối liền cùng nhau. Trước đó vài ngày, Lý Hồng Minh tìm đến đường đệ Lý Phú Sơn bọn người, cùng bọn hắn nói đóng chuyện phòng ốc. Lý Phú Sơn mấy người không hai lời liền đáp ứng. Lúc này lập nhà, không có thi công đội, đều là mời cùng một cái làng đến giúp đỡ. Cũng không có cho tiền công lời giải thích, chỉ cần nuôi cơm là được. Cho dù là dạng này, vẫn như cũ có rất nhiều người làm không biết mệnh cước làm. Không vì cái gì khác, liền vì lập nhà quản bữa cơm kia, ở bên ngoài ăn, có thể cho nhà tiết kiệm không ít khẩu phần lương thực. Phú Sơn, đồn bên trong không ít phòng ở đều là ngươi tham dự kiến tạo, ngươi kinh nghiệm phong phú. Lập nhà cụ thể quá trình, ngươi đến đem không là được, làm rất tốt. Đường đệ Lý Phú Sơn người này, an tâm chịu làm, có thể chịu được cực khổ, lập nhà tay nghề rất tốt. Cho nên tại Triệu Thiên Lượng ủy thác Lý Hồng Minh lập nhà lúc, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình người đường đệ này. Mấy nam nhân nhìn về phía Lý Phú Sơn, có cầm tuổi trò đẩy hắn. Lý Hồng Minh thấy này, liền biết bên trong có chuyện. Phú Sơn, các ngươi có khó khăn gì, cứ việc hướng ta phản ứng tốt, ta hết sức giải quyết. Lý Phú Sơn màu da đen nhánh, lúc này trướng đến đỏ thẫm. "Đội trưởng, chúng ta là muốn hỏi một chút, Triệu Chi Thanh kinh tế tình huống thế nào, phòng này có thể một mực che xuống thẳng đến hoàn thành a?" Mặc dù mọi người đều biết Triệu Thiên Lượng bản sự không nhỏ, có thể mọi người cũng biết hắn vừa tới nơi đây không lâu. Muốn đem thực lực chuyển hóa làm tài phú, ngắn thì một năm nửa năm, lâu là mấy năm, đều là có khả năng chuyện. Lập nhà là phần chuyện tốt, Lý Phú Sơn bọn người, tự nhiên là muốn đem chuyện này làm viên mãn. "Các ngươi quan tâm cái này làm gì, có tâm tư này, nghĩ thêm đến thế nào đem phòng ở đắp kín cũng được." Lý Hồng Bình cầm tẩu thuốc nổi chỉ đám người. Lý Phú Sơn đỏ lên mặt, hắn người này vốn là trung thực, nếu không phải cái khác tiểu công đem hắn đẩy ra cùng đường ca khai thông, hắn mới sẽ không hỏi đến những chuyện này. "Là, đội trưởng, chúng ta biết." "Ân, các ngươi đào đất cơ danh à, tóm lại đến lượt các ngươi, Triệu Chi Thanh sẽ không thiếu cho một phần." Lý Hồng Bình chắp tay sau lưng, hảo ngôn an ủi đường đệ mấy người. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không phải rất có lực lượng, cho nên vừa rồi chưa dám chính diện trả lời đường đệ vấn đề. "Hồng Bình thúc." Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu từ nơi xa truyền đến, Lý Hồng Bình theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thiên Lượng đang chọn đòn đánh. "Siêng năng làm việc." Giao phó đường đệ Lý Phú Sơn bọn người một câu, Lý Hồng Bình liền bước nhanh đi hướng Triệu Thiên Lượng. Chờ đến gần lúc, Lý Hồng Bình bỗng nhiên phát hiện phía sau hắn còn ngồi xổm lấy một cái màu đỏ đại cầu. "Dọa." Lý Hồng Bình bị đại cầu kia con bê con giống như lớn hình thể giật nảy mình, cả kinh vội vàng lui lại hai bước. "Tiểu Triệu, đây là người chó săn." "Không tệ, Hồng Bình thúc, một đầu huyết thống thuần chính Lai Châu đỏ chó, nó gọi Xích Vương." Xích Vương ngồi ngay thẳng, hai cái đen lúng liếng ánh mắt có chút hiếu kỳ đánh giá chủ nhân trước mặt hai cước sinh vật, không có chút nào hung ác. Lý Hồng Bình thấy cái này chó thuần thật tốt, trong lòng ý sợ hãi dần dần biến mất, ngược lại dâng lên hiếu kỳ, đánh giá đầu này cỡ lớn mãnh quyển. Hình thể cực đại, một thân có thể thấy rõ ràng khối cơ thịt, tăng thêm một thân dáng đỏ giống như lông tóc, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Cũng là xứng với danh tự quan lấy vương chữ. "Đỏ Vương." Cái tên này cũng là chuẩn xác. "Tiểu Triệu, ngươi cái này cái sọt bên trong chứa là cái gì, đòn gánh đều ép cong, nhìn thật nặng." Lý Hồng Bình ánh mắt đảo qua Triệu Thiên Lượng chọn đòn đánh, sinh lòng hiếu kỳ. Chương 45 hầm tư tàng đông. Triệu Thiên Lượng nắm lấy đòn gánh hai đầu dây thừng, bình ổn đem cái sọt buông xuống. "Hiệu bảo thịt, thế nào nhiều như vậy?" Lý Hồng Bình nhìn thấy hai cái sọt bên trong chất đầy hiệu bảo thịt, thuốc lá trong tay túi nổi kém chút rời khỏi tay. "Tiểu Xích đánh." "Cái gì?" "Tiểu Triệu, đây đều là nhà ngươi chó đánh." Lý Hồng Bình cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh, hắn còn tưởng rằng những này hiệu bảo là Triệu Thiên Lượng ra tay đánh tới. Triệu Thiên Lượng đi săn kỹ thuật, hắn là rất công nhận, chỉ cần vận khí tốt một chút, săn được vài đầu hiệu bảo rất bình thường. "Có thể kết quả, ngươi nói với ta những này hiệu bảo vậy mà đều là một con chó giết. Nhà ta Tiểu Xích rất lợi hại, đầu nhang vô cùng tốt, trên núi hiệu bảo căn bản không có chỗ chạy." "Hâm mộ." Lý Hồng Bình trong mắt toát ra nồng đậm vẻ hâm mộ, đây chính là một đầu cực phẩm chó săn a. Nhà ai nếu là có một đầu dạng này chó săn, sợ không phải đến cùng bái. Chạy một lần sơn, liền có thể hạ nhiều như vậy hàng, thực sự quá mức kinh người. "Tiểu Triệu, ngươi nếu là tràn ra tin tức, chỉ sợ mỗi ngày đều sẽ có người tới nhà ngươi trộm chó." Lý Hồng Bình lắc đầu bật cười, dù cho là hắn cái này không săn thú người, đối đầu này đỏ chó đều rất tâm động, càng không nói đến cái khác thợ săn. "Triệu Chi Thanh." Lý Phú Sơn bọn người xa xa nhìn thấy Xích Vương kia con bê con giống như hình thể, hiếu kỳ đi tới. Bất quá bọn hắn không dám tới gần, Xích Vương cho bọn họ mang tới áp lực quá lớn. Màu đỏ nâu dưới làn da, là cao cao nổi lên khối cơ thịt, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, còn có thể nhìn thấy nó sắc bén răng nanh. Không ai dám cầm tính mạng của mình nói đùa, mấy người đứng xa xa. "Hoắc, tốt con chó." "Triệu Chi Thanh, cái này chó là ngươi chó săn, vẫn là mở tới." Tiểu Xích cùng mọi người chào hỏi. "Vương." Xích Vương hướng đám người vang dội kêu to một tiếng, dẫn tới tất cả mọi người chú mục. "Như thế nghe lời, xem ra là Triệu Chi Thanh ngươi chó săn." "Triệu Chi Thanh, ngươi lúc nào có đầu chó, trước đó thế nào chưa thấy qua?" "Đây là nhận biết một cái thợ săn bằng hữu tạo." Triệu Thiên Lượng thuận miệng giải thích một câu. "Vậy ngươi người bạn này thật là không tệ, có thể đem tốt như vậy chó lấy ra đưa người." "Đúng vậy à, cái này phẩm tương chó, sợ là có thể cùng pháo trứng ba bảo, Triệu Chi Thanh ngươi vận khí thật tốt." Các thôn dân trong mắt tràn đầy hâm mộ. "Bằng hữu như vậy, phiền toái cho chúng ta đến đánh." "Tốt, tất cả mọi người đừng tại đây vây quanh, nền tảng rảnh còn phải đào đâu." Lý Hồng Bình ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở đường đệ mấy người, cái này lộ ra mọi người rất không chuyên nghiệp a. Lý Phú Sơn mấy người nhất thời vẻ mặt ngượng ngùng, bọn hắn cũng không muốn, nhưng Triệu Chi Thanh nhà chó thực sự quá hấp dẫn người nhãn cầu. Có thôn dân còn muốn lột một lỗ Xích Vương đầu chó, nhưng chung quy là không dám vươn tay, có chút lưu luyến không rời xoay người lại đóng phòng. "Các vị xin đợi một chút." Triệu Thiên Lượng gọi lại đám người. "Triệu Chi Thanh, còn có chuyện gì?" "Là như vậy, ta làm chút hiệu bảo thịt, có thể ta không biết làm cơm, cho nên định đem thịt trực tiếp cho các ngươi." Triệu Thiên Lượng cô ra quả nhân một cái, tăng thêm chủ nghệ không tốt, khẳng định là không có cách nào là những này, đến giúp đỡ đóng phòng thôn dân, cung cấp cơm nước. Dứt khoát trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn cho bọn họ, nhường chính bọn hắn trở về làm. "Hiệu bảo thịt." Một đám thôn dân, lúc này mới chú ý tới, tại Triệu Thiên Lượng bên cạnh thân, đặt vào hai cái sọt, bên trong đầy đỏ dự thịt. Lý Phú Sơn bọn người há to miệng. "Triệu Chi Thanh, ngươi không có cùng chúng ta nói đùa sao, nhiều như vậy hiệu bảo thịt, đều cho chúng ta." Triệu Thiên Lượng gật đầu. "Phú Sơn thúc, phòng gạch ngói kiến tạo độ khó không thấp, ta không hiểu trong này đạo đạo, còn mời các vị nhiều để tâm thêm." "Lý Phú Sơn rất thật không tiện đội trưởng kêu chúng ta đến lập nhà, cái kia chính là để mắt chúng ta mấy cái. Chúng ta khẳng định sẽ làm rất tốt, Triệu Chi Thanh, ngươi không cần như thế tốn kém. Ngươi nếu là không rảnh nuôi cơm, nhà ta bà nương có thể đến giúp đỡ nấu cơm." Những thôn dân khác giống nhau nói không sai biệt lắm lời nói, cũng không chịu muốn Triệu Thiên Lượng những này hiệu bảo thịt, cảm giác đến bọn hắn nỗ lực cùng những này thịt không ngang nhau. Triệu Thiên Lượng trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói: "Vậy dạng này, đoàn người trong nhà nếu có người có thể giúp đỡ nấu cơm, liền đem trong nhà người gọi tới, đến giúp đỡ người, ta giống nhau quản một bữa cơm." Lý Phú Sơn chờ người vui mừng, nhớ lại đầu đem trong nhà lỗ hổng gọi qua hỗ trợ. Triệu Thiên Lượng liếc mắt cái sọt bên trong thịt, đối Lý Hồng Bình nói: "Hồng Bình thúc, những này thịt ngươi cho nhìn xem xử lý à, có thể đổi thành lương thực liền đổi thành lương thực, không thể đổi liền làm thành thịt muối." Lý Hồng Bình gật đầu cái này không có vấn đề. Kỳ thật vừa rồi Triệu Thiên Lượng muốn điểm thịt thời điểm, hắn liền muốn mở miệng ngăn trở. Nhưng ở mặt của nhiều người như vậy, hắn không tốt lắm nói ra miệng. Tiểu Triệu người này chính là tâm địa quá tốt, hai cái sọt thịt nói ít phải có trên dưới 100, 200 cân, liền trực tiếp như vậy phân cho làm rút, thực sự quá không biết cách sống. Lý Hồng Bình đem nó điếu nhét vào bên hông, sau đó gánh vác hai cái sọt hiệu bảo thịt. "Tiểu Triệu, tới nhà của ta, ta có nhiều thứ muốn cho ngươi." Triệu Thiên Lượng mang theo Xích Vương, đi theo Lý Hồng Bình tới nhà hắn đi. Trên đường đi, Xích Vương đưa tới không ít kinh hoàng cùng tò mò, tháng ăn đồn người, rất nhanh liền biết hắn có một đầu khí phách chó săn. "Lý Hồng Bình nhà." Lý Hồng Bình tốt sau, đầu tiên là đem hiệu bảo thịt đặt vào nhà bếp. Triệu Thiên Lượng đường Xích Vương trông coi hiệu bảo thịt, sau đó đi theo Lý Hồng Bình đi vào nhà hắn trong hầm ngầm. Lý Hồng Bình lấy ra một hộp bánh quy, giao cho Triệu Thiên Lượng trên tay. "Tiểu Triệu, đây là đưa cho ngươi." Triệu Thiên Lượng mở ra hộp bánh quy, đã thấy bên trong có 10 băng đạn, cũng chính là băng đạn, mỗi cái băng đạn 5 phát đạn. "Hồng Bình thúc, đây là hôm nay nhìn thấy ngươi Xích Vương, ta biết ngươi khẳng định phải đi thượng lương công xã, cùng những cái kia săn giúp giành giật một hồi. Những viên đạn này lúc trước lưu lại, đường kính 7-62 ta không có gì có thể đến giúp ngươi, những viên đạn này, ngươi cầm lấy đi dùng a, tranh thủ nhiều đánh vài đầu lợn rừng." Triệu Thiên Lượng nắm trong tay nắm lấy một bánh quy, hướng Lý Hồng Bình chân thành nói tạ. Những viên đạn này tới rất kịp thời, hắn nguyên vốn còn muốn thông qua tống tiêm tử quan hệ, tại chợ đen bên trong lại làm một tí đánh. Hiện tại có Lý Hồng Bình đưa tặng đạn, cũng là không cần đi một chuyến nữa. 762 ly đạn, quản khống rất nghiêm, cung tiêu xã tuy có bán, nhưng là cần phiếu cùng phê chuẩn. Người bình thường cũng đừng nghĩ thông qua đứng đắn con đường lấy tới loại này đường kính đạn. Chợ đen bên trong mặc dù thỉnh thoảng sẽ có lưu thông, nhưng không có thể bảo chứng phẩm chất, có chút đạn rõ ràng gì xét. Lần trước Tống Tiêm Tử cùng mình giao dịch kia một bao hàng rời đạn bên trong, liền có 2 viên có tỉ vết. "Tiểu Triệu, hy vọng ngươi lần này tới thượng lương công xã, có thể có cái kết quả không tệ." Nhận ngài cắt luôn. Hai người rời đi hầm, trở về tới trong sân. "Tiểu Xích, chúng ta đi." Triệu Thiên Lượng hướng nhà bếp vị trí vẫy vẫy tay, Xích Vương liền rất là vui vẻ chạy tới. "Thúc, theo bảo thịt liền giao cho ngươi, ta về trước chi thanh điểm." "Ân, ngươi đi đi, trở về dưỡng đủ tinh thần." Theo Lý Hồng Bình trong nhà đi ra, Triệu Thiên Lượng mang theo Xích Vương hướng chi thanh điểm mà đi. Vừa mới tới gần chi thanh điểm, Xích Vương bỗng nhiên kêu to lên, trong tiếng kêu tràn đầy cảnh giác. Triệu Thiên Lượng tay đè tại bên hông sâm đao bên trên, nhìn chằm chằm chi thanh điểm sân nhỏ. Bị Xích Vương tiếng kêu hấp dẫn, theo chi thanh điểm trong sân, đi ra hai người. Một người thân hình cao lớn, một người khác trong tay thình lình bưng một thanh súng. Chương 46 chỉ là bằng hữu bình thường Vương đại ca. "Còn có Chu Vệ Đông đồng chí." Triệu Thiên Lượng nhìn thấy theo chi thanh điểm đi ra hai người, có chút ngoài ý muốn. Xích Vương nâng lên lưỡi búa đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía chủ nhân, đình chỉ chó sủa. "Cảnh báo giải trừ." "Ha ha, Thiên Lượng, hai chúng ta không ngợi mà tới, còn hy vọng ngươi không nên trách tội." Vương Khánh Sơn phương phương chính chính gương mặt, mang theo ấy nấy. "Triệu Chi Thanh, đầu này lai châu đỏ chó là ngươi. Dáng dấp thật là tuấn, thật uy vũ a." "Ân, nó gọi Xích Vương." Chu Vệ Đông rơi vào Xích Vương trên người ánh mắt mang theo cực nóng. Vương Khánh Sơn giống nhau chú ý tới Xích Vương, nó con bê con giống như lớn hình thể thực sự quá mức bắt mắt. Trong nhà hắn liền có một con sói thanh chó thạch đầu, lúc này nhìn thấy Xích Vương, trong lòng khó tránh khỏi không đem hai cái chó đặt chung một chỗ so sánh. Chỉ là nhìn hình thể lời nói, nhà hắn thạch đầu căn bản không phải trước mắt đầu này Xích Hồng mánh khuyển đối thủ. Chính là không biết đầu này lai châu đỏ chó những thiên phú khác năng lực như thế nào, nhà hắn thạch đầu có thể là có lạc địa hương đầu nhang. Vương Khánh Sơn trong lòng thở dài, chính mình lại nghĩ những thứ này có làm được cái gì, thạch đầu đã tàn phế. Triệu Thiên Lượng chú ý tới Vương Khánh Sơn trên mặt cô đơn, biết được hắn là thấy chó nghĩ chó. Vốn còn muốn cùng những này đồng hành thật tốt trao đổi một chút bồi dưỡng chó săn chủ đề, hiện tại cũng có chút không nói ra miệng. "Vương đại ca, còn có Vệ Đông đồng chí, chúng ta vào nhà trò chuyện, uống miếng nước." Triệu Thiên Lượng nhường Xích Vương tùy ý tìm một chỗ nằm nhà. Sau đó đem Vương, thứ ba người mời tiến gian phòng. "Hai vị các ngươi trước trò chuyện, ta đi cấp các ngươi đốt nước trong bầu." "Triệu Chi Thanh, vợ ngươi đã tại nấu nước, ngươi không cần phải đi." Chu Vệ Đông mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn cùng Vương Khánh Sơn vừa tới Chi Thanh điểm lúc, chính là một gã gọi Lâm Duyện trưởng cô nương tiếp đãi. Triệu Thiên Lượng có chút ngộng, hắn lúc nào thời điểm có nàng dâu? Thế nào hắn người trong cuộc này không biết rõ? "Thiên Lượng, nha đầu kia là Lâm gia Lâm Duyệt trưởng à, nàng thế nào tại ngươi cái này, chẳng lẽ lại các ngươi tìm người yêu?" Vương Khánh Sơn giống nhau hiếu kỳ, lấy Triệu Thiên Lượng hiện tại điều kiện, 10 dặm 8 hương bên trong, tìm dạng gì cô nương tìm không thấy. Muốn bộ dáng đủ tuấn lãng, muốn gia tài, người ta có thể săn heo săn gấu, còn có một gian ngay tại lên xây lớn nhà ngói. Lâm gia cô nương tốt thì tốt, nhưng là thân thể không quá đi, còn bị bệnh, cứ như thế nàng dâu, về sau thế nào muốn hại tử? Triệu Thiên Lượng cái này mới phản ứng được, thì ra hai người nói là Lâm Duyệt trưởng. "Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, không phải hai vị nghĩ như vậy." Triệu Thiên Lượng cũng không xác định Lâm Duyệt Trừng là tâm tư gì, không chừng người ta chỉ là đơn thuần muốn báo ân cũng có nói. Mình đương nhiên không thể miệng ba hoa nói người ta là chính mình nàng dâu hoặc là đối tượng loại hình. Bang lang. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng thô sứ va chạm tiếng vang. Là Duyệt Trường sao? Thế nào? Triệu đại ca, ta không sao, chính là nước lạnh, ta đi đổi một bình. Ngoài phòng, truyền đến Lâm Duyệt Trường thanh âm thanh thúy dễ nghe, chỉ là Triệu Thiên Lượng ngầm trộm nghe thấy, nàng nói chuyện âm cuối đang run rẩy. Vô sự, mắt cũng được, không cần làm phiền. Có thể Lâm Duyệt Trường dường như không nghe thấy đồng dạng, tiếng bước chân dần dần xa cách cửa. Triệu Thiên Lượng lắc đầu, nước lạnh cũng có thể uống à, cô nàng này vốn là như vậy, quá cẩn thận tâm. Triệu Chi Thanh, có phúc lớn a, dạng này cô nương, đáng giá cố mà chân quý. Chu Vệ Đông mắt trong mang theo hâm mộ, hắn đã từng muốn cưới một cái biết ấm lạnh nàng dâu cùng chung quãng đời còn lại, kết quả lại là cưới cọp cái đấu tranh nửa đời. Vương Khánh Sơn biểu lộ cổ quái, có chút muốn cho Hảo Hữu bất tranh cãi, nhưng lại không tốt nói rõ. Hảo Hữu là Hồng Kỳ đồn người, không biết rõ Lâm Duyệt Trường nhà nàng tình huống. Có thể hắn xem như sinh trưởng ở địa phương Thắng An đồn người, biết được Lâm Duyệt Trường người trong nhà có nhiều khó làm. Người bình thường căn bản không có cách nào cùng bọn hắn sinh hoạt tới một khối. Hắn ho khan một cái, cứng rắn chuyển đổi một đề tài. Vệ Đông, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. A đối. Chu Vệ Đông đưa trong tay súng đặt ở giường trên bàn. Triệu Thiên Lượng ánh mắt quét tới, phát hiện là một thanh súng trường bán tự động thai 56. Vệ Đông đồng chí, ngươi đây là? Vương Khánh Sơn tiếp lời Thiên Lượng, hai ta không phải muốn đi thượng lương công xã săn heo đi. Vệ Đông biết sau chuyện này, liền nói muốn đem thanh này ngũ lục bán cấp cho chúng ta. Chu Vệ Đông đem đùi giơ lên, có vẻ hơi phí sức. Ta chân này mong muốn khỏi hẳn, tối thiểu muốn tầm 5-3 tháng, trong khoảng thời gian này, ta đều không cần đến thanh này ngũ lục bán. Ta nghe Khánh Sơn nói, Triệu Chi Thanh ngươi đang cần một thanh tốt súng, thế là nhường hắn mang theo ta đến Chi Thanh điểm. Triệu Thiên Lượng nhíu mày, chính mình rốt cục có thể không cần cái kia thanh cải tiến súng săn số 16 sao? Vệ Đông đồng chí, không biết rõ ngươi đem súng cho ta mà dùng, có điều kiện gì? Không, không. Chu Vệ Đông liên tục khoát tay, ngữ khí gấp rút mấy phần. Triệu Chi Thanh, ngày đó, nếu không phải ngươi kịp thời bắn giết gấu đen, ta Chu Vệ Đông khả năng đã chết. Ngươi súng phát tốt, thanh này ngũ lục bán trong tay ngươi, có thể phát huy càng lớn tác dụng. Triệu Thiên Lượng cũng không giả mồm, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần một thanh dùng tốt súng giới. Vệ Đông đồng chí, cảm ơn. Chu Vệ Đông trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, có thể đến giúp ngươi bận bịu là được. Vệ Đông đồng chí, còn có Vương đại ca, các ngươi khó được đến ta lần này, đêm nay liền ở ta nơi này phòng ăn một bữa. Cái này, hai người lẫn nhau có chút do dự. Bọn hắn lần này đi ra ngoài vội vàng, cũng không có mang lương thực phiếu hoặc là lương thực ở trên người. Hai vị đại ca, chớ do dự, chẳng lẽ sợ ta tại trong thức ăn hạ độc? Vậy sẽ không, vậy chúng ta liền làm phiền. Nhà bếp, từ ngực. Nóng hổi nóng nước đổ vào ấm trà, bốc hơi lên đạo đạo nhiệt khí, nào về phía một gương mặt xinh đẹp. Lâm Duyệt Trường giống như chưa tỉnh, nơi khỏe mắt loè óng ánh. Duyệt Trường tỷ, mau dừng lại. Đột nhiên một đạo tiếng kêu chói tai từ sau lưng vang lên. Lý Viện Triều một cái bước xa đi vào Lâm Duyệt Trường bên cạnh, thuận tay nắm lên một cái chén lớn tiếp được nước nóng. Duyệt Trường tỷ, ngươi thế nào? Nước này ấm nước đã đầy, ngươi lại rót nước nóng liền yếu dần xuất lai, đem chính mình sấy lấy làm sao bây giờ? Lý Viện Triều cợt trách nói, Lâm Duyệt Trường lại giống như là phản ứng chậm nửa nhịp dường như, hậu chi hậu giác gật đầu. Lý Viện Triều cảm thấy nàng có chút không đúng, lại thoáng nhìn khỏe mắt nàng nóng ánh lúc, hỏi: "Duyệt Trường tỷ, ngươi khóc?" Lâm Duyệt Trường nhấc tay gạt đi không có, là nước nóng. "Viện Triều, đây là vừa đốt lên nước nóng, cho ngươi sư phụ đưa tới cho." "A, Duyệt Trường tỷ, ngươi thật không có sao chứ?" "Ta không sao, Viện Triều, ta nhớ tới trong nhà còn có sống muốn làm, ta liền đi về trước." Lý Viện Triều gật đầu đi, "Duyệt Trường tỷ ngươi đi mau đi. Sư phụ muốn đi thượng lương công xã San Heo, trong khoảng thời gian này ngươi không cần tới hỗ trợ." Lâm Duyệt Trường bước chân đột nhiên đình trệ, căng thẳng trong lòng. Người sư phụ hắn muốn đi San Heo. Nàng cắn môi một cái, thượng lương công xã Heo Thai, nàng đã nghe qua một chút, giống như rất nghiêm trọng dáng vẻ. Triệu đại ca đến đó, có thể bị nguy hiểm hay không? Duyệt Trường tỷ, ngươi thế nào? Lâm Duyệt Trường lắc đầu, ta không sao. Lý Viện Triều bưng ấm nước đi vào Triệu Thiên Lượng gian phòng sư phụ, nước nóng tốt. Triệu Thiên Lượng nhìn thấy đồ đệ vào cửa, không khỏi hai mắt tỏa sáng. "Đồ đệ, ngươi đi xào hai đồ ăn, đêm nay ta muốn cùng Vương đại ca còn có Vệ Đông đồng chí uống dừng lại." Lý Viện Triều. Chương 47 cùng chó dành ăn. Lý Viện Triều có rất nhiều dấu chấm hỏi sư phụ, để cho ta tới. "Không phải ta đến." Vừa nghĩ tới sư phụ làm đồ ăn, Lý Viện Triều một hồi không rét mà run, trong dạ dày rời sông lấp biển. "Không, không được, vẫn là ta tới đi, sư phụ lao nhân ra ngài nghỉ ngơi. Ta tại nhà ngươi nhà bếp thả chút hiệu bảo thịt, ngươi lấy một chút trở về làm." "Hiệu bảo thịt? Sư phụ, ngươi xế chiều đi chạy núi." "Ân, ta mang theo Tiểu Xích đi đánh." "Tiểu Xích là ai?" "Bên ngoài đầu kia đỏ chó, ngươi không thấy được." Lý Viện Triều giật mình, "Sư phụ, ngươi lúc nào làm chó? Ta vừa rồi từ bên ngoài trở về, thế nào không thấy được?" Lý Viện Triều vội vàng chạy ra cửa, cẩn thận tìm kiếm, tại sân nhỏ một cái cây đằng sau tìm tới một đầu màu đỏ chó. Nhìn xem đỏ chó một thân khối cơ thịt, Lý Viện Triều cả kinh há to miệng. "Ngoan ngoãn, sư phụ cái này chó ghê gớm a." Xích Vương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người được hắn trên người có mùi vị quen thuộc, liền không còn phản ứng hắn, tiếp tục nắm sấp. Toát toát toát. Lý Viện Triều ngồi xổm người xuống, hướng phía Xích Vương đầu chó vươn tay. Xích Vương bước đi qua đầu, đưa lưng về phía hắn. "Cái này chó sao không lý người đâu?" Hắn đột nhiên đứng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ mình. "Ngươi biết ta là ai không? Ta thật là ngươi chủ nhân đại đồ đệ." Xích Vương nâng lên đầu, lườm hắn một cái, tiếp theo đứng người lên, đổi dâm mát vị trí tiếp tục nằm. Lý Viện Triều lòng tự tin là khó, cảm thấy thật mất mặt. Thật mất mặt liền thật mất mặt ta, ta cùng một con chó so sánh cái gì kỉnh. Quay người về đến nhà bếp, đụng phải mẫu thân Vương Thúy Hoa cùng mấy cái đồn bên trong phụ nhân tại xử lý hiệu bảo thịt, mấy người vừa nói vừa cười. Nương, cho ta cắt 10 cân hiệu bảo thịt đến. Người đứa nhỏ này rút cái gì điên, đông nhiên muốn nhiều như vậy thịt khô cái gì. Ta sư phụ muốn mời Liệp Nhân Vương ăn cơm, hết thảy ba người. Vương Thúy Hoa biết Triệu Thiên Lượng không biết làm cơm, tiểu Triệu muốn mời khách ăn cơm, một hồi ta làm xong để ngươi bưng đi qua. Lý Viện Triều cũng không kiên trì tự mình làm, tài nấu nướng của hắn cũng liền so sư phụ mạnh một chút xíu. Trần Tuệ Mỹ ngay tại ướp gia vị hiệu bảo thịt hoa, nghe con trai ngươi ý tứ, là tiểu Triệu muốn mời khách ăn cơm. Ân, các ngươi lộc lấy trước, ta cho tiểu Triệu bọn hắn xào mấy món ăn. Tính ta một người, tiểu Triệu lập nhà, mời chúng ta hỗ trợ, ngừng lại có thịt, hắn đối chúng ta tốt, chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Trần Tuệ Mỹ cười thả tay xuống bên trong thịt muối, người đàn ông của nàng chính là lúc trước kia đàng hoàng Lý Phu Sơn. Còn lại mấy cái phụ nhân đều buông xuống công việc trong tay nhi, đều muốn trước cho Triệu Thiên Lượng nấu cơm. Nhiều người lực lượng lớn, ước chừng 30 phút sau, Lý Viện Triều cùng mẹ hắn Vương Thúy Hoa liền bưng mấy món ăn đi đến chi thanh điểm. Mùi thịt nhẹ nhàng một đường, dẫn tới trong thôn con chó vàng đi theo một đường. Những này con chó vàng theo tới chi thanh điểm, lập tức gắp lên cái đuôi, nguyên một đám dọa đến không còn dám tới gần. Tại chi thanh điểm sân nhỏ đàng trung tâm, Xích Vương đang bẽ nghệ lấy những này chó nuôi trong nhà, trong con người mang theo uy áp. Ô ô ô, cậu tử nhóm chăm chú của đuôi, tập thể đi đường. Hắc, cái này chó chân thần, nhà ai? Vương Thúy Hoa thấy cảnh này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta sư phụ. Nha, tiểu Triệu, vậy cái này chó cùng hắn thật phối, cường cường liên hợp. Cái gọi là bảo đao phối anh hùng, đối với thợ săn mà nói, một đầu tốt chó săn, không nghi ngờ gì chính là một thanh bảo đao. Lý Viện Triều trong tay bưng một chậu sinh hiệu bảo thịt, đây là chuyên môn cho Xích Vương. Tiểu Xích, đến ăn cơm tối. Hắn đem một chậu thịt buông xuống, hướng phía Xích Vương vác. Xích Vương mặc dù chảy nước miếng chảy xuôi xuống tới, vẫn như trước không nhúc nhích tí nào, cái này khiến Lý Viện Triều hai mẹ con đều kinh ngạc. Cái này chó thật là đi, rõ ràng đều đói, vậy mà không ăn người ngoài cho đồ vật. Nương, muốn ta nói cái này chó chính là không biết cấp bậc lễ nghĩa, ta thật là sư phụ thủ tịch đồ đệ, hắn ngay cả ta cho thịt cũng không ăn, thực sự quá ghê tởm. Đối với nhi tử phàn nàn, Vương Thúy Hoa cảm thấy có chút buồn cười. Cái này mới nói rõ Tiểu Xích là một đầu tốt chó săn đâu, ngoại trừ chủ nhân cho ăn, không ăn những người khác bất kỳ đồ ăn. Tốt tốt, ngươi đem thịt cho Tiểu Triệu nhường hắn tới đút, chớ cùng nó so tài. Vương Thúy Hoa thúc giục một tiếng, Lý Viện Triều tức giận đứng dậy, bưng lên kia bồn sinh hiệu bảo thịt, đi đến Triệu Thiên Lượng trong phòng. Lúc này trong phòng có chút mùi rượu. Tiểu Triệu, các ngươi cái này uống. Triệu Thiên Lượng vội vàng theo giường bên trên xuống tới. Thúy Hoa thẩm, nhường Viện Triều nói cho ta một tiếng, để cho ta đi bưng thức ăn liền tốt, làm sao có ý tứ để ngươi đi một chuyến đâu. Tiểu Triệu, thế nào còn cùng tím khách khí. Vương Thúy Hoa cười đập hắn cánh tay một chút, nhìn xem đồ ăn có đủ hay không, không đủ ta lại cho các ngươi xào hai cái. Đủ rồi đủ rồi. Đưa xong đồ ăn, Vương Thúy Hoa thì rời đi, cho ba người lưu lại nói chuyện không gian. Sư phụ, Tiểu Xích hắn không ăn ta cho nó thịt. Lý Viện Triều bưng chó buồn. Cho ta đi. Triệu Thiên Lượng cầm qua chó buồn, đi vào trong sân, nguyên bản ngồi xổm lấy Xích Vương lập tức chạy chậm đến tới, miệng chó cười toe toét, giống như là đang cười. Đi theo Triệu Thiên Lượng đằng sau đi ra Lý Viện Triều, nhanh hâm mộ nát, hắn cũng nghĩ có một đầu như thế cho chung thành tử. Sờ lấy đầu chó, Triệu Thiên Lượng đem chó buồn đặt vào Xích Vương trước mặt. Lai Châu đỏ chó vốn là độ trung thành 10 phần cao loài chó, tại nuốt qua viên thuốc đỏ sau, Xích Vương đối với hắn trung thành đã đạt tới cái nào đó giá trị cực hạn. Có thể nói Triệu Thiên Lượng một lời liền có thể quyết đoán Xích Vương sinh tử. Ăn nhiều chút, nhìn xem Xích Vương ăn cái gì sau, Triệu Thiên Lượng trở về trong phòng cùng Vương Khánh Sơn, Chu Vệ Đông nâng ly. Lý Viện Triều không có đi theo vào, hắn hiểu được, mặc dù sư phụ bình thường cùng hắn rất thân, nhưng không có nghĩa là tất cả trường hợp đều muốn mang theo hắn. Như hôm nay loại này, mang theo hắn một cái trai trai hải tử, thế nào uống đến thông khoái. Hắn ngồi xổm ở Xích Vương trước mặt, nhìn xem nó ăn như gió cuốn. Xích Vương đầu tiên là cuồng ăn vài miếng, làm phát hiện cái này so chủ nhân thấp hai cước sinh vật còn tại nhìn chính mình. Nó dừng lại tốc độ ăn, duỗi ra một cái móng vuốt lớn, đem chó buồn hướng Lý Viện Triều trước mặt đẩy. Lý Viện Triều, ngươi thấy ta giống cùng một con chó dành ăn người đi. Ta không ăn. Cắn răng, đem chó buồn nhanh chóng đẩy trở về. Xích Vương không còn phản ứng hắn, tiếp tục mi mi ăn hiệu bảo thịt. Lâm gia. Lâm Mẫu từ bên ngoài trở về, lúc này nàng mặt mày hớn hở, tìm tới Lâm phụ. Chủ nhà, ngươi đoán xem ta vừa rồi tại bên ngoài nghe được cái gì? Lâm phụ bệnh lên chân bắt chéo, cầm đầu thuốc nổi quất lấy, phát ra cộp cộp tiếng vang. Cái gì? Có cô nương bằng lòng gả cho chúng ta tòa nhà nhi? Lâm Mẫu lắc đầu là khác chuyện tốt, ngươi đoán xem. Lâm phụ lập tức đã mất đi hứng thú, xoay người tiếp tục cộp cộp hút thuốc. Tại nhà bọn hắn chỉ có hai chuyện coi là chuyện tốt: nhi tử khỏi bệnh rồi, nhi tử kết hôn cho nhà thêm lớn tiểu tử béo. Trừ cái đó ra, không có chuyện nào có thể được cho chuyện tốt. Ta vừa mới ở bên ngoài nghe được có người nói, con gái chúng ta cùng Triệu Chi Thanh đi được thật gần. Lâm phụ trong tay no điếu dừng lại, lên chút hứng thú. Triệu Chi Thanh hiện tại là đồn bên trong danh nhân, người nào không biết vị này tuổi trẻ thợ săn súng pháp như thần, tuần tự săn giết một heo một gấu. Người từ chỗ nào nghe được, không có căn không có theo chuyện, Triệu Chi Thanh như thế thanh niên tài tuấn, sẽ để ý nhà chúng ta khuê nữ. Chương 48 Lâm phụ làm chút thủ đoạn, Lâm Mẫu có chút không cam lòng. Cái gì không có căn không có theo, ta chính hai nghe được, còn có thể nghe lầm. Liền xem như thật, thì thế nào? Lâm phụ nhếch miệng, hắn vẫn là không cho rằng Triệu Chi Thanh có thể coi trọng nhà mình khuê nữ. Không thử một chút làm sao biết không được. Ân. Thử một chút ngược là có thể, chỉ là chúng ta khuê nữ kia đần đầu óc, nàng có thể học được câu dẫn nam nhân. Ta nhìn Triệu Chi Thanh chính là huyết khí phương cương thời điểm, cái tuổi này nam nhân, cái nào chịu được dụ hoặc. Lâm Mẫu biểu lộ chắc chắn, một bộ nhìn thấu tất cả dáng vẻ. Lâm Phụ đột nhiên ho một tiếng, dường như là nghĩ đến cái gì, trầm mặt lại. Triệu Chi Thanh là cái tốt, thực sự không được, chúng ta liền lên chút thủ đoạn, đem sinh gạo nấu thành cơm. Chúng ta làm cha mẹ chính là nên làm chút khí lực. Lâm Mẫu đối trượng phu quyết định hết sức hài lòng. Đông phòng, màn cửa bên cạnh, Lâm Duyệt Trừng đang nghe lén lấy phụ mẫu nói chuyện, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, toàn thân nóng lên. Cha mẹ mới vừa nói đều là thứ gì hồ đồ lời nói, sao có thể nhường nàng đối Triệu đại ca làm xuống kia? Loại sự tình này, thật là, mình có thể phản kháng cha mẹ sao? Tại Lâm Duyệt Trừng ở sâu trong nội tâm, nàng mơ hồ lại có chút duy trì cha mẹ. Nàng đánh thấy Triệu Thiên Lượng lần đầu tiên lên, liền đã không thể quên được nam nhân này. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Trong đầu đột nhiên nhảy ra câu nói này, Lâm Duyệt Trừng đôi mắt lập tức cảm đạm mấy phần. Cốc cốc cốc. Một loạt tiếng bước chân. Cha mẹ muốn đi qua. Lâm Duyệt Trừng đội vàng đổi cái vị trí, trở lại giường đuôi, nơi này dùng một đạo tấm ván gỗ cho nàng cách tiểu không gian. Lâm Mâu vén rèm lên, trên mặt mang ý cười, chậm rãi đi vào nữ nhi trước mặt. Duyệt Trừng, đang làm gì đấy? Lâm Duyệt Trừng ngước mắt, nhìn thấy mẫu thân cùng húc nụ cười, nàng không khỏi ngẩn ngơ. Dạng này nụ cười ôn nhu, mẫu thân có mấy năm không đối nàng hiện ra qua. Lâm Sảo Phương sát bên Lâm Duyệt Trừng ngồi xuống, kéo nữ nhi một cái thon dài mảnh tay. Duyệt Trừng a, gần nhất đại ca ngươi bệnh tình lại chuyển biến xấu chút. Nương tâm tư đều đặt ở ngươi ca trên thân, nương đối ngươi quan tâm có chút thiếu đi. Lâm Duyệt Trừng cái mũi chua chua, mặc dù biết mẫu thân nói không phải thật tâm lời nói, nhưng nàng thật rất muốn mẫu thân một mực bảo trì cái dạng này. Ta không sao. Lâm Sảo Phương tô giáp bàn tay vuốt vuốt nữ nhi trắng thuần tay nhỏ. Ai, Duyệt Trừng, chúng ta là bất công ngươi ca. Ta biết trong lòng ngươi quái nương, trách ngươi cha. Những này chúng ta đều nhận, cũng không kỳ vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Ta và ngươi cha, chỉ hy vọng ngươi nửa đời sau có thể trôi qua hạnh phúc, có cái yêu ngươi hảo trợ phu. Lâm Duyệt Trừng rụt rụt tay nương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Sảo Phương cười cười đều lúc này, còn giấu giếm nương đâu? Ta nói những này, chính là buông tay để ngươi truy cầu hạnh phúc của mình. Nói một chút đi, Triệu Chi Thanh chuyện gì xảy ra, hai ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Ta chỉ là bị đội trưởng nhà tiểu tử hô qua đi thu thập phòng ở. Còn cất giấu đâu? Lâm Sảo Phương đưa tay nhẹ nhàng bố vô nữ nhi đuổi. Ta thật là nghe nói, người ta Triệu Chi Thanh tại Cung Tiêu xã mua không ít ăn ngon. Người ta đồ đệ cũng chưa ăn nhiều ít, là thuộc ngươi ăn được nhiều. Ta nhưng không tin ngươi thật sự là cho người ta Triệu Chi Thanh làm việc bạn, hai ngươi không có chút chuyện, có thể nói còn nghe được sao? Lâm Duyệt Trừng khuôn mặt nhỏ bám một cái đỏ bừng. Nương, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta thật không có chuyện gì. Thấy khuê nữ bộ dáng này, Lâm Sảo Phương khanh khách nở nụ cười, nàng xác định trong này nhất định có chuyện. Tốt tốt, nương không phải cố ý trêu ghẹo ngươi, nương là muốn cho ngươi nắm chắc cơ hội. Nương nhìn người thấy chuẩn, Triệu Chi Thanh là chúng ta cái này một mảnh ít có thanh niên tài tuấn. Người ta đều đã tại đóng lớn nhà ngói, chờ hắn phòng ở xây xong, ngươi liền xem đi, không biết nhiều ít bà mối muốn cho hắn làm mai đâu. Ngươi bây giờ cách gần nhất, có thể phải nắm chặt cơ hội rồi, đừng quay đầu lương phối thành nhà người ta. Đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp. Lâm Duyệt Trừng cắn môi, đáy lòng có khẩn trương cảm giác. Lâm Sảo Phương nhìn xem khuê nữ suy nghĩ bộ dáng, trong lòng vui mừng, biết khuê nữ nghe lọt được. Duyệt Trừng, suy nghĩ thật kỹ lời của mẹ, Triệu Chi Thanh dạng này tài tuấn, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Lâm Duyệt Trừng trầm mặc một hồi, cuối cùng ngửa mặt lên, nhìn thẳng mẫu thân. Mẫu nữ một trận, nàng đương nhiên biết mẫu thân tâm tư, dù là nàng nói đến dễ nghe đi nữa. Cái gì vì hạnh phúc của mình, còn không cũng là vì còn nằm tại trong bệnh viện đại ca. Chính mình chẳng qua là bọn hắn dùng để trao đổi lợi ích thẻ đánh bạc mà thôi. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa, Duyệt Trừng, đối với chuyện này, cha ngươi còn có ta, đều sẽ tận cố gắng lớn nhất ủng hộ ngươi. Tốt, nương, ngươi cho ta xé mảnh vải à, Triệu đại ca không lâu liền phải tới Thượng Lương công xã săn heo, ta muốn cho hắn khe hở hộ thân phủ. Lâm Duyệt Trừng dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói khẽ. Tốt tốt tốt, ngươi nha đầu này rốt cục khai thiếu. Lâm Sảo Phương đại hỉ. Ta cái này cho ngươi xé khối tốt vải đến. Nàng liền vội vàng đứng lên theo năm đấu thụ bên trên gỡ xuống một phương hòm gỗ, từ bên trong lấy ra một khối vải đỏ đến, lấy ra cây kéo cẩn thận kéo khối tiếp theo. Duyệt Trừng, cầm. Lâm Duyệt Trừng cảm thấy run lên, mẫu thân lúc này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, khối này vải đỏ nàng bình thường bảo bối lấy, sợ đều không để cho mình sợ. Khuê nữ, biết làm không, muốn hay không nương giúp ngươi? Nương, ta muốn chính mình đến. Tốt, nương không quấy rầy ngươi, ngươi chuyên tâm làm, ta đi nấu cơm. Lâm Sảo Phương đi ra buồng trong, hướng đang hút thuốc lá Lâm Phụ dựng lên ánh mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi nhiều nhìn chằm chằm chút, tốt nhất mau mau thúc đẩy chuyện này, chúng ta cơn gió muốn không có thời gian. Lâm Sảo Phương trong mắt hiện hiện đau thương, nói chuyện đều biến buồn buồn. Ta đã biết, đi trước nấu cơm. Tối nay, Lâm Duyệt Trừng ăn một bữa, mấy năm gần đây, trong nhà nếm qua tốt nhất dừng lại cơm tối. Trên bàn cơm, bất luận là mẫu thân, vẫn là phụ thân, lại đều biến quan tâm tới chính mình đến, càng là không keo kiệt nụ cười. Màn đêm buông xuống, đèn dầu hỏa đèn diễm lay động. Một đạo xinh đẹp cái bóng theo đèn diễm lúc lớn lúc nhỏ. Một đôi tố thủ, vân vê đinh đim, đem vải đỏ may thành bao bố nhỏ hình dạng. Lâm Duyệt Trừng một gương mặt xinh đẹp bên trên, viết đầy chăm chú, chỉ là im ắng nước mắt, tự khỏe mắt trở xuống. Nhớ tới hôm nay trong nhà kinh nghiệm từng màn, nàng hy vọng nhiều cuộc sống như vậy có thể lại nhiều chút. Có thể nàng minh bạch, đây hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, không có khả năng trở thành sự thật. Hôm sau, Triệu Thiên Lượng sáng sớm rời giường, mang theo Lý Viện Triều đứng như cọc gỗ. Đồ đệ đứng như cọc gỗ đã có một đoạn thời gian, lúc này cũng là có một phần đại long chi tướng, sơ bộ nắm giữ trang công. Duyệt chứng đâu? Không có ở chi thanh điểm nhìn thấy kia xóa quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Triệu Thiên Lượng trong lòng thoáng có chút thất lạc. A, hôm qua Duyệt chứng tỷ nói trong nhà có chuyện.
Chuyện gì?
Lý Viện Triều lắc đầu cụ thể không nói, bất quá ta đoán chừng là cùng ca ca của nàng có quan hệ.
A, Duyệt chứng ca ca a.
Hắn thế nào? Triệu Thiên Lượng biết Duyệt chứng ca ca cũng bị bệnh, hơn nữa muốn so Duyệt chứng còn nghiêm trọng hơn chút. Đoạn thời gian trước đi bệnh viện, sau đó vẫn nằm tại trong bệnh viện. Lý Viện Triều vòng nhìn trái phải, thấy không có người sau, lại thấp giọng nói bổ sung. Ta cảm thấy đại khái là muốn không được. Triệu Thiên Lượng căng thẳng trong lòng, Lâm Duyệt Trừng ca ca so với nàng không có lớn hơn bao nhiêu à. Bệnh này vậy mà nghiêm trọng như vậy à. Kia Duyệt Trừng có phải hay không? Chương 49 tạm biệt Triệu đại ca. Lý Viện Triều nhìn xem sư phụ dáng vẻ trầm tư, trong lòng đại khái đoán được chút. Không có ảnh hưởng Triệu Thiên Lượng, hắn chăm chú ở một bên tiếp tục luyện tập trang công. Hai minh muội bọn họ bệnh trị không được sao?
Bệnh nan y đi.
Lý Viện Triều dừng lại động tác trong tay, túi đầu thấp xuống.
Bệnh nan y a.
Triệu Thiên Lượng cảm thấy yết hầu có chút đau buồn đều nhìn qua. Tình lý bệnh viện lớn đi qua không có.
Đi qua, trị liệu một đoạn thời gian, lại cho kéo trở về chúng ta nơi này nhỏ bệnh viện.
Vì cái gì?
Không đủ tiền, hơn nữa
bệnh viện lớn cũng chỉ có thể treo mệnh, vẫn là trị không hết.
Chính là ngày mùa thu hoạch quý, buổi sáng đã có chút hơi lạnh.
Hai sư đồ đứng ở trong sân, đón quất vào mặt gió thu, nhất thời không nói chuyện.
Thiên Lượng, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này đứng đấy, nên chuẩn bị xuất phát.
Ngoài cửa lớn, truyền đến Vương Khánh Sơn tiếng la.
Hắn cong súng, bên hông treo lơi búa, trên đùi quấn lấy xà cạp, đã võ trang đầy đủ.
Liền đến.
Triệu Thiên Lượng bằng lòng một tiếng, theo sau đó xoay người vào nhà, mặc trang phục thợ săn. Sa sút cảm xúc chỉ trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Nam nhi đại trợ phu, không có không bước qua được hàm, lần này tới thượng lương công xã săn xong lợn rừng, hắn liền góp một khoản tiền. Đến lúc đó mang theo nha đầu kia đi tỉnh thành xem bệnh, tỉnh thành không được, liền đi thủ đô không có điều kiện, hắn liền làm quan hệ tới nước ngoài. Không đến cuối cùng một khắc, hắn không tin bệnh nan ý hai chữ. Hơn nữa, hắn ngoại trừ hiện thế điều kiện, hắn còn có một lá bài tẩy.
Kia chính là không gian.
Đã không gian có thể tiêu hao giá vật mở rộng không gian lớn nhỏ, còn có thể tiêu hao giá vật ngưng tụ viên thuốc đỏ, gia tốc chó săn trưởng thành. Như vậy không gian phải chăng còn có hắn chưa khai thác năng lực,
còn có cơ hội.
Làm Triệu Thiên Lượng lại một lần nữa từ trong phòng đi ra lúc, Lý Viện Triều phát hiện sư phụ giống như thay đổi. Giống nhau lúc trước hắn đối mặt pháo trứng, gấu đen lúc như vậy ung dung tự tin.
Sư phụ, xem thật kỹ nhà.
Triệu Thiên Lượng đem chi thanh điểm chìa khóa ném cho hắn, sau đó mang theo chó săn Tiểu Xích cùng Vương Khánh Sơn đi vào đội bộ. Lý Hồng Binh đã sớm tại đội bộ chờ, nhìn thấy hai người tới đến, hắn mỉm cười.
Tiểu Triệu, Khánh Sơn, thư giới thiệu đã cho các ngươi mở tốt, lần này đi thượng lương công xã, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn.
Hồng Binh thúc, chúng ta biết.
Đem riêng phần mình thư giới thiệu nhét vào trong bọc. Ta nhường Vương Đông Quân chụp vào một chiếc xe bò, hắn sẽ đưa các ngươi tới thượng lương công xã.
Vương Khánh Sơn vẻ mặt vui mừng kia thật sự là quá tốt.
Ta cùng Thiên Lượng có thể ở trên xe bò thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức.
Triệu Thiên Lượng hai người một chó, theo đội bộ đi ra, hướng phía trong đội ra súc lều mà đi.
Ở chỗ này, Sa Lão Tấm Vương Đông Quân đứng tại Lão Hoàng Nhu bên cạnh.
Triệu Chi Thanh,
Vương Tợ Săn,
Vương Ca, lần này làm phiền ngươi.
Hạ, đều là người một nhà, cái gì phiền toái không phiền toái.
Nói cái này nhiều không có ý nghĩa, đến, đều lên xe a.
Hai người đem trang bị ném trên xe, cuối cùng người ngồi lên.
Vương Đông Quân hất lên roi, quất đến không khí bột một tiếng.
Lão Hoàng Nhu tần lúc bắt đầu chuyển động, chậm rãi tiến lên.
Bởi vì Lão Hoàng Nhu đi chậm rãi, Vương Đông Quân liền quay đầu cùng hai người làm nhảm.
Triệu Chi Thanh, ngươi lần này là chạy theo xe đạp vẫn là TVD?
Triệu Thiên Lượng mỉm cười. Thượng lương công xã cao thủ nhiều như mây, nghe nói liền có ba cái săn rút vô cùng lợi hại.
Ta không cầu có thể có lớn thu hoạch, chỉ cầu có thể đánh tới một hai đầu lợn rừng, lăn lộn mấy túi lương thực.
Triệu Chi Thanh, ngươi thật sự là quá khiêm nhường, bằng kỹ thuật của ngươi, nói ít có thể đánh năm đầu.
Lại thêm Vương Thợ Săn, còn có ngươi nhà đầu này Xích Vương, ta nhìn à, có thể cùng những cái kia săn rút giành giật một hồi.
Vương Khánh Sơn rất tán đồng Vương Đông Quân lời nói, cùng hắn làm nhảm.
Triệu Thiên Lượng khỏe mắt đống nhiên liếc về một vệ thân ảnh quen thuộc, hắn đột nhiên theo trên xe nhảy xuống tới.
Triệu Chi Thanh, ngươi đây là?
Vương Khánh Sơn thất kinh hỏi.
Ta đi gặp người, Vương đại ca các ngươi tiếp tục đi, một hồi ta sẽ đuổi theo tới.
Xe bò đi chậm rãi, Triệu Thiên Lượng có tự tin có thể đuổi kịp.
Vương Khánh Sơn theo Triệu Thiên Lượng đi phương hướng nhìn lại, trông thấy cửa thôn vị trí đang có một đẹp mắt bộ dáng đứng đấy, chính là Lâm Duyệt Trừng.
Triệu Thiên Lượng chạy chậm đến đi vào Lâm Duyệt Trừng trước mặt.
Duyệt Trừng, ngươi đây là tới đưa ta?
Lâm Duyệt Trừng gật đầu.
Đa tạ, chỉ là ánh mắt ngươi thế nào, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt.
Triệu Thiên Lượng chú ý tới, Lâm Duyệt Trừng hốc mắt phụ cận hồng hồng.
Triệu đại ca, cái này cho ngươi.
Lâm Duyệt Trừng vươn tay, mở ra bàn tay.
Triệu Thiên Lượng nhìn sang, phát hiện là một hồng sắt tay dây thừng, cuối cùng khe hở lấy một cái bao bố nhỏ.
Hắn hiếu kỳ cầm lên, đây là cái gì?
Hộ thân phủ, có thể bảo đảm bình an.
Triệu Thiên Lượng mặt lộ vẻ đủ cười, đem cái này đặt thủ hộ thân phủ mang lên.
Triệu đại ca, Lâm Duyệt Trừng thanh âm bỗng nhiên cất cao chút.
Ta về sau khả năng không có cách nào lại nấu cơm cho ngươi đánh quét sân.
Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh tuyến phát run lên.
Ân.
Triệu Thiên Lượng trong lúc nhất thời không có minh bạch.
Cái này,
những này vốn là không phải là ngươi tới làm, những ngày này đa tạ hỗ trợ của ngươi.
Lâm Duyệt Trừng nâng lên gương mặt xinh đẹp, thật sâu nhìn chăm chú mặt của hắn,
cuối cùng gạt ra một cái nụ cười. Triệu đại ca, gặp lại. Nói xong, nha đầu quay người chạy đi, không chờ Triệu Thiên Lượng đáp lại. Triệu Thiên Lượng đứng tại chỗ, trong lòng tư vị khó hiểu. Đây là tại chào từ biệt, nhưng lại không chỉ là chào từ biệt. Lâm Duyệt Trừng vừa rồi ngửa mặt lên cùng mình đối mặt lúc, trong mắt kia xóa nặng nề đau thương là chuyện gì xảy ra? Hôm qua nàng sau khi trở về, lại kinh nghiệm cái gì? Triệu Thiên Lượng cảm thấy đêm qua nhất định xảy ra chuyện gì hắn không biết rõ chuyện. Đồng nhiên, hắn cảm giác ống quần chỗ ngứa một chút. Túi đầu xem xét, lại là Tiểu Xích chẳng biết lúc nào cùng đi qua, lúc này đang dùng đầu của nó túi cọ lấy chính mình. Ngươi là đến thúc ta đi sao? Triệu Thiên Lượng ngồi xổm xuống sờ lên Tiểu Xích lông tóc. Xích Vương không nói, chỉ là làm bạn. Một cái màu đỏ bao bố nhỏ đống nhiên rơi vào Xích Vương trước mắt, trên đó liên tiếp một đầu dây đỏ. Tiểu Xích, mang ta đi tìm nàng. Tiểu Xích ngửi ngửi dây đỏ, sau đó lại trong không khí ngửi ngửi. Vương. Nó hướng phía nghiêng phía trước kêu một tiếng. Triệu Thiên Lượng theo nhìn sang, không khỏi nhíu mày. Cái hướng kia, nếu như nhớ không lầm, là con sông A. Nha đầu vừa mới không phải chạy về thôn đi, thế nào Tiểu Xích chỉ cho ta bờ sông? Còn có, nha đầu không có việc gì chạy bờ sông làm cái gì? Không tốt. Tiểu Xích, chúng ta đi. Hào hào. Chạy xiết nước sông trào lên. Bên bờ sông, một đạo xinh đẹp thân ảnh đứng tại kia, gió thu thổi lên mấy sợi tóc, lộ ra nữ tử có chút vắng lặng. Một hàng thanh lệ tự Lâm Duyệt Trường ảm nhiên trong con người tuôn ra. Cha mẹ hy vọng nàng tiếp cận Triệu đại ca, thậm chí yêu cầu nàng không tiếp thủ đoạn cũng muốn nhường Triệu đại ca trở thành Lâm gia cô gia. Có thể nàng như thế nào lại hãm Triệu đại ca vào bất nghĩa, nhường hắn gánh vác không thuộc về hắn gánh vác. Nàng không có cách nào đối mặt cha mẹ, càng không pháp đối mặt Triệu đại ca. Nhìn xem dưới chân chảy xiết nước sông, Lâm Duyệt Trường trước mắt hiện hiện Triệu Thiên Lượng khuôn mặt. Nàng nhắm mắt lại, thả người nhảy lên. Tạm biệt, Triệu đại ca. Ngươi đang làm cái gì? Một đôi mạnh hữu lực cánh tay kịp thời đưa nàng hạ xuống thân thể giữ chặt. Chương 50 cắm cờ cắm vào bay lên một hồi hoảng hốt. Lâm Duyệt Trừng cảm giác trời đất quay cuồng, vườn quanh nàng không phải băng lánh nước sông, mà là ấm áp hữu lực khuỷu tay. Đông, đông. Bên hai không có hạ xuống lúc tiếng gió gào thét, chỉ còn lại tiếng tim đập. Con người run rẩy, Lâm Duyệt Trừng có chút mở mắt ra, đã thấy trong lòng muốn gặp nhất người xuất hiện ở trước mắt. Nàng giống như giật điện dãy rủa, muốn trốn tránh, không muốn Triệu Thiên Lượng nhìn thấy chính mình cái bộ dáng này. Ngón tay lại không tự chủ dùng sức, móng tay vô ý thức móc vào cánh tay của hắn. Tan rã con ngươi một chút xíu tập trung, nam nhân thần thái lo lắng, miệng lế động, dường như tại hỏi chút gì. Có thể Lâm Duyệt Trừng nghe không rõ, bên hai chỉ có Triệu Thiên Lượng lồng ngực chỗ truyền đến tiếng tim đập. Triệu đại ca. Ô ô. Triệu Thiên Lượng nghe không rõ Lâm Duyệt Trừng đang nói cái gì, nàng giống như có lời muốn cùng chính mình nói, nhưng rơi vào hắn trong tai, chỉ có tiếng nghẹn nào. Ai? Hắn đem nữ hải càng thêm dùng sức ôm vào trong ngực, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng. Cũng không đi hỏi nàng nhảy sông nguyên nhân, nhường nàng thỏa thích đem trong lòng cảm xúc chút xuống. Không biết do qua bao lâu, trong ngực nữ hải không còn như vậy cứng ngắc, biến mềm mại xuống tới. Lâm Duyệt Trừng đầu chôn ở Triệu Thiên Lượng cổ chỗ, Nhu Di nắm thật chặt y phục của hắn một góc. Sợ vừa để xuống tay, ôm ấp nàng mặt trời từ đây liền sẽ cách nàng mà đi. Thời gian dần qua, nàng có thể nghe rõ tiếng tim đập bên ngoài cái khác tiếng vang. Thu gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc, nước sông chảy qua hào hào âm thanh. Còn có nam nhân trầm thấp trấn an. Ta tại, không sao. Triệu Thiên Lượng vỗ nhẹ nhẹ đánh, không bao lâu, nữ hài tiếng hít thở dần dần cân xứng. Duyệt Trừng, chờ ta săn heo trở về, ta tới nhà ngươi tới cửa cầu hôn thế nào? Khi nhìn đến nha đầu tặng dây đỏ hộ thân phụ lúc, Triệu Thiên Lượng minh bạch Lâm Duyệt Trừng tâm tư. Con gái người ta bước ra một bước này, hắn một cái các lao ra không có lý do sợ hãi rụt rè. A. Lâm Duyệt Trừng chóng mặt, dường như nghe không hiểu, hoặc là nói, là không dám tin. Ta nói là, làm thê tử của ta, có được hay không? Triệu Thiên Lượng đem nữ hài buông ra, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng khoác lên hai vai của nàng, cùng nàng nhìn nhau. Hắn có thể nhìn thấy nữ hài đôi mắt một nháy mắt bắn ra ngạc nhiên hào quang, có thể lại rất nhanh liền ảm đạm xuống. Triệu đại ca, thật là ta nhà. Duyệt Trừng, nhìn ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, về phần người nhà của ngươi như thế nào, ta không quan tâm. Kéo Lâm Duyệt Trừng trắng thuần tay nhỏ về sau, ngươi không cần thêm một cái mặt người đối khó khăn, đó là chúng ta hai chuyện. Triệu đại ca. Lâm Duyệt Trừng bỗng nhiên ôm thật chặt Triệu Thiên Lượng eo. Triệu Thiên Lượng một tay ôm nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ vô đầu của nàng. Chờ ta trở lại, trở về ta liền cầu hôn. Ân. Xích Vương xa xa đứng đấy, giống như một cái canh gác binh sĩ. Tiểu Xích, chúng ta đi thôi. Xích Vương quay đầu, chỉ thấy chủ nhân vẻ mặt ý cười, lôi kéo một cái khác hai cước sinh vật. Kia hai cước sinh vật trên người có chủ nhân nồng hậu dày đặc khí tức, Xích Vương hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đây chính là nó về sau nữ chủ nhân sao? Đi theo chủ nhân cùng một chỗ trở lại cửa thôn. Duyệt Trừng, chờ ta trở lại. Lâm Duyệt Trừng lúc này giống như biến thành người khác, trên thân mang theo sáng rỡ khí tức, hoạt bát không ít. Triệu đại ca, ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Tựa như tất cả tiểu tình lữ đồng dạng, vừa xác nhận lẫn nhau tâm tư hai người, tại cửa thôn đều có chút không bỏ lẫn nhau. Vâng. Nhưng có con chó lại rất sát phong cảnh, không đúng lúc kêu một tiếng. Triệu Thiên Lượng quay đầu, hận hận trừng Xích Vương một cái. Xích Vương cụp đôi, Demi thuận nhắn lên. Triệu đại ca, ngươi đi làm việc a, đừng để Vương đại ca bọn hắn sốt ruột chờ. Lâm Duyệt Trừng thay hắn vuốt lên cổ áo trôi nếp vốn, nhìn thấy phía trên dính lấy bệnh nước mắt, nàng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thì ra vừa mới chính mình chật vật như vậy, thực sự quá mất mặt. Triệu Thiên Lượng mang theo Xích Vương đi, đuổi tầm 10 phút, mới khó khăn lắm nhìn thấy xe bò bóng hình. Thế nào xe bò đều đi ra ngoài xa như vậy, ngươi cái tên này cũng không biết nhắc nhở một tiếng. Triệu Thiên Lượng oán trách một câu. Ô ô. Xích Vương ai kêu một tiếng, là nó không có nhắc nhở sao? Cái nào đó hai cước sinh vật lúc trước còn đoán hận chừng nó một cái tới. Triệu Thiên Lượng cũng mặc kệ những này, một hồi đuổi theo, rốt cục đuổi kịp xe bò. Mới bò lên trên thùng xe, liền nên đón Vương Khánh Sơn, Vương Đông Quân hai người có chút mập mờ ánh mắt. Vương Đông Quân giơ ngón tay cái lên. Triệu Chi Thanh, ngươi thật là năng lực, Lâm gia nha đầu kia cũng không có đối cái nào người nam tử dạng này qua, chuyên môn chờ ở cửa thôn đưa ngươi. Tuy nói không có mấy nhà người dám lên Lâm gia cầu hôn Lâm Duyệt Trừng, nhưng nàng tư sắc, tại 10 dặm 8 hương phạm vi bên trong đều là số 1 số 2. Nếu như không phải nàng có bệnh mang theo, dù là Lâm gia lễ hỏi muốn được cao, vẫn sẽ có rất nhiều người bằng lòng ra. Thiên Lượng, ngươi thật cùng với nàng lui tới. Lúc trước tại Chi Thanh điểm lúc, Vương Khánh Sơn liền hỏi qua, nhưng lúc này hắn cảm thấy, hai người không giống như là bằng hữu bình thường quan hệ đơn giản như vậy. Nếu thật sự là như thế, Lâm gia nha đầu vì sao lại đưa dây đỏ? Tại bọn hắn cái này, kia là chỉ có nữ hài vừa ý nam tử mới có thể nhận được vật phẩm a. Triệu Thiên Lượng mỉm cười, hào phóng thừa nhận, "Là, lần này đi Thượng Lương công xã trở về, ta liền đi nhà nàng cầu hôn." Vương Khánh Sơn cảm nhận được Triệu Thiên Lượng kiên định tự tin, đem vốn là muốn khuyên nói lời nói lại nuốt trở vào. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ có loại cảm giác, này sẽ là một cọc không tệ nhân duyên. "Thiên Lượng, đến lúc đó uống rượu mừng, có thể nhất định phải mời ta a." "Nhất định nhất định. Còn có ta, Triệu Chi Thanh, thính ta một người. Ta cho các ngươi theo lễ." Đằng trước Vương Đông Quân một cái tay giơ lên cao cao rồi. "Ha ha, tốt, đến lúc đó mọi người đều đến." Ba người một chó, nhiệt nhiệt nháo nháo đi đường. Giữa trưa, ba người đơn giản ăn bánh nướng cùng kèm theo nước đối phó một trận, lại tiếp lấy đi đường. Tại 2 giờ chiều tả hữu, bọn hắn rốt cục đến Thượng Lương công xã. "Tới, là cái này." Ba người dừng ở một cơ quan đại viện trước, phía bên phải cổng treo ủy ban quản lý công xã nhân dân Thượng Lương bảng hiệu. Vương Khánh Sơn cùng Triệu Thiên Lượng theo châu trên xe đi xuống, cầm đủ trang bị của bọn họ. "Đông Quân, vất vả." Vương Khánh Sơn vỗ vỗ Vương Đông Quân cánh tay. "Hại, các ngươi đến Thượng Lương công xã trợ giúp đánh hại, đây là vì chúng ta thắng An Đồn làm vẻ vang, ta chính là đuổi xe mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới." "Ha ha, Đông Quân ca giác ngộ chính là cao, ta phải đa hướng ngươi học tập." Triệu Thiên Lượng đem một bao thuốc lá phi mã nhét vào Vương Đông Quân trong tay. Vương Đông Quân nhìn thoáng qua, lập tức giật mình trong lòng. "Triệu Chi Thanh, các ngươi nếu là ngày nào chuẩn bị đi trở về, liền cho trong đội đập địa báo, đến lúc đó ta tới đón các ngươi." "Tốt, ta nhớ kỹ." Vương Đông Quân bởi vì muốn đuổi xe, không có đi theo Triệu Thiên Lượng bọn hắn cùng một chỗ tiến cơ quan đại viện, tại cửa ra vào vị trí liền cùng bọn hắn phân biệt. Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn hai người cầm thư giới thiệu, cho trạm gác đồng chí nhìn. Hắn nhường hai người trước tiên đem súng, đũa, sâm đao còn có chó săn chờ mang gặp nguy hiểm tính sự vật trước thả vũ trang bộ đảm bảo. Tại đi vũ trang bộ trên đường, nhỏ đồng chí có chút hăng hái cùng hai người thảo luận lên xích vương đến. "Chương 51 chúng ta là tổ chức một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó, đây là Lai Châu đỏ cho a, thể trạng tử lớn như vậy, ta còn là lần đầu đấy." Dẫn đường đồng chí bộ dáng rất trẻ trung, ước chừng 18-19 tuổi dáng vẻ. Ánh mắt của hắn rơi vào xích vương bên trên, tràn đầy hiếu kỳ. "Đồng chí, người ánh mắt thật tốt, cái này đích xác là Lai Châu đỏ chó, cha mẹ của nó, một phe là Lai Châu đỏ chó, một phe là sói đen chó. Hoắc, huyết thống này thực sự quá cường đại. Ta thật muốn kiến thức một chút nó đi săn lúc phong thái." Quách Tiểu Trạch ánh mắt tỏa ánh sáng. Triệu Thiên Lượng đã thành thói quen, nhà hắn xích vương hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn con mắt người khác. Hắn cũng muốn điệu thấp, có thể thực lực không được ga. Quách Tiểu Trạch nhìn về phía tuổi tác cùng mình tương tự Triệu Thiên Lượng đồng chí, "Cái này đỏ chó là ngươi?" "Ta gọi Triệu Thiên Lượng, nó gọi Xích Vương." "Ta gọi Quách Tiểu Trạch." Trên đường đi, Quách Tiểu Trạch nếm thử đùa Xích Vương, lại nhiều lần kinh ngạc, Xích Vương căn bản không mang theo phản ứng hắn. Có thể dù cho kinh ngạc, Quách Tiểu Trạch vẫn làm không biết mệt. Đi thẳng tới vũ trang bộ, Quách Tiểu Trạch chỉ dẫn hai người đem đồ vật giao cho bộ bên trong người giữ kho. Nên nói muốn xem quản Xích Vương lúc, người giữ kho có chút bị hù dọa. Đối mặt toàn thân khối cơ thịt Xích Vương, hắn có loại đánh không lại đối phương ảo giác. Cuối cùng vẫn là Triệu Thiên Lượng đưa nó buộc, cũng liên tục dặn dò không cho phép công kích người. Xích Vương lúc này mới hề bại nắm sắp đánh. "Thiên Lượng đồng chí, nhà ngươi chó thuần đến thật là tốt." Quách Tiểu Trạch có chút kinh dị nhìn xem cùng niên kỷ của hắn không kém là bao nhiêu Triệu Thiên Lượng. Một điểm nhỏ nói, không đáng nhắc đến. Hắn nhưng là bất hắc. "Quách Tiểu Trạch đồng chí, chúng ta đi gặp lãnh đạo à, chúng ta muốn nhanh một chút đi trợ giúp đánh hại." Quách Tiểu Trạch mới phản ứng được, chính mình có chút quá nói nhiều, làm trễ nải người ta không ít công phu. "Thực sự thật không tiện, hai vị đồng chí đi theo ta." Hắn mang theo hai người tới một gian lớn trước phòng nói, trước một bước tiến đi xin phép. Rất nhanh trở về bên cạnh hai người. "Hai vị đồng chí, thư ký chúng ta muốn gặp các ngươi." Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn hai người theo Quách Tiểu Trạch đi bảo, gặp được Thượng Lương công xã bí thư. Hắn hất lên tiểu áo tôn trung sơn, tóc mai điểm bạc, là người tướng mạo nho nhã trung nhân. Hắn hướng hai người vươn tay, "Hai vị là đến trợ giúp đánh hại thợ săn đồng chí a. Ta là Thường Quan Lâm, cái này sự kiện người phụ trách chủ yếu." "Thường bí thư ngươi tốt, ta là Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn." Hai người cùng Thường bí thư nắm tay. Ba người đơn giản trao đổi một phen, rất nhanh cắt vào chính đề, nói tới trợ giúp địa phương đội sản xuất, bảo hộ ngày mùa thu hoạch hoa màu chuyện bên trên. "Hai vị, hiện tại Đông Sơn sản xuất đội bên kia còn thiếu nhân thủ. Mấy ngày trước đây, Đông Sơn sản xuất đội có 3 mẫu đất bắp ngô bị lợn rừng bệnh lên. Các đồng hương hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp, nhưng vũ trang bộ còn có cái khác đến trợ giúp săn người đã bị điều tới cái khác đội sản xuất. Hai vị đồng chí, các ngươi bằng lòng đi Đông Sơn sản xuất đội sao? Chúng ta là tổ chức một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó." Triệu Thiên Lượng nói năng có khí phách. "Thường bí thư, ta cũng là ý tứ này." Vương Khánh Sơn có chút hâm mộ tài hoa của hắn, sẽ đánh săn coi như xong, nói chuyện còn dễ nghe như vậy. Thường Quan Lâm nhìn thoáng qua Triệu Thiên Lượng, cái này nhỏ đồng chí cũng là thật thú vị. Tiểu Trạch, một hồi ngươi mang theo hai vị đồng chí đi Đông Sơn sản xuất đội, lại cho hai vị đồng chí một người phê 10 phát đạn. Thường Quan Lâm theo trên mặt bàn lấy ra hai tấm phê chuẩn, giao cho Quách Tiểu Trạch trên tay. Đi Đông Sơn sản xuất đội xe, là chiếc xe lửa, từ nơi đó Đồng Hương điều khiển. Tiểu Trạch, ngươi là Đông Sơn sản xuất đội đi ra. Vương Khánh Sơn ngậm một quặng cỏ can. Quách Tiểu Trạch như cũng không có từ bỏ đũa xích vương, lúc này nghe được hỏi thăm, gật đầu nói: "Ân, Vương đại ca, ta là bị vũ trang bộ trọng chúng, mới tới công xã, cha mẹ ta còn có đại ca, đều còn tại đội sản xuất." Trải qua một phen tiếp xúc, ba người xem như quen thuộc, cũng không còn lẫn nhau xưng đồng chí. Thẳng đến khoảng 5 giờ chiều, ba người đạt tới địa phương. "Vương đại ca, Thiên Lượng ca, ta mang các ngươi đi gặp chúng ta đội sản xuất đội trưởng." Quách Tiểu Trạch mang theo hai người đi thẳng tới ruộng nô. Hướng đỏ ra ra. Công xã điều động thợ săn đồng chí tới. Trong đất, một gã lão nông nâng người lên, xoa lên mồ hôi chán, híp lao mắt nhìn lại. "Chờ một chút." Quách Hướng Hồng đem liêm đao giao cho bên cạnh xã biên, bước nhanh đi đến ba người trước mặt. Hắn dùng sức hướng ống quần chỗ xoa xoa tay, mới hướng Triệu Thiên Lượng hai người bên tay, hốc mắt có chút đỏ. "Thợ săn đồng chí, ta là Quách Hướng Hồng, cái này đội sản xuất đội trưởng. Chúng ta rốt cục chờ đến các ngươi đã tới, hai ngày này lợn dừng lại xuống núi. Trong đất lại có không ít người kế tục bị bệnh lên hỏng, lại đến mấy lần, năm nay thu hoạch liền phải thiếu 3-4 thành. Các ngươi đã tới, chúng ta liền có hy vọng." Triệu Thiên Lượng cùng lão nhân ra nắm tay Quách đội trưởng, "Ngươi tốt, ta gọi Triệu Thiên Lượng, ngươi xưng hô ta tiểu Triệu là được. Bên cạnh vị này là đồng bọn của ta, Vương Khánh Sơn. Chúng ta sẽ thật tốt phụ trách, tranh thủ đem lợn rừng đều đánh." "Tốt, tốt, tốt." Quách Hướng Hồng nói liên tục 3 cái tốt, đủ để thấy nội tâm kích động. "Tiểu Trạch, mang theo hai vị đồng chí tới đội chúng ta bộ nhà ăn, ta muốn vì hai vị thợ săn đồng chí bày tiệc mời khách." Triệu Thiên Lượng dương mắt nhìn sắc trời một chút, lúc này ngày tây hạ, tới gần trạm vào tối. "Quách đội trưởng, cơm trước hết không ăn, ngươi cho chúng ta an bài trước chỗ ở, chờ sắp xếp cẩn thận hành lý, chúng ta chuẩn bị lên núi một chuyến." Quách Hướng Hồng hơi kinh ngạc. Cái này có thể hay không quá đuổi đến, hai vị không cần nghỉ ngơi một chút sao?" Triệu Thiên Lượng lắc đầu: "Quách đội trưởng, hiện tại sắp tới trạm vào tối, thời gian này điểm, lợn rừng nhóm có khả năng nhất tận hiện. Cái gọi là heo chạy nằm, heo chạy trạm canh gác. Ban ngày bọn chúng không dám xuống núi ăn bắp ngô đồng tử, ban đêm chính là bọn chúng ăn thời gian. Đây là một cái đánh chúng nó cơ hội tốt." Nghe xong Triệu Thiên Lượng nói lời, Quách Hướng Hồng hai mắt tỏa sáng, cái này trẻ tuổi thợ săn không nhút nhát. Hắn vốn đang coi là công xã liền điều động hai cái thợ săn tới, là qua loa tắc trách bọn hắn Đông Sơn sản xuất đội. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng đối phương phần này kiến thức, thực lực cũng sẽ không chênh lệch. "Hai vị đồng chí, đi theo ta, ta an bài cho các người chỗ ở hạ." Quách Hướng Hồng nội tâm kích động, cùng Quách Tiểu Trạch cùng một chỗ, mang lấy bọn hắn trở về đội sản xuất. Trong đội có thể ở lại người vị trí không nhiều, Vương Khánh Sơn được an bài tới một phụ trong nhà người ta, nhà nàng nam nhân đi mấy năm, trong nhà có ở giữa phòng trống. Triệu Thiên Lượng thì đi theo Quách Tiểu Trạch vào ở nhà hắn, tỷ tỷ của hắn mấy tháng trước xuất giá, trong nhà có trống không vị trí. Quách Tiểu Trạch nhà, làm người nhà của hắn biết Triệu Thiên Lượng là đến đánh lợn rừng thợ săn, đều biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Bọn hắn trong khoảng thời gian này, thật bị hoành hành không sợ lợn rừng làm sợ. Mặt hướng đất đen lưng hướng lên trời, cần mẫn khổ nhọc một năm, liền trông cậy vào ngày mùa thu hoạch có thể nhiều đánh chút lương thực. Nhưng ai biết năm nay náo loạn heo thai, lại đuổi tại ngày mùa thu hoạch, lương thực không ngừng giảm sản lượng. Đông Sơn sản xuất đội xã biên, nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Quách Tiểu Trạch nương nghe nói Triệu Thiên Lượng một hồi liền muốn đi đánh lợn rừng, lập tức cầm ra khỏi nhà còn thừa không nhiều bạc diện, làm lên bánh nướng tử. Chờ Triệu Thiên Lượng đem hành lý cất đặt thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát lúc, nhà bếp bên trong bay ra khỏi bánh mùi thơm. "Chương 52 Triệu ca thật đúng là tùy tính tiểu hòa tử, thím cho ngươi in dấu mấy chương bánh một nô, ngươi đều mang, săn heo thời điểm, bụng muốn đói thì ăn." Quách Tiểu Trạch mẫu thân Lưu Thúy Lan bưng cành liễu giỏ đi ra, trên đó bánh nướng còn có nhiệt khí. Triệu Thiên Lượng theo trong túi lấy ra một chương lương thực phiếu. "Thím, ngươi đây cầm." "Không, ta không cần." "Tiểu hòa tử, ngươi đến giúp chúng ta trừ thai họa hoa màu lợn rừng, làm sao chúng ta có thể để ngươi chống không bụng làm việc đâu?" Lưu Thúy Lan liên tục khoát tay, nói cái gì cũng không chịu muốn. Triệu Thiên Lượng đành phải đem lương thực phiếu một thanh nhét vào Quách Tiểu Trạch trên tay Tiểu Trạch, cầm. Nói xong, hắn bắt mấy cái bánh nướng tử, từ trong ngực rút ra một tấm bài bao. "Thím, ta đi trước, đa tạ ngươi bánh một nô." "Ai?" "Tiểu hòa tử." Lưu Thúy Lan vội vàng hô vài tiếng, có thể xài bước Triệu Thiên Lượng không có mấy bỏ công sức, liền theo trước mắt nàng biến mất. "A Trạch." Lưu Thúy Lan nhìn về phía nhi tử. "Nương, ta hiểu, một hồi ta đem lương thực phiếu còn cho người ta." "Ân, vậy ngươi đi đi, thật tốt hoàn thành lãnh đạo giao phó nhiệm vụ của ngươi." Quách Tiểu Trạch nhiệm vụ cũng không riêng là đưa Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn đến Đông Sơn sản xuất đội. Hắn còn gánh chịu ghi điểm biên, hậu cần, hiệp trợ tác chiến mấy hạng nhiệm vụ. "Nương, vậy ta đi, đúng rồi, ta mang về trong bọc có nhiều thứ, là cho các người, chờ cha còn có đại ca bọn hắn trở về, nhớ kỹ mở ra nhìn xem." Quách Tiểu Trạch ném câu tiếp theo, vội vã đuổi kịp Triệu Thiên Lượng. Núi đồi lương tử. Vương Khánh Sơn cong súng, cầm trong tay một cây gọt thẳng gậy gỗ, trên đó cột một thanh sâm đao. Tại bên hông còn có một thanh du một hướng tiên, một thanh thủ phủ. Triệu Thiên Lượng bưng ngũ lục bán đi tới, mà rơi vào sau cùng là vũ trang dân binh Quách Tiểu Trạch. Quách Tiểu Trạch xem như gián rút, phụ trách hậu cần, trên vai đeo túi sách, bên trong chứa dự bị đạn cùng bộ phận dược vật. Tại ba người phía trước nhất thì là Xích Vương. Nó lúc này thần sắc phá lệ chăm chú, lại không một chút lười biếng.
Vâng.
Tại một mảnh câu đường tử phụ cận, Xích Vương bỗng nhiên ngừng lại, cũng hướng ba người kêu một tiếng. Có biến, đi qua nhìn một chút. Triệu Thiên Lượng vẻ mặt khẽ động, thông báo hai người một tiếng, ngay lập tức đi vào Xích Vương trước mặt. Thiên Lượng, phát hiện gì rồi? Vương Khánh Sơn theo sát mà đến, Quách Tiểu Trạch chậm chút, lúc này hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Thiên Lượng. Các ngươi nhìn con đường này nhi. Chư đạo. Vương Khánh Sơn vẻ mặt vui mừng. Không tệ, lợn rừng lộ tuyến bình thường đều là cố định. Hắn nhìn thẳng Quách Tiểu Trạch, Tiểu Trạch dọc theo đầu này mới nói xuống dưới, là địa phương nào? Là ruộng nô. Quách Tiểu Trạch đột nhiên trừng to mắt, một cái tay nắm chặt ba lô cầu bay. Triệu Thiên Lượng nhếch miệng lên, có một đầu mùi gió ngược đầu nhang chó săn, tìm kiếm con mồi đúng như lấy đồ trong túi. Triệu ca, Vương đại ca, chúng ta muốn làm thế nào? Ôm cây đợi thỏ. Triệu Thiên Lượng chậm rãi phun ra bốn chữ. Mai phục. Vương Khánh Sơn hai mắt tỏa sáng, cái này đích xác là tốt sách lược. Như là đã tìm tới lợn rừng phải qua đường, thiết điểm mai phục không thể nghi ngờ là hiệu suất cao, có thể dị giật đại lao. Triệu ca, lợn rừng thật sẽ đi đầu này nói sao, có thể hay không còn có cái khác chứ đạo? Không loại trừ loại khả năng này, cho nên kế tiếp chúng ta cần Vương đại ca xuất mã. Vương Khánh Sơn nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ trên người du một hưởng tiên có nhà người Xích Vương phụ trợ, ta bên này bao không có vấn đề. Tiểu Xích, đi. Triệu Thiên Lượng đối với Xích Vương mệnh lệnh một tiếng, Xích Vương lập tức đi theo Vương Khánh Sơn bước chân mà đi. Tiểu Trạch, đi theo ta, chúng ta đi tìm thích hợp xạ kích vị trí. Quách Tiểu Trạch ồ một tiếng, đội vàng đi theo. Hai người dọc theo câu đường tử chư đạo đi lên. Triệu Thiên Lượng dừng ở một gốc lao cây trước, đại thủ vô vỗ thân cây, nhánh diệp nhân này phát ra tiếng xào xạc. Ân, cây này phù hợp, liền nó. Tiểu Trạch, ngươi có muốn hay không đi tiểu? A. Quách Tiểu Trạch nhất thời không có kịp phản ứng, thế nào đột nhiên nâng lên tiểu thiện chuyện. Ta liền không được. Đi, cầm dùm ta súng, ta đi giải quyết một cái. Quách Tiểu Trạch tiếp nhận, sau đó sững sờ nhìn xem Triệu Thiên Lượng đi về phía trước đại khái 50 mét chỗ, đưa lưng về phía hắn nước tiểu. Hắn còn tưởng rằng Triệu ca ít nhất phải tìm phiến rừng cây hoặc là có gỗ, không nghĩ tới trực tiếp liền tiểu tại con đường này bên trên. Triệu ca, thật đúng là tùy tính a. Triệu Thiên Lượng nhấc lên quần, trở về tới Quách Tiểu Trạch bên người, theo trong tay hắn cầm lại súng, đi vào lão cây lịch bên cạnh. Đem súng quản đặt ở trong đó một chỗ trên chặt cây, trên tay hơi hơi dùng điểm kính, đo đo tính ổn định. Không được, có chút lắc. Đổi một bên khác chặt cây, một lần nữa thử một chút, súng quản đặt ở phía trên, 10 phần ổn định. Triệu Thiên Lượng không khỏi lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hắn nhìn về phía một bên Quách Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, ngươi ở phía sau một chút trốn tránh, làm tốt bổ đao công tác. Đem chính mình quyết bả tử đã đánh qua, Quách Tiểu Trạch đội vàng tiếp được. Tốt. Hắn lui lại tới Triệu Thiên Lượng phải phía sau đại khái 30 mét vị trí, đem trên người đồ quân nhu giải trừ xuống tới. Vương quyết bả tử, thần tình nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Go go go. Đôn đốt. Đột nhiên một hồi tiếng ồn ào vang lên, hỗn hợp có chó sủa cùng roi vang. Quách Tiểu Trạch lập tức khẩn trương lên, trong lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi trâu, hắn đội vàng tại trên quần áo xoa xoa, một lần nữa nắm chặt quyết bả tử. Tiểu Trạch, không cần khẩn trương, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là bổ súng, không cần đuổi tại phía trước ta mở súng, nghe hiểu chưa? Bên hai, đột nhiên vang lên Triệu Thiên Lượng tiếng la, Tiểu Trạch lập tức chấn định rất nhiều. Triệu ca, ta minh bạch, ta bổ súng, tuyệt không trước mở súng. Tại trong tầm mắt của hắn, Triệu Thiên Lượng giống như thạch đầu đồng dạng, tại lão cây lịch bên cạnh mang lấy súng, không nhúc nhích tí nào. Phần này định lực, Quách Tiểu Trạch không khỏi xấu hổ, chính mình thật là vũ trang dân binh à, đến lấy ra chút bộ dáng đến, cũng đừng để cho người cho chê cười. Hắn đội vàng thu nhiếp tinh thần, chờ đợi lợn dừng đến. Lên tiếng. Đông nhiên một tiếng thú giống nổ vang, sau đó Quách Tiểu Trạch liền nhìn thấy một đầu mọc ra răng nanh lợn rừng, đang hướng bọn hắn cái phương hướng này vào tới. Tới. Tại lợn rừng trước đó, là một đạo so lợn rừng càng nhanh màu đỏ thiểm điện. Lợn rừng máu mắt đỏ hạt châu, dường như cùng cái kia đạo màu đỏ thiểm điện có thâm cừu đại hận, không đem nó đâm đến ruột xuyên bụng nát không bỏ qua. Một chó một heo, đang lấy bay tốc độ nhanh tiếp cận mai phục địa điểm, Quách Tiểu Trạch nhịp tim như sấm, huyệt thái dương chô gân xanh giật giật. Triệu ca, nhanh mở súng a. Lại không mở súng, lợn rừng liền phải đục vào. Quách Tiểu Trạch sốt ruột, nhưng lại sợ nhường Triệu Thiên Lượng phân tâm, chỉ có thể ở đấy lòng điên cuồng hò hét, ý đồ dùng cái này nhắc nhở Triệu Thiên Lượng. Triệu Thiên Lượng lúc này trong mắt không có ngoại vật, tinh thần cao độ tập trung, chỉ có đang không ngừng cùng hắn rút ngắn khoảng cách Xích Vương, cùng Xích Vương sau lưng lợn rừng. Ngón tay khoác lên cò súng chỗ, tùy thời có thể mở súng xạ kích. Triệu ca, ngươi đang chờ cái gì? Tiếp tục như vậy nữa, Xích Vương cũng sẽ thụ tổn thương. Rốt cục, Quách Tiểu Trạch rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn. Xích Vương không thể nghi ngờ là đầu tốt cho săn, Quách Tiểu Trạch cảm thấy mình phải làm những gì. Hắn không thể nhìn Xích Vương lâm vào tuyệt cảnh. Có thể Triệu Thiên Lượng không có trả lời, như cũng đang chờ. Lợn rừng một hồi chưa đột manh tiến, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi khai, động tác lập tức chậm một nhịp. Cũng chính là vào lúc này, Xích Vương đột nhiên lấy mình, giảm tốc lợn rừng lộ ra lỗ hồng, hoàn toàn bại lộ tại Triệu Thiên Lượng súng miệng phía dưới. Chương 53 tại đỉnh Diêm Vương đền tội Xích Vương quay thân tránh ra lúc, vừa vặn là tức che mắt thời gian. Lúc này màn đêm buông xuống, hoàng hôn hóa thành đêm tối. Trời chiều cuối cùng một vệt dư uy ở thời điểm này đột nhiên tiêu tán. Trong nháy mắt này, lợn rừng đột nhiên thành mù lòa. Trực lăng lăng tiếp tục xông về phía trước. Phanh 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 phanh. Trong đêm tối, liên tiếp 5 phát súng âm thanh bỗng nhiên vang lên. 527. 62 ly đạn tuần tự xuyên vào lợn rừng cùng một vị trí. Hai cái xuyên thân. Một cái đột phá thật dày mỡ tầng. Một cái phá vỡ mà vào bộ phận cơ thịt. Cuối cùng một cái, đánh xuyên qua viên kia nhịp đập như sấm trái tim. Suy suy suy. Suy. Lợn rừng nặng nghề thân thể trên mặt đất trượt,
thay ra thật dài một đạo vết tích. Cái này giật mình biến, đem phải phía sau Quách Tiểu Trạch kinh trụ, hắn thậm chí quên bổ súng nhiệm vụ. "Tiểu Trạch, quyết bà tử cho ta." Triệu Thiên Lượng quát to một tiếng, Quách Tiểu Trạch mới giật mình tỉnh lại, hốt hoảng nâng lên súng chuẩn bị nhắm chuẩn. Súng ống dẫn lại bị một bàn tay lớn đè lại. "Tiểu Trạch, ngươi thế nào?" Quách Tiểu Trạch nhẹ buông tay, quyết bà tử tới Triệu Thiên Lượng trong tay. Sắc mặt hắn đỏ lên, "Triệu ca, ta vừa rồi nhìn ngây người." Triệu Thiên Lượng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Cái này Tiểu Trạch rất rõ ràng là tân binh đạn tử a mà tôi, chính mình lần này tới săn heo, căn bản không có cân nhắc qua công xã lại phái cho mình giúp đỡ." Lợn rừng đổ, đi qua nhìn một chút nó chết hẳn không có. "A, chết, chết. Liên ăn ta năm quả súng tử, cái này đều có thể không chết, coi như nó mạng lớn." Triệu Thiên Lượng miệng bên trong cắn đèn tin, cầm trong tay quyết bà tử, để ép bước chân, chậm rãi đi vào đầu kia ngã xuống lợn rừng phía trước 5 mét chỗ. Xích Vương lúc này cũng trở lại, nó vòng quanh lợn rừng xoay quanh tử, tùy thời chuẩn bị cho những người kia đến một chút. Vừa rồi truy nó đuổi đến ác như vậy, thật lớn một cái. Khi thấy lợn rừng toàn bộ diện mạo lúc, Quách Tiểu Trạch há to miệng, đầu này lợn rừng nhìn có 400 cân đi lên. Triệu Thiên Lượng nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay thật đầu, sau đó mãnh lực ném một cái, hướng lợn rừng đập tới. Đông. Lợn rừng ăn một cái, không nhúc nhích tí nào. Ân, xem ra không phải giả chết. Xác nhận lợn rừng hoàn toàn chết, Triệu Thiên Lượng yên lòng, đổi thành một tay nắm súng, một tay cầm đèn tin, hướng bốn phía chiếu chiếu. Vương đại ca đâu? Đang lẩm bẩm, một bóng người theo câu đường từ phía trên chạy xuống dưới, hai vai cột dây thừng, đang kéo đi lấy thứ gì. Triệu Thiên Lượng nên đón tiếp lấy, Quách Tiểu Trạch đội vàng đuổi theo. Vương đại ca, chuyện ra sao? Ngươi không phải mới vừa cùng Tiểu Xích cùng một chỗ đuổi heo sao? Vương Khánh Sơn trên mặt hiện hiện bất đắc dĩ chi tình. Thiên Lượng, nhà ngươi Xích Vương quá tài giỏi, nó một con chó liền đem sống đều làm xong, căn bản không cần đến ta ra tay. Ta cùng Xích Vương tìm tới đầu này lớn lợn rừng thời điểm, sau lưng nó còn đi theo hai đầu bảo lam tử. Xích Vương dẫn ra lớn lợn rừng, thế là ta liền đi bắt kia hai cái bảo lam tử đi. Ca, cái gì là bảo lam tử? Quách Tiểu Trạch biểu lộ nghi hoặc. Triệu Thiên Lượng cười ha ha một tiếng, giơ tay lên một cái điện, chiếu hướng Vương Khánh Sơn sau lưng. Hai cái mang theo đường vân nhỏ lợn rừng bị dây thường cột, khí tức yếu ớt. Quách Tiểu Trạch lập tức hiểu được, thì ra bảo lam tử là chỉ 5, 6 tháng lớn nhỏ lợn rừng. Tiểu Trạch, xuống núi hô người, cái này lợn rừng quá lớn, chúng ta ba làm không được. Tốt. Quách Tiểu Trạch lập tức dọc theo chư đạo, hướng trong thôn chạy tới. Vương Khánh Sơn đem dây thường thắt ở lão cây lịch bên cạnh, sau đó đặt mông ngồi xổm ngồi xuống. Mật chết ta. Hắn theo trong bọc lật ra một cái hai trộn lẫn mặt màn đầu còn có nhôm chế ấm nước. Cắn lạnh bước màn đầu, miệng lớn uống nước. Triệu Thiên Lượng đi đến bên cạnh hắn, lấy đi thủ phủ, đi vào lợn rừng trước mặt, cho nó mở ngực một bụng, lấy máu, gỡ xuống nước, đem bộ phận xuống nước cùng thịt ném cho Xích Vương, khao thưởng một phen. Còn lại bộ phận xuống nước thì treo ở lão cây lịch đầu cảnh để mà kính sơn thần. Đơn giản xử lý qua lớn lợn rừng sau, hắn đi vào cây lịch bên cạnh, sát bên thân cây ngồi xuống. "Lão Vương, ngươi ăn cái gì?" "Màn đầu, ngươi muốn tới một chút sao?" Nói, Vương Khánh Sơn liền phải tách ra nửa cái cho hắn. "Không được, ta chỗ này có bánh nướng, ngươi cũng đừng ăn màn đầu, đều lạnh, có cái gì ăn ngon?" Triệu Thiên Lượng từ trong ngực móc ra bao vải mở ra, còn tán phát ra đạo đạo nhiệt khí cùng bánh mùi thơm. Vương Khánh Sơn nuốt nước miếng một cái, "Có thể à, cái này đều không có mát, cho ta tới một cái." Hắn qua loa đem màn thầu một lần nữa bao, ném vào trong bọc. Hai trộn lẫn mặt màn thầu, đã là khó được đồ ăn, nhưng để ở nóng hổi hương phun bánh nướng trước mặt, không phải là bất cứ cái gì. Triệu Thiên Lượng vân cho hắn một cái, sau đó tự mình bắt đầu ăn. Bánh nướng hắn một mực thả trong không gian, cất giữ trong không gian vật phẩm bỏ vào trạng thái gì, lấy ra còn là dạng gì, quả thực là tuyệt hảo giữ ấm thần khí. Một ngụm bánh bột ngô một ngụm nước, khô quắt cái bụng dần dần tràn đầy lên. Ăn xong hai tấm bánh nướng sau, hắn chợt nghe một hồi thanh âm huyên áo. Tiểu Trạch dẫn người tới. Đông Sơn sản xuất đội xã viên nhóm giơ bó đuốc, ánh lửa hạ là từng trương biểu lộ phức tạp khuôn mặt. Có kích động, có khẩn trương, có sợ hãi. Không phải trường hợp cá biệt. Triệu Thiên Lượng cùng Vương Khánh Sơn đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Dẫn đầu là Quách Hướng Hồng lao đội trưởng, hắn đi vào hai người trước mặt, nắm tay đưa ra ngoài, cùng bọn hắn nắm tay. "Hai vị thợ săn đồng chí, ta nghe Tiểu Trạch nói các ngươi săn được một đầu lớn lợn rừng. Hơn nữa Tiểu Trạch còn nói, đầu này lớn lợn rừng nguyên bản còn muốn dọc theo chư đạo xuống núi dày xéo chúng ta bắt nô. Hai vị đồng chí, thật sự là quá cảm tạ các ngươi." Lão đội trưởng thanh âm kích động, trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. "Đoàn người mau đến xem nhìn a, đây không phải trước đó đầu kia Tạ Đỉnh Diêm Vương đi." Một cái xã viên giơ bó đuốc đi vào lớn lợn rừng trước mặt, ánh lửa chiếu sáng bộ dáng của nó. Tên này xã viên nhìn thấy nó trên đỉnh đầu trần trụ trụ, không có lông tóc, lập tức nhận ra đầu này là rừng. Xã viên nhóm đều gọi biết nó, cho nó lên biệt hiệu Tạ Đỉnh Diêm Vương. Tạ Đỉnh đến từ bộ dáng của nó, Diêm Vương chỉ là hành vi của nó. Trong đội vài mẫu đều là nó dẫn đầu hoa hoa, nương tựa theo kia cơ bản ngăn chứa, hoành hành không sợ. Nghe được tên này xã viên la lên, những người khác phần phật một chút tất cả đều vây lại. Chắc, thật đúng là nó. Nam chắc nó mô mô. Làm hại chúng ta thiếu đi nhiều như vậy lương thực. Lúc này liền có một cảm xúc kích động xã viên, đối với Tạ Đỉnh Diêm Vương một trận đấm đá. Đánh nó. Còn chúng ta lương thực đến. Ô ô ô. Xã viên nhóm càng ngày càng kích động, không ngừng giơ lên năm đấm đánh lớn lợn rừng đầu. Bên kia còn có hai cái tiểu nhân, đem bọn nó giết. Thay chúng ta mất đi lương thực đòi cái công đạo. Có mắt sắc xã viên phát hiện cây lịch bên cạnh còn cột hai cái bào lam tử, hoa nha nha xuống tới. Nhanh ngăn đón, đừng để bọn hắn đem bảo lam tử cho đánh chết đi. Triệu Thiên Lượng thấy thế không ổn, lập tức chào hỏi Vương Khánh Sơn một tiếng,
hai người vội vàng ngăn lại cái kia kích động xã viên.
Chờ một chút, thủ hạ giữ lại heo.
Chương 54 ta thật không có đặc thù đam mê đồng hương, còn mời thủ hạ giữ lại heo. Triệu Thiên Lượng ngăn khuất cái kia thần tình kích động xã viên trước mặt, đối phương lập tức dừng tay.
Thợ săn đồng chí, vì cái gì không cho ta diệt trừ bọn chúng?
Đồng hương, an tâm chớ vội, nghe ta giải thích, không cho ngươi động bọn chúng, tự nhiên là bởi vì giữ lại bọn chúng còn hữu dụng.
Lúc này, Quách Hướng Hồng cũng đi tới, vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra.
Khi biết được Triệu Thiên Lượng hai người chuẩn bị lợi dụng nhỏ lợn rừng truy tung bọn chúng chỗ xào huyệt sau, liền lập tức thông chi tất cả xã viên chuyện này. Xã viên nhóm lại lần nữa trở về đầu kia lớn lợn rừng bên cạnh, nhìn xem mấy tên trong thôn tráng lao lực đem nó chia cắt xử lý. Xã viên bên trong còn có người đem trong đội quả cân cho mang đến, Quách Tiểu Trạch móc ra sách nhỏ, đem người này ước lượng kết quả ghi lại, quay đầu báo cáo tổ chức. Hết thảy 462 cân. Ước lượng người đem cuối cùng số lượng hát đi ra, gây nên chung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi.
Ngoan ngoãn, nếu là tăng thêm thả ra máu cùng xuống nước lời nói, đầu này lợn rừng phải có 500 cân a.
500 cân. Ta nhìn đã cảm thấy nó lớn, không nghĩ tới vậy mà nặng như vậy.
Quách Tiểu Trạch chấp bút tay đều có chút run rẩy, vừa rồi đầu này lợn rừng thật là kém chút hướng bọn họ bên này đánh tới.
Bị dạng này thể trọng lợn rừng đụng vào, không chết cũng tàn phế.
Ánh mắt của hắn không khỏi tìm kiếm lên Triệu Thiên Lượng thân ảnh, nam nhân kia đến cùng là làm sao làm được?
Hắn vừa rồi liền tự tin như vậy chính mình có thể đánh chết lợn rừng, vạn nhất lợn rừng không chết, kia tổn thương khả năng chính là hắn.
Đúng rồi,
nước tiểu. Quách Tiểu Trạch đống nhiên nghĩ đến, tại Triệu Thiên Lượng mở súng trước đó, giống như lợn rừng có như vậy một nháy mắt đình trệ.
Lợn rừng dừng lại địa phương, tựa như là Triệu Thiên Lượng lúc trước đi vệ sinh địa phương.
Căn cứ tìm tòi nghiên cứu tinh thần, Quách Tiểu Trạch đẩy ra mấy tên xã viên, hướng phía cái chỗ kia đi đến.
Theo lão tạc một đi lên phía trước đại khái 50 nhiều bước, hắn ngừng lại, càng đi về phía trước, hắn liền phải dẫm lên một cái ướt át hố nhỏ. Hắn nửa ngồi lấy, ngửi ngửi.
Quả nhiên, kia cua nước tiểu cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, mà là cho lợn rừng đập bẫy.
Quách Tiểu Trạch nội tâm kích động, hắn vội vàng móc ra tiểu buồn buồn, đem điểm này ghi chép lại.
Đang hưng phấn ghi chép ở giữa, hắn vô ý thức ngẩng đầu, lại cùng một cái màu đỏ nâu chó vừa ý xích vương khinh bị trợn trắng mắt, dường như ghét bỏ Quách Tiểu Trạch lúc này hành vi.
Quách Tiểu Trạch khóc không ra nước mắt.
Hắn đây là tại ghi chép đi săn quá trình à, cũng không phải là có cái gì đặc thù đam mê.
Xích vương quát miệng, dường như đang cười nhạo hắn, sau đó di chuyển bốn chân, chạy chậm đến chạy tới Triệu Thiên Lượng bên kia.
Ngươi mau trở lại,
nghe ta giải thích.
Quách Tiểu Trạch đội vàng đứng lên, rời xa ướt át hố nhỏ mấy bước.
Cũng may chỉ là một con chó thấy được, vạn nhất bị những người khác hiểu lầm, hắn thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch.
Đem chiến đấu mới vừa rồi quá trình đơn giản ghi chép tốt sau, hắn đem cuốn vợ thu hồi, trở về Quách Hướng Hồng bên người.
Hướng đỏ ra ra, căn cứ công xã bí thư chỉ thị mới nhất, phàm là từ trợ giúp đánh hại thợ săn săn giết lợn rừng,
đầu heo cùng đùi phải, giao cho thợ săn đồng chí tự hành xử lý.
Còn thừa bộ phận, đội sản xuất phân một nửa, còn thừa một nửa, giao cho công xã chỗ.
Công xã ra lương thực điều động thợ săn săn được lợn rừng bộ phận giao cho nơi đó đội sản xuất xử lý.
Từng cái đội sản xuất đều bởi vì lợn rừng hoặc nhiều hoặc ít tổn thất bộ phận thu hoạch, công xã cử động lần này tương đương với đối địa phương đội sản xuất lương thực viện trợ.
Quách Hướng Hồng hốc mắt ửng đỏ cảm tạ lãnh đạo yêu mến, Đông Sơn sản xuất đội sẽ vẫn nhớ thưởng bí thư tốt.
Quách Tiểu Trạch cùng có bình yên, có thể thay dạng này nhân ái lãnh đạo làm việc, hắn mười phần kiêu ngạo.
Quách Hướng Hồng chỉ huy xã viên nhóm đem lợn rừng thịt chia 3 phần, đầu heo đuổi phải đơn phần độc nhất.
Còn lại chia 2 phần, một phần từ mấy cái thanh niên trai tráng làm xuống núi, quay đầu trong thôn trực tiếp điểm thịt.
Một phần khác thì giao cho trong đội xa lao tấm, nhường hắn trong đêm đưa đến công xã đi, miễn cho thịt hư mất.
Tiểu Triệu, Khánh Sơn, cái này đầu heo cùng đuổi phải, các ngươi định xử lý như thế nào?
Quách Hướng Hồng tìm tới hai người, hỏi thăm bọn họ chuẩn bị như thế nào chiến lợi phẩm.
Vương đại ca, ngươi dự định như thế nào?
Thiên Lượng, đầu này tại đỉnh Diêm Vương ta không có xuất lực, đưa nó chạy tới, là nhà ngươi Xích Vương.
Còn có, nó cuối cùng là từ ngươi đơn độc hoàn thành đánh giết, nói thế nào, cái này đầu heo cùng chân heo đều là chiến lợi phẩm của ngươi.
Ta liền không tham dự phân phối, không phải ra vẻ mình ra mặt quá dày.
Triệu Thiên Lượng gật đầu đã như vậy, vậy ta liền nói một chút ta xử lý phương pháp a.
Quách Hướng Hồng chăm chú lắng nghe.
Quách đội trưởng, làm phiền ngươi đem đầu heo còn có chân heo cho cung cấp rừng chân kia hai nhà người đưa đi, một người một nửa.
Triệu Thiên Lượng không quan tâm những vật này, hiện tại không gian của hắn bên trong đã có 100 đầu tạ đỉnh Diêm Vương.
Chân heo số lượng có thể khiến cho hắn ăn vào đời này đều không muốn lại ăn.
Quách Hướng Hồng ánh mắt chấn động, hắn nhìn thật sâu mắt Triệu Thiên Lượng.
Tiểu Triệu, cái này như thế nào khiến cho?
Quách đội trưởng, chúng ta đến, cho hai người bọn hắn người nhà thêm không ít phiền toái.
Ai nha?
Tiểu Triệu, Khánh Sơn, các ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, chúng ta Đông Sơn sản xuất đội 10 phần hoan nên các ngươi.
Các ngươi đêm nay đánh chết tạ đỉnh Diêm Vương đầu này xuất sinh, là chúng ta đội sản xuất đã báo đại thủ. Lại muốn các ngươi vất vả đánh tới lợn rừng thịt, chúng ta
trong lòng bàn quan a.
Quách đội trưởng, vậy dạng này à, ta mời hai nhà người giúp làm kho đầu heo, chân heo xem như thù lao, như thế nào?
Tốt a.
Quách Hướng Hồng nhìn ra Triệu Thiên Lượng kiên trì, liền không có khách khí nữa xuống dưới.
Tiểu Triệu, Khánh Sơn, về sau nếu là có cơ hội, các ngươi cần phải thường đến chúng ta Đông Sơn sản xuất đội, mọi người một khối uống chút rượu.
Nhất định,
nhất định.
Xã viên nhóm giơ bó đuốc xuống núi.
Triệu Thiên Lượng mang theo Xích Vương, Vương Khánh Sơn lôi kéo hai cái nhỏ lợn rừng cùng một chỗ xuống núi.
Hạ Sơn, Quách Hướng Hồng liền cùng mấy người trong đội cán bộ, đem hai người một chó mời tới đội bộ.
Tiểu Triệu, Khánh Sơn, các ngươi tới thời điểm không có thật tốt chiêu đãi, hiện tại hai người các ngươi khải hoàn mà về, chúng ta uống rượu chúc mừng.
Triệu Thiên Lượng, Vương Khánh Sơn đều không phải là giả một người, lúc này vui vẻ đáp ứng. Chờ chậm chút là thời điểm, Quách Tiểu Trạch nhà đem kho tốt lợn rừng đầu đưa tới. Tiểu Trạch, ngươi cũng tới, bồi hai vị thợ săn đồng chí cùng một chỗ ăn chút uống chút. Quách Hướng Hồng vị này lao đội trưởng, lúc này đã có chút hơi say rượu, gương mặt, cái mũi hồng hồng. Hắn hướng Quách Tiểu Trạch vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Quách Tiểu Trạch khoát khoát tay, ra hiệu chính mình cũng sẽ không uống rượu. Tiểu Trạch, không biết uống rượu, chẳng lẽ còn sẽ không ăn thịt ta? Vương Khánh Sơn lôi kéo hắn ngồi xuống. Quách Tiểu Trạch không thể chối từ thịnh tình, cuối cùng ngồi xuống ngồi tiếp mấy người ăn uống dừng lại, không có mấy bỏ công sức, liền uống nằm. Vương Khánh Sơn đáp lấy Triệu Thiên Lượng bay, một tay chỉ Quách Tiểu Trạch. Thiên Lượng, cái này Tiểu Trạch không được à? Tiểu Lượng này, về sau khẳng định không thăng nổi đi, liền thay lãnh đạo cản rượu phần đều không có. Triệu Thiên Lượng cười cười, tiện tay ném đi khối xương cho Xích Vương mài răng. Uống đến cuối cùng, Triệu Thiên Lượng cũng không say, nhìn xem bừa bộn bằng rượu, hắn không khỏi lắc đầu. Đem Quách Tiểu Trạch dịu dắt đứng lên, mang theo Xích Vương, hướng Quách gia phương hướng mà đi. Quách Mẫu Lưu Thúy Lan dường như một mực đang chờ bọn hắn. Tiểu hòa tử, trở về. Uống chén bánh canh, tỉnh rượu. Lưu Thúy Lan mang sang một bát đỏ trắng hôn hợp canh. Chương 55 nhường bé heo chạy một hồi. Triệu Thiên Lượng đem Quách Tiểu Trạch giao cho một mặt sắc đen nhánh hắn tử, niên kỷ của hắn nhìn xem so Quách Tiểu Trạch lớn chút, nghĩ đến là đối phương ca ca. Theo Lưu Thúy Lan trong tay tiếp nhận thu bát sứ, mắt nhìn canh ấy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Là cà chua bánh canh. Ta ơn thím. Chén này canh nóng tới đúng lúc. Triệu Thiên Lượng miệng lớn ăn mấy lần, lập tức bắt đầu đổ mồ hôi. Thoải mái. Lúc này, Lưu Thúy Lan lại đưa tới đũa ăn chút ú cục, định nói. Triệu Thiên Lượng sờ lên bụng, vừa rồi ăn không ít kho đầu heo thịt, lại uống rượu, nhưng không ăn món chính, luôn cảm thấy có chút không viên mãn. Lập tức mi mi ăn mấy khối bún mọc, lập tức viên mãn, một hồi chắc bụng cảm giác dần dần nhét đầy cái bao tử. Tiểu hòa tử, đầu kia chân heo, ta cho ngươi sắp xếp chùa, chờ ngươi thời điểm ra đi, nhớ kỹ mang lên. Thím, ngươi làm cái gì vậy? Không đều nói xong sao, chân heo là giữ lại cho các ngươi. Tại Triệu Thiên Lượng kiên trì hạ, Lưu Thúy Lan mới bằng lòng nhận lấy chân heo. Trong sân ngồi sau một lúc, chờ bụng đồ ăn ở bên trong tiêu hóa đến không sai biệt lắm, Triệu Thiên Lượng vào nhà đi ngủ. Hôm sau, phương đông dần dần bạch, kim kê báo sáng. Triệu Thiên Lượng chuẩn giờ rời giường, sau đó đi vào trong sân tiến hành thông thường rèn luyện. Qua không bao lâu, đỡ cái đầu, thất tha thất thểu Quách Tiểu Trạch theo gian phòng bên trong đi ra. Hắn ngồi sân nhỏ ụ đá bên trên, nhìn xem Triệu Thiên Lượng xuất khí như hồng, lúc này tỉnh mấy phần say. Khó trách Triệu ca có thể có như vậy đi săn kỹ năng, thì ra không thể rời bỏ ngày thường chăm học khổ luyện. Triệu ca, ngươi bình thường cũng như thế luyện sao? Không tệ. Rèn luyện quý ở kiên trì, đông luyện 39, hạ luyện tam phục. Triệu Thiên Lượng đơn giản đáp lại một câu, sau đó triển khai tràng công tư thế, treo lên một bộ quyền. Hắn một thân thể phách đã bị chính mình luyện đến cực mạnh tình trạng. Hắn có chút may mắn chính mình xuyên biệt, là nhục thân xuyên biệt mà đến, không phải bộ này đoán luyện tới cực tốt thân thể, chẳng phải là uổng phí. Hô, hút. Rèn luyện hoàn tất, hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Quách Tiểu Trạch một mực tại bên cạnh đứng ngoài quan sát, Triệu Thiên Lượng động tác hành vân nước chảy, động tác mặc dù nhìn đơn giản, nhưng là thật muốn hắn đến, hắn khẳng định không làm được. Triệu ca, tại sao ta cảm giác ngươi vừa rồi bộ kia đồ vật, so chúng ta vũ trang bộ giáo còn muốn lợi hại hơn? Triệu Thiên Lượng trên mặt hiện lên hồi ức chi sắc, hắn luyện là ra dạy hắn một chút cổ pháp rèn luyện thuật, lại phối hợp thêm hiện đại vận động viên huấn luyện kỹ xảo, lẫn nhau đem kết hợp, hỗn hợp mà thành. Thích hợp hắn thân thể của mình tố chất, không nhất định thích hợp những người khác. Giống tiện nghi đồ đệ như thế, hắn chỉ dạy cơ sở nhất nhập môn kỹ xảo, hướng sâu, hắn không dám dạy, sợ cho đồ đệ luyện hỏng. Đó nhất định là ảo giác của ngươi, ta cái này thuộc về mù luyện. Triệu Thiên Lượng bước xuống một câu nói như vậy, liền tùy ý Quách Tiểu Trạch tại nguyên châu ngẩn người. Vận động kết thúc, Lưu Thúy Lan hô Triệu Thiên Lượng ăn điểm tâm, bánh canh. Đơn giản ăn một bữa sau, hắn liền mang theo Xích Vương, cùng Quách Tiểu Trạch, cùng đi tìm Vương Khánh Sơn. Tìm tới chỗ sau, phát hiện lão Vương chính cùng một phụ nhân cười cười nói nói. Nhìn thấy Triệu Thiên Lượng, Quách Tiểu Trạch hai người, Vương Khánh Sơn trên mặt hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Lão Vương, xem ra chúng ta tới đến không phải lúc, chúng ta đi trước trong đội ra xúc đều, ngươi một hồi tới kia tìm chúng ta. Triệu Thiên Lượng mang theo chó cùng Quách Tiểu Trạch đi đầu một bước. Vương Khánh Sơn lập tức lúng túng, đội vàng thu dọn đồ đạc, đi theo ra ngoài. Thiên Lượng, Tiểu Trạch, các ngươi chờ một chút ta. Quách Tiểu Trạch lập tức hướng hắn nháy mắt ra hiệu Vương đại ca, Tôn gia tẩu tử kỳ thật rất tốt. Vương Khánh Sơn theo nói đi xuống là, quái sẽ chiếu cố người. A, không phải, ta không phải ý tứ kia. Ai, không nói cái này, nói một chút một hồi săn thú kế mà ra. Triệu Thiên Lượng bĩu môi, thật là mất hứng, hắn còn tưởng rằng có thể theo Vương Khánh Sơn miệng bên trong nghe được cái gì mánh liệu đâu. Hôm nay không có gì kế hoạch, nhường hai cái nhỏ lợn rừng con non về nhà, tìm tới bọn chúng hang ổ, tận diệt. Quách Tiểu Trạch sau khi nghe xong một hồi tê cả da đầu. Triệu, Triệu ca, chúng ta liền ba người, muốn đem lợn rừng tận diệt, có phải hay không quá miễn cưỡng điểm? Triệu Thiên Lượng không quan trọng khoát khoát tay. Tối hôm qua uống rượu thời điểm, ta nghe Quách đội trưởng bọn hắn nói một chút tình huống bên này. Lợn rừng trong đám, lấy Tạ Đỉnh Diêm Vương hung nhất, lực phá hoại mạnh nhất. Nó không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất, nhưng là tối hôm qua mai phục, để chúng ta thành công xử lý nó. Hai họa ngầm lớn nhất bị trừ bỏ, còn lại lợn rừng không thành cái gì ra hồn. Bây giờ ngũ lục bán nơi tay, chỉ cần đạn đầy đủ, Triệu Thiên Lượng có thể không e ngại lợn rừng. Tiểu Trạch, ngươi làm tốt gián giúp sự tình, ở hậu phương chú ý bổ súng là được, còn lại liền giao cho ta cùng lão Vương. Vương Khánh Sơn bắt miệng, vỗ vỗ bên hông thủ phủ. Tiểu Trạch, một hồi ngươi liền nhìn kỹ, nhìn xem lão Vương ta hùng phong.
ba người tới trước ra xúc lều, đem đêm qua sống bắt được nhỏ lợn rừng con non dắt đi. Chờ đến ngày hôm qua câu đường tử, hai cái nhỏ lợn rừng được phóng thích. Dây thừng vừa mới giải khai, hai cái bé heo hoảng hốt chạy vừa hướng về một phương hướng vọt ra ngoài. Triệu ca, Vương đại ca, chúng ta không truy sao? Quách Tiểu Trạch đeo túi sách, nhìn trước mắt bình chân như vậy hai người, có chút nóng nảy. Không nóng nảy. Nhường bé heo chạy một hồi. Triệu Thiên Lượng trầm giai nói. Sau đó, hắn tìm hơi hơi dâm mát chút địa phương ngồi xuống. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Quách Tiểu Trạch hiện tại 10 phần tín nhiệm Triệu Thiên Lượng phán đoán. Hắn không nói thêm gì nữa, đi vào Triệu Thiên Lượng bên cạnh ngồi xuống. Nhàm chán lúc, Quách Tiểu Trạch hướng hắn thỉnh giáo một chút rèn luyện vấn đề. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Triệu Thiên Lượng chỉ chọn hắn vài câu. Quách Tiểu Trạch lập tức như nhặt được chí bảo, đem chỉ điểm của hắn ghi ở trong lòng. Vương Khánh Sơn một tay bịt eo, một tay chống đỡ thân cây. Thiên Lượng, ngươi hiểu đồ vật có thể thật không ít, một chút không giống bình thường thợ săn. Triệu Thiên Lượng mất trí nhớ chuyện, Vương Khánh Sơn hơi có nghe thấy, lúc này không khỏi vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Có phần này kiến thức cùng săn thuật, đối phương hẳn là đến từ một cái không gia đình bình thường. Đáng tiếc Lao Thiên bất bại nhân ý, Triệu Chi Thanh rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi. Về phần hoài nghi Triệu Thiên Lượng giả mất trí nhớ, đồn bên trong ngược là có người hoài nghi tới, nhưng Vương Thanh Sơn đối loại này hoài nghi khịt mũi coi thường. Liên bọn hắn cái này địa phương nghèo, đầu bị cửa chen lấn mới sẽ nghĩ đến giả mất trí nhớ ngủ lại xuống tới. Ngay cả trước đây ít năm náo đặc vụ của địch viên náo đặc biệt hung mấy năm, đều không có đặc vụ của địch vào xem qua bọn hắn làng. Ngay tại Vương Khánh Sơn suy nghĩ lung tung lúc, đã thấy Triệu Thiên Lượng đứng lên. Đi thôi, nên hành động. Xích Vương nghe vậy, lập tức hít hà không khí, tìm kiếm nhỏ lợn rừng lưu lại khí vị. Vương, không có mấy bỏ công sức, nó đã nghe ra hương vị, hướng phía một phương hướng nào đó vọt ra ngoài. Đuổi theo. Triệu Thiên Lượng một ngựa đi đầu, theo sát tại Xích Vương đằng sau. Vương Khánh Sơn phản ứng giống nhau không chậm, nắm lấy sông đao, theo sau. Quách Tiểu Trạch chậm nửa nhịp, nắm lên bao, đuổi tới. Chạy trọn vẹn một dặm, Xích Vương tốc độ mới chậm lại. Nó hạnh nhân chạm ánh mắt, nhìn thẳng phía trước cửa hàng. Chương 56 Bắc Nô Hạt một cái giá lớn triệu ca, nhà ngươi chó tại sao dừng lại? Đây là tìm đến chỗ rồi, một ngụm lợn dừng động. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Quách Tiểu Trạch hiện tại duy Triệu Thiên Lượng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trước tìm xem nhìn có hay không bộ động. Ba người một chó, không có tới gần cửa hàng vị trí, tận lực không cho tự thân khí tức nhường trong động lợn rừng người được. Vòng quanh lợn rừng động khu vực phụ cận sờ soạn một vòng, cuối cùng tìm tới ba bộ động. Thiên Lượng, bộ động hết thể có ba cái, chắn lên hai cái. Ân, giữ lại một cái. Đem bên trong hai cái bộ động cho chắn sau, Vương Khánh Sơn canh giữ ở duy nhất không có chắn bộ trước động. Triệu Thiên Lượng mang theo Quách Tiểu Trạch, Xích Vương đi vào đàng cửa hàng. Theo trong bọc móc ra một thanh bắp ngô hạt, đem những này bắp ngô hạt rơi tại cửa hàng trước, hiện lên cái phếu trạng. Làm xong những này, Triệu Thiên Lượng nhanh chóng lui lại, thẳng đến tối lui đến một gốc tạc một về sau. Hắn một bên ra súng, một bên hướng Quách Tiểu Trạch giải thích. Hai cái nhỏ lợn rừng đói bụng một đêm, trước đó bọn chúng vào xem lấy lòng bệnh, khẳng định chưa ăn đồ vật. Quách Tiểu Trạch lập tức minh bạch Triệu ca, vậy cần ta làm những gì sao? Ngươi liền quan sát lão Vương bên kia, cái kia bên cạnh có biến, lập tức cho ta biết. Là. Giao phó xong, Triệu Thiên Lượng tinh thần tập trung ở cửa hàng vị trí, lặng lặng chờ đợi lợn rừng xuất động. Một cái mang theo đường vân bé heo đi vào cửa hàng vị trí, con mắt nhỏ tử cảnh giác nhìn xung quanh. Phát hiện hôm qua mấy quyền đem chính mình đổ nhào hai cước sinh vật không tại, gan lớn một chút. Mùi heo hướng phía trước ủi, móng từng chút chuyển lấy. Thời gian dần qua, nó lá gan lớn lên, đi tới mấy quả bắp ngô hạt trước đó, thật nhanh đem bắp ngô ăn vào miệng. Bẹp bẹp, thơm ngọt bắp ngô hạt vào bụng, đầu này nhỏ lợn rừng càng thêm đói bụng, nâng lên cái mũi dùng sức hít hạ. Phát hiện tại cách đó không xa, còn có càng nhiều bắp ngô hạt. Nó lập tức kích động, hướng phía bắp ngô chư đột manh tiến lên. Ở sau lưng hắn, cửa hang vị trí, có một cái hơi nhỏ một chút lợn rừng nô đầu ra. Khi thấy nhà mình chư ca ca tại hang hái ăn bắp ngô hạt, nó lá gan lập tức lớn thêm không ít, chạy tới đi theo giành ăn. Hai cái nhỏ lợn rừng ăn một hồi lâu, phát hiện bắp ngô hạt thế nào ăn đều ăn không hết, lập tức càng thêm hăng hái. Thật tình không biết, bọn chúng đã rời đi cửa hàng mười thước. Lên tiếng. Đột nhiên, một đạo lo lắng giống lên một tiếng theo trong động truyền ra. Triệu Thiên Lượng tinh thần càng thêm chuyên chú, hắn nhắc nhở Quách Tiểu Trạch một tiếng. Chú ý, một hồi có lớn heo hiện ra. Ân. Quách Tiểu Trạch ánh mắt gấp chằm chằm phía trước. Hai cái nhỏ lợn rừng đói bụng một đêm, đã sớm đói thấu, không để ý chút nào lớn heo kêu to, vùi đầu khổ ăn bắp ngô hạt. Lớn heo hô vài tiếng không có kết quả, cuối cùng theo trong động đi tới, hết thảy có hai cái, so đêm qua Tạ Đỉnh Diêm Vương nhỏ hơn một vòng. Hai cái lớn heo vừa ra tới, liền nóng nảy ủi lấy bé heo, muốn đem bọn nó ủi về trong động. Bé heo quật cứng ăn, không quan tâm. Bắp ngô thơm ngọt khí tức, nhường hai cái lớn heo động tác càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, bọn chúng cũng ngừng lại, khuất phục tại mỹ vị bắp ngô hạ, miệng lớn bắt đầu ăn. Nhìn thấy hai đầu lớn heo chịu ăn, Triệu Thiên Lượng nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn liền mở súng góc độ đều không có. Hai cái lớn lợn rừng càng ăn càng không có gánh vác, phát hiện là thật không có gặp nguy hiểm. Vì ăn vào càng nhiều bắp ngô hạt, bọn chúng không thể không rời xa cửa hàng, ăn càng xa một chút hơn bắp ngô hạt. Chỉ là bọn chúng không biết là, tất cả miễn phí đồ vật, sớm đã định tốt một cái giá lớn. Mà những này bắp ngô hạt một cái giá lớn, chính là mạng của bọn nó. Phanh! Trong rừng, một đạo súng âm thanh đột nhiên vang lên. Đầu cánh bên trên chim cũng không kịp sau khi bay lên, tiếng thứ hai súng âm thanh theo nhau mà tới. Phanh! Hai đầu lợn rừng lồng ngực vị trí phân biệt chúng một súng. Lên tiếng. Trong đó một đầu thê lương kêu một tiếng, sau đó ánh mắt xích hồng, hướng phía Triệu Thiên Lượng phương hướng công kích mà đến. Tới tương phản chính là, một đầu khác lợn rừng xoay người chạy, cũng ủi lấy hai đầu bé heo,
muốn đưa chúng nó chạy về lợn rừng động. Triệu Thiên Lượng mặc kệ chạy về lợn rừng động, ánh mắt gấp chằm chằm đầu kia hướng sở hữu cái này phương hướng gọi tới lợn rừng. Đầu này lợn rừng tìm vị trí chúng một súng, đạn không có vào trong thịt, lại không có ảnh hưởng hành động của nó. Ngược lại khơi dậy lợn rừng hung tính. Lợn rừng khoảng cách với hắn càng ngày càng gần, Triệu Thiên Lượng lập tức đem ngũ lục bán đổi thành lực sát thương càng lớn, nhưng tầm bắn muốn ngắn đến nhiều quyết bà tử. Để ép xuống quản, chờ lợn rừng tiến vào tầm bắn phạm vi bên trong, hắn đột nhiên bóp cò. Phanh! Một chuỗi ánh lửa đột nhiên theo súng miệng vị trí bạo phát đi ra, một cái đạn bắn vào lợn rừng một con mắt, theo ánh mắt chút vào đầu góc. Lợn rừng hai cái móng trước lúc này quỳ xuống, bởi vì chạy quán tính, dẫn đến nó trên mặt đất trượt một khoảng cách, đem mặt đất cày ra hai đạo khe rãnh. Triệu Thiên Lượng ung dung đổi một viên đạn, cho cái này lợn rừng bổ một súng. Một bên khác, cái kia thụ thương lớn heo mang theo hai cái bé heo hướng cửa hàng chạy tới, nhưng là bị một đạo đỏ tia chớp màu đỏ cho ngăn cản lại. Đạo này đỏ tia chớp màu đỏ mười phần gà tặc, cũng không cùng lớn heo đang đối mặt vừa, mà là vây quanh sau người, cắn xé nó cục bộ địa khu. Vị trí này mười phần yếu đuối, một không chú ý, có thể bị chó săn mang ra ruột. Lớn heo không được không dừng lại, thay đổi vị trí, cùng Xích Vương quần đấu. Nhưng lần trì hoãn này, liền đã định trước kết quả của nó chết. Triệu Thiên Lượng đem súng một lần nữa đổi thành ngũ lục bán. Tiểu Xích, phía trước màu đỏ nâu chó săn hiểu ý, lúc này nhảy ra vòng chiến, cho Triệu Thiên Lượng chống đi xạ kích không gian. Đầu kia lớn heo lập tức hoảng loạn rồi, nó dường như có lẽ đã ý thức được kết quả của mình. Phanh, cái này mai bảy. 62 ly đạn đánh trúng trước kia nó vị trí vết thương, đem viên kia khảm nạm tại mỡ tầng đạn lần nữa hướng phía trước đỉnh một đỉnh. Đầu này lợn rừng còn lâu mới có được lúc trước Tạ Đỉnh Diêm Vương tới ra dày thịt béo, hai cái đạn liền thành công đánh xuyên qua trái tim của nó. Đông, lớn lợn rừng ầm vang ngã xuống, kích thích một tầng bụi đất. Mà hai cái nhỏ lợn rừng cũng tại nó hao hết sinh mệnh kéo dài hạn, thành công chạy vào trong sân động. Triệu ca, Quách Tiểu Trạch chạy tới, nhìn xem tĩnh mịch đen nhánh cửa hàng, hắn nuốt nước miếng một cái. Triệu ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Vào động đem hai cái tiểu nhân bắt đi ra. Không được, trong động đến cùng có mấy cái lợn rừng, chúng ta căn bản không biết rõ. Tùy tiện đi vào, tại sơn động loại này nhỏ hẹp vị trí, chúng ta căn bản không có không gian tránh né. Đụng phải lợn rừng, không chết cũng tàn phế. Hắn theo trong bọc móc ra một chuỗi pháo thử một chút cái này, ném đến trong động, nhìn xem có thể hay không đem lợn rừng dọa đi ra. Lúc trước tại cung tiêu xã lớn mua sắm mua được đồ chơi nhỏ, lúc này bị Triệu Thiên Lượng lấy ra ngoài. Lấy ra một cây diêm, điểm pháo, cổ tay ra sức, đem pháo cho đặt vào trong động. Lốp ba lốp bút. Pháo nhập động, không có mấy phút liền phát ra một hồi ồn ào tiếng vang. Sau đó, Triệu Thiên Lượng, Quách Tiểu Trạch hai người liền nghe được trong động chuyển ra lợn rừng hốt hoảng tiếng kêu. Có hy vọng. Quách Tiểu Trạch tâm hỉ. Tiểu Trạch, ta chỗ này còn có hai chuỗi pháo, ngươi một hồi đều ném vào trong động, sau đó tìm cái vị trí trốn đi. Tiểu Xích, ngươi canh giữ ở cái này cửa hang, nhìn chằm chằm đồ vật bên trong. Nói xong, Triệu Thiên Lượng đuổi tới Vương Khánh Sơn phía bên kia bộ động chỗ, hắn có loại dự cảm, lợn rừng rất có thể sẽ theo kia phá vây. Chương 57 lão chư mặc giáp kịch đấu Vương Khánh Sơn đang nghe chủ động bên kia súng vang sau, liền thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm bộ động tình huống. Hắn một tay cầm du một hưởng tiên, một cái tay đặt tại bên hông thủ phủ bên trên. Không bao lâu, chủ động bên kia súng âm thanh ngừng, sau đó qua không lâu, bên kia chuyển đến trận trận tiếng pháo nổ. Vương Khánh Sơn ánh mắt ngưng tụ, tiếp thu được chủ động chuyển đến tin tức. Lợn rừng muốn phá vây. Đông đông đông. Hắn chợt nghe một hồi tiếng bước chân ầm ập, nhưng rất nhanh lại biến mất. Vương Khánh Sơn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, vừa rồi hắn rõ ràng nghe được tiếng bước chân. Không phải là nhiều năm lão lợn rừng a? Lên tiếng. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, một đạo hùng hồn tiếng giống đột nhiên theo trong động bộ phát ra. Sau đó, một đầu lông bầm dáng dấp thắt nút lợn rừng theo trong động bò ra. Hình thể của nó vẹn vẹn chỉ so với lúc trước Tạ Đỉnh Diêm Vương nhỏ hơn một chút, nhưng chất thịt lộ ra càng thêm ngưng thực. Đồng thời, đầu này lao chư trên người bùn giáp đã vô cùng tăng thêm. Nhựa thông, vỏ cây, bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra đen thui, thật dày một tầng. A. Vương Khánh Sơn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một là tăng thêm lòng dũng cảm, hai là ý đồ lấy tiếng giống hù đến đầu này lão lợn rừng. Nhưng đầu này lao chư lại hết sức bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, nó cúi đầu, nhô lên gãy mất một đoạn răng nanh, hướng phía Vương Khánh Sơn công kích. Hỏng. Vương Khánh Sơn lập tức vung vẩy du một hưởng tiên, quất đến không khí đôm đốp rung động. Nhưng những này không chút nào có thể ảnh hưởng lao chư động tác, trong mắt của nó chỉ có Vương Khánh Sơn. Vương Khánh Sơn biết được chính mình không cách nào đối địch, đem bên hông thủ phủ rút ra, hướng phía lợn rừng đập tới. Sau đó cũng không nhìn có hay không đập chúng, xoay người chạy. Đầu này lợn rừng cũng không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần săn bắn, tinh thật sự. Tốt tại sau lưng cánh rừng không ít, không phải khu vực trong trại. Vương Khánh Sơn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cùng lao chư đi vào mèo. Nhiều lần, hắn đều suýt nữa bị lao chư răng nanh đội lên, cuối cùng thực sự chạy không nổi rồi, hắn đột nhiên nhảy lên một gốc tráng kiện cây giả, dùng sức trèo lên trên. Ngay tại hắn thở dài một hơi thời điểm, ống thân cây bỗng nhiên lay động mạnh liệt lên. Hắn vội vàng nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy lao chư đang điên cuồng hướng phía thân cây va chạm, mỗi một cái đều để thân cây kịch liệt lay động. Không được, lại tiếp tục như thế, thân cây sớm muộn muốn bị xúc sinh kia đụng gãy mất. Thiên Lượng, nhanh lên a, chậm nữa chút, ta lão Vương liền phải chết. Dường như nghe được tiếng hô của hắn đồng dạng, trong rừng đột nhiên vang lên một đạo súng âm thanh. Phanh. Mọi việc đều thuận lợi, đạn bắn vào lao chư dày đặc bùn giáp bên trên, lại không có bao nhiêu tác dụng. Không, vẫn còn có chút tác dụng, ít ra đánh vào trong thịt. Lao chư bị đau, phẫn nộ giống lên một tiếng, tiếp theo, va chạm Vương Khánh Sơn chỗ thân cây, càng thêm dùng sức. Không đúng, người đánh ngươi cũng không phải ta, đụng ta thân cây đi. Vương Khánh Sơn mười phần phiền muộn. Đầu này lao lợn rừng thế nào càng sống càng điên,
hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đầu này lợn rừng rất khôn khéo đâu. Theo đại gia, đừng đụng, lại đụng, ta lão Vương hôm nay liền phải bỏ mạng lại ở đây. Một bên khác, Triệu Thiên Lượng một kích không thành, lập tức đổi vị trí, tìm kiếm tốt hơn mở súng điểm vị. Giống như vậy mặc giáp lao trư, hắn trước kia cũng không đánh qua. Ánh mắt rơi vào Vương Thanh Sơn chỗ leo lên trên cành cây, phát hiện thân cây càng ngày càng nghiêng về, rất có ngã xuống xu thế. Phải nắm chặt, đổi cái vị trí, có thể đánh tới lợn rừng lỗ thai, vị trí này bùn giáp bao trùm suất không cao. Triệu Thiên Lượng hít sâu một hơi, đình chỉ, bình tĩnh lại tâm thần, sau đó đột nhiên bóc cỏ. Đạn đánh trúng lỗ thai, bắn tung tóe ra một đạo huyết tiễn. Ngao. Lao lợn rừng 10 phần đau đớn, nhưng đụng cây động tác không ngừng. Dường như Vương Khánh Sơn cùng hắn có thâm cừu đại hận dường như. Thiên Lượng, ngươi nhanh lên giết chết hắn a. Ta cái này cái mạng nhỏ, nhưng lại tại trên tay ngươi. Vương Khánh Sơn khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại vững tin, đầu này lao lợn rừng đầu góc nhất định có vấn đề. Hắn bất quá liền giống lên một câu, quăng vài roi tử, về phần dạng này nhằm vào hắn đi. Triệu Thiên Lượng thấy đánh lỗ thai hữu hiệu, lúc này không tiếc đạn, điên cuồng liên xạ cùng một cái bộ vị. Lao chư trong mắt bỗng nhiên hướng hắn cái phương hướng này quét tới, thân thể nghiêng một cái. Ngoại trừ trước hai phát đạn đánh trúng lỗ thai của nó, còn lại mấy phát đều bị bùn giáp ngăn trở, triệt tiêu không ít động lực. Ngay tại Triệu Thiên Lượng lắp đạn thời điểm, lão lợn rừng bỗng nhiên từ bỏ đụng cây, hướng phía Triệu Thiên Lượng phương hướng lao đến. Dương đông kích tây. Triệu Thiên Lượng phản ứng cấp tốc, lập tức lách mình đi đường. Đầu này lao lợn rừng thật sự là thành tinh. Đem mũ lục bán cong lên, đổi thành càng thêm tiện tay quyết bà tử. Chờ kéo ra thân bị, hắn liền hướng sau lưng lợn rừng đánh lên một súng. Mấy lần quan sát, hắn phát hiện lao chư bùn giáp sơ hở. Bùn giáp vốn cũng không sẽ tự nhiên mà thành, đang liều tiếp địa phương, chính là yếu kém địa phương, tỉ như vai chỗ. Lúc này lao chư vai chỗ bùn giáp khe hở bị lớn, xác nhận vừa rồi đụng cây đưa đến. Chỉ phải nghĩ biện pháp, nhường lao chư bùn giáp bóc ra, kia lão chư liền cách cái chết không xa. Triệu Thiên Lượng kế tiếp mấy lần sạc kích, đều hướng phía chỗ kia khe hở đánh tới. Bùn giáp vỡ toang, khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng, lão chư đem Triệu Thiên Lượng bước đến một chỗ câu đường từ phía trên, phía dưới đường đã không thích hợp chạy. Lão chư ánh mắt lóe lên một tia trêu tức, dường như đang cười nhạo. Ha ha, muốn mạng của ta, vậy thì nhìn ngươi đủ tư cách hay không. Triệu Thiên Lượng đống nhiên giống to một tiếng, đem súng đều thu vào, ngược lại cầm lấy sâm đao. Hiện tại khoảng cách đã không thích hợp dùng súng. Lão lợn rừng nâng lên móng, hướng phía Triệu Thiên Lượng mà tới. Triệu Thiên Lượng nện bước bộ pháp kỳ dị, không ngừng mà cùng lão lợn rừng của nhau. Một có cơ hội, hắn liền dùng trong tay sâm đao cho lợn rừng lỗ thai, hoặc là vai chỗ khe hở đến một chút. Chỉ là sâm đao vẫn là quá nhẹ, khó mà cho lão lợn rừng tạo thành chí mạng tổn thương, chỉ có thể không ngừng cho nó thêm một chút vết thương nhẹ. Giống. Lão lợn rừng có chút bối rối, nó không nghĩ tới trước mắt cái này gầy yếu hai cấp sinh vật khó đối phó như vậy. Thiên Lượng, dùng cái này. Vương Khánh Sơn vội vã chạy tới, cầm trong tay một thanh thủ phủ, thì ra hắn vừa rồi đi nhặt lưỡi búa. Hắn ra sức ném một cái, đem thủ phủ ném tới Triệu Thiên Lượng trước mặt. Triệu Thiên Lượng ném đi sâm đao, một phát bắt được thủ phủ nhược điểm. Đồng thời, ý thức khai thông không gian, gian nan mở ra không gian một tia khe hở. Vâng. Một cỗ loạn sĩ bát nháo huyết tinh chi khí lập tức bay thẳng lão lợn rừng, làm cho ngây người một lát. Triệu Thiên Lượng bắt lấy cái này nhất thời cơ, cánh tay tuôn ra một cổ phái nhiên đại lực, hướng phía vai chỗ khe hở đột nhiên chặt đi vào. Thủ phủ lập tức không có vào trong khe hở, Triệu Thiên Lượng ra bên ngoài kéo một cái. Bùn giáp ầm vang vỡ ra. Tay trái đã cầm một thanh quyết bà tử, đối với lão lợn rừng đột nhiên đè xuống cò súng. Chết cho ta!